Chương 1318. Hỗn độn cựu ma công chương 1318, hỗn độn cựu ma công dứt bỏ cái này tùy bút nội dung không nói, ta nghĩ biết rõ quyển sách này có cái gì chỗ đặc biệt. Chu Phàm cố gắng đem chủ đề quay lại chính đề, hắn thực tế không muốn nói thêm Long Tiền Bối. Long Tiền Bối có đẹp trai hay không liên quan ta cái giám nhà. Chu Tiểu Miêu khép sách lại, nàng xem sách phong bì, hơi híp mắt lại nói, làm sao ngươi biết cái này trong sách có huyền cơ? Thật sự có sao? Chu Phàm mặt lộ ý mừng nói, ta trước đó cũng câu lên qua một kiện son phấn đồ vật, cho nên mới sẽ có suy đoán như vậy.
Thứ gì?
Cái yếm của nàng. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục hỏi, mà là chậm rãi nói, cái này sách xác thực có vấn đề, nàng dùng rất không dễ dàng phát hiện thủ đoạn tại bên trong ẩn giấu một vài thứ, nếu không phải ngươi nói như vậy, ta cũng rất khó phát hiện nó đặc thù. Giấu là cái gì? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, chờ ta nhìn kỹ lại nói. Chu Tiểu Miêu cảm thấy rất hứng thú, nàng nhắm lại hai mắt, mi tâm có một đạo bạch sắc quang mang bay ra, rơi vào son phấn tùy bút bên trên. Bạch sắc quang mang lượn lờ son phấn tùy bút một vòng, rất nhanh liền bay lên, chui vào mi tâm của nàng bên trong, nàng lúc này mới mở ra hai mắt, mặt lộ dị sắc nói, là một cái cường đại pháp tắc cạm bẫy, một khi có người nào muốn hư hao quyển sách này một tơ một hào, cái này pháp tắc cạm bẫy liền sẽ bị kích hoạt, từ đó đem có được người giết chết. Chu Phàm lạnh cả tim, may mắn hắn nhìn cái này sách, cũng không có muốn xé toang cái này sách, bất quá ở trên thuyền, liền tính xé bỏ cuốn sách này nên vấn đề không lớn, nhưng một phần bạn hắn dẫn tới bên ngoài, mới muốn hủy đi cuốn sách này, cái kia vấn đề liền lớn. Son phấn thật quá xấu. Kỳ quái, cái này sách không có chút giá trị có thể nói, nàng vì cái gì phí như thế lớn tâm tư đến thiết trí như thế không đơn giản pháp tắc cả bấy. Chu Tiểu Miêu kỳ quái hỏi, ngươi không hiểu rõ son phấn tùy bút đối ngươi ta đến nói, đương nhiên không có giá trị. Chu Phàm thở dài nói, nhưng đối son phấn đến nói, đây là đồ đạc của nàng, người khác được đến đồ đạc của nàng, phải thật tốt cất giấu, nếu là dám có ý đồ xấu, nàng liền muốn nghĩ cách trả thù lại. Bụng dạ hẹp hỏi tiểu nữ nhân. Chu Tiểu Miêu bình luận, Long Tiền Bối sẽ không thích nữ nhân như vậy. Ngươi sai, một nữ tử chỉ cần có tuyệt thế vô song mỹ mạo, liền tính nàng lại không còn gì khác, cũng sẽ có đến không hết nam nhân thích nàng. Chu Phàm cải chính. Có lẽ đi, nhưng Long Tiền Bối không phải như vậy nông cạn nam nhân. Chu Tiểu Miêu một mặt tự tin nói. Chu Phàm, ngươi vĩnh viễn không thể theo một nữ nhân thảo luận thần tượng của nàng vấn đề gì. Chu Phàm đem son phấn tùy bút cầm trở về, để vào cái hộp bên trong, hắn lại hỏi thăm vài câu liên quan tới cái này son phấn tùy bút cất giấu pháp tắc cạm bẫy uy lực vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, Chu Tiểu Miêu nói cái này pháp tắc cạm bẫy cấu thành phức tạp, không có triệt để dẫn phát trước đó, nàng cũng không rõ ràng uy lực sẽ có bao nhiêu lớn. Thời điểm then chốt có thể ném ra làm bom dùng, dạng này coi như có chút công dụng, liền là không biết uy lực bao lớn, ném ra phải thận trọng, đừng đem chính mình cho nổ chết. Chu Phàm có chút nhíu mày nghĩ. Hắn nhìn xem màu xám cần câu, trong nội tâm có chút do dự, cái này một cây cần câu đi xuống có chút thua thiệt nha, chỉ câu lên một khối đại nhân quả kính mảnh vỡ cùng son phấn tùy bút kim thân cảnh công pháp còn không có tin tức, cái này cũng không phù hợp hắn trước đó nghĩ cách, muốn hay không đổi thành đen như mực cần câu đâu. Xem ra vừa rồi vận khí của ngươi không tốt, còn dám dùng ngẫu nhiên cần câu tiếp tục đánh cược đi xuống sao? Chu Tiểu Miêu cười hỏi. Đánh cược, vì cái gì không cá cược? Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa kiên định nghĩ cách, vung ra cần câu. Cần câu dây câu bắt lên tới là một cái đen kịt gỗ. Hắn không có nhìn kỹ, lại lần nữa vung ra cần câu, dây câu bắt lên tới là một cái màu xanh da trời bình sứ, nhưng cái này bình sứ nhỏ đến lạ thường, chỉ có người lớn bằng ngón cái. Chu Phàm lại hao tốn 52 vạn lớn sáng trùng, hắn trước liếc một cái kia bình sứ nhỏ chắc chắn sẽ không là hắn muốn công pháp, hắn bây giờ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cái kia đen kịt cái hộp gỗ. Đen kịt hộp gỗ mặt ngoài điêu khắc một cái quái dị đồ án màu đỏ ngòm, cấu thành một viên trong mắt màu đỏ ngòm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ là một bản đen kịt phong bì điện tịch. Hỗn độn cửu ma công. Chu Phàm đọc lên phong bì danh tự, hắn mở người, cái này nhìn không giống là kim thân cảnh công pháp. Ngươi nói cái gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến hóa, ngươi câu lên tới là cái gì? Ngươi nói hỗn độn cửu ma. Chu Phàm đem điện tịch dựng thẳng lên nói, đúng nha, nó phía trên viết hỗn độn cửu ma công. Để ta xem. Chu Tiểu Miêu ánh mắt lóe lên. Khó mà làm được. Chu Phàm khép cười một tiếng nói, ta trước tiên cần phải xem đây là cái gì điện tịch lại nói. Ngươi cái này chó hậu bối. Chu Tiểu Miêu kèm chút tức giận đến nhảy dựng lên. Chu Phàm không để ý đến Chu Tiểu Miêu, có thuyền tại, hắn câu lên đồ vật liền là hắn. Không có hắn đồng ý, Chu Tiểu Miêu muốn nhìn cũng không được xem. Hắn mở sách xem, chỉ là nhìn bài tờ, liền triệt để ngây dại, trong mắt lộ ra vô pháp tin vẻ. Đây là một bản dạng gì điện tịch? Chu Tiểu Miêu lại là thúc giục hỏi, nàng ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Phàm. Là kim thân cảnh công pháp. Chu Phàm lấy lại tinh thần nói có thể tu luyện ra một loại kêu hỗn độn cựu ma thể ma thể. Cái này sao có thể? Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên tế nhị, đây tuyệt đối không có khả năng, hỗn độn cựu ma thể làm sao có thể thông qua tu luyện thu được? Cái này điện tịch nói như thế, trong sông câu lên tới công pháp không có khả năng giả bộ a. Chu Phàm có chút thấp thỏm tiếp tục vừa nhìn vừa hỏi, còn có cái này ma thể xem như dị thể bên trong một loại sao? Có phải giả hay không, ngươi có thể giao cho ta thay ngươi phân rõ một cái. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, chỉ cần 500 đầu lớn sám trùng là được rồi. 500 đầu lớn sám trùng sao? Chu Phàm ngẩng đầu khẽ cười nói, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Tốt xấu là chỗ này mà sông câu lên tới điện tịch, theo như trước ngươi nói, có thể tại chỗ này mà sông đều là đứng đầu kim thân cảnh công pháp, cho ngươi xem, ngươi chẳng phải toàn bộ ghi nhớ công pháp của ta. Vậy ngươi liền tay không được đến một bản kim thân cảnh đứng đầu công pháp. Ngươi không cho ta nhìn, vạn nhất là giả làm sao bây giờ? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói. Liên ta biết, trong sông câu lên tới đồ vật có chút hay là không biết tác dụng, nhưng điện tịch những vật này nhưng cho tới bây giờ không có giả. Chu Phàm cười khẩy nói, ngươi cũng đừng dùng tiểu hài tử bộ kia đến lừa gạt người, muốn nhìn liền cần trả giá đắt. Ngươi muốn cái gì? Chu Tiểu Miêu gặp lừa gạt không được Chu Phàm, thử lạnh một tiếng hỏi. Ngươi phải đem trước đó dựa dẫm vào ta cầm tới 25 tuổi thọ trả lại cho ta. Chu Phàm đưa ra yêu cầu của mình. Một bản kim thân cảnh công pháp liền muốn đổi về tuổi thọ của mình. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, bất làm nằm mơ ban ngày, ta cho ngươi tối đa là 5 năm tuổi thọ, ngươi nguyện ý cho liền cho, không nguyện ý coi như xong. Quên đi. Chu Phàm lắc đầu nói, không đem 25 tuổi thọ trả lại cho ta, ta là sẽ không cho ngươi nhìn, cũng đừng nói ta không có nói cho ngươi biết ta, cái này điện tịch nói cái này chính là kim thân cảnh bên trong số một số hai công pháp. Dạng này công pháp chẳng lẽ không đáng 25 tuổi thọ? Nhất là cái này tuổi thọ lúc đầu vẫn là của ta. Chương 1319. Ba vương tộc chương 1319, ba vương tộc hỗn độn cựu ma công chính là số một số hai kim thân cảnh công pháp. Chu Tiểu Miêu có chút trầm mặc, trong nội tâm nàng là có chút tin tưởng, bởi vì cái này nếu như thật cùng hỗn độn cựu ma có liên quan lời nói, nhưng nàng trong nội tâm lại có chút hoài nghi, nàng nếu mày nói, công pháp này mạnh hơn, cũng chỉ là một môn kim thân cảnh công pháp, ta không tin nó có thể cùng hỗn độn cựu ma dính líu quan hệ. Nếu như thật dính líu quan hệ đâu? Chu Phàm hỏi, ngươi có phải là nguyện ý dùng ta 25 tuổi thọ mệnh đến trao đổi? Nếu như thật cùng hỗn độn cựu ma có quan hệ, ta liền đem ngươi 25 tuổi thọ mệnh trả lại cho ngươi đến trao đổi môn công pháp này. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, hiện tại ngươi cho ta nghiêm túc lật xem một cái, ta không cần ngươi nói cho ta công pháp chi tiết, ngươi chỉ cần nói cho ta, nó cùng hỗn độn cựu ma có liên hệ gì? Ta lại quyết định phải chăng muốn hối đoái. Chu Phàm lộ vẻ do dự, bất quá hắn cũng minh bạch, nếu như Chu Tiểu Miêu không có biết rõ ràng, đoán chừng là không muốn đổi. Hắn bỗng nhiên tâm tư khẽ động, sửa lời nói, nếu như cùng hỗn độn cựu ma có quan hệ, ta không cần 25 tuổi thọ, ta muốn trong tay ngươi Chu gia khai phát Minh Tức Nghịch Luân Thể bí pháp. Hắn bây giờ còn có 14 tuổi thọ, so sánh tuổi thọ, hắn cảm thấy Minh Tức Nghịch Luân Thể tu luyện bí pháp quan trọng hơn, đây chính là có thể để cho hắn sinh tồn có thể lực lớn lớn tăng lên bí pháp. Không có khả năng 25 tuổi thọ có thể cho ngươi, nếu là ngươi không nguyện ý coi như xong, môn kia bí pháp ta sẽ không cho ngươi. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói. Vì cái gì? Chu Phàm hỏi. Không bởi vì cái gì, ta tạm thời không muốn đổi mà thôi. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, đừng lãng phí thời gian, mau nhìn cái kia điện tịch, xác nhận nó phải chăng cùng hỗn độn cựu ma có quan hệ, nếu là không quan hệ, ngươi kéo nhiều như vậy chỉ là nói lời vô dụng. 25 tuổi thọ liền 25 tuổi thọ. Chu Phàm gặp Chu Tiểu Miêu không nguyện ý đổi, hắn liền từ bỏ, bởi vì kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút do dự là lựa chọn 25 tuổi thọ còn là tu luyện bí pháp. Nói không chừng hắn 25 năm sau đó liền tiến vào một cái cảnh giới rất cao, quyệt nhân thiên phú cũng bị khai phát đến 7-8 phần, căn bản là không dùng được cái kia tu luyện bí pháp. Quyệt nhân thiên phú thế nhưng là sẽ theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng khai thác. Nhưng ở ta nhìn môn này điện tịch tìm kiếm nó cùng hỗn độn cựu ma quan hệ trước đó, ngươi không phải hẳn là trước nói cho ta nghe một chút hỗn độn cựu ma là lai lịch gì sao? Dạng này càng có lợi hơn tại ta phán đoán cả hai phải chăng có chỗ liên quan. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, đây không phải không thể, dù sao chúng ta vừa rồi xem như định ra giao dịch hiệp nghị. Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm, liền lớn xám trùng đều chẳng muốn thu lấy, nàng trực tiếp hỏi, ngươi nghe nói qua ma tộc tồn tại sao? Chu Phàm lắc đầu, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thế giới này tồn tại cái gì ma tộc. Ma tộc có thể nói là tiếp cận nhất quái dị một chủng tộc, so yêu tộc còn muốn tiếp cận, bọn chúng cùng quái dị có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng chúng nó cũng không phải quái dị, trên thực tế bọn chúng là một loại giống như long tộc như thế cổ lao sinh linh. Chu Tiểu Miêu nói, ngươi chưa từng nghe qua, là bởi vì bọn chúng sinh hoạt hoàn cảnh đặc thù, tu sĩ tầm thường rất khó gặp được bọn chúng. Những thứ này đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết long tộc chúa tể là long thần tộc, ma tộc đồng dạng có chính mình chúa tể, nhưng chúng nó chúa tể là ba đại vương tộc. Cái này ba vương tộc phân biệt bị gọi là hỗn độn ma, hỗn độn kim ma, hỗn độn vị lai ma. Ba đại bộ tộc dưới trướng có đếm không hết ma tộc chủng tộc, bọn chúng thành kính tín ngưỡng bọn chúng vương tộc, ma tộc lịch sử tràn ngập hỗn loạn tranh đấu, ba đại vương tộc từ đầu đến cuối không phân thắng bại. Trong đó hỗn độn cựu ma chấp trưởng cựu nhật hoàng hôn, mệnh danh có thể đem thế giới mang về cựu nhật hoàng hôn vinh quang bên trong. Nói đến đây, Chu Tiểu Miêu dừng lại một chút, đây là ma tộc thuyết pháp, đổi thành chúng ta nhân loại tu sĩ thuyết pháp, đó chính là hỗn độn cựu ma nhất tộc theo xuất sinh đến trưởng thành, trời sinh nắm giữ lấy cựu nhật pháp tắc. Cựu nhật pháp tắc là cái gì pháp tắc? Chu Phàm nghe được có chút mơ hồ. Chu Tiểu Miêu sắc mặt ngưng lại nói, đây là một loại rất cường đại pháp tắc, là quá khứ hệ pháp tắc bên trong thần bí nhất nhất hệ pháp tắc, ta chỉ nghe nói qua hỗn độn cựu ma nắm giữ cái này nhất hệ pháp tắc, còn chưa phát hiện nhân loại tu sĩ lĩnh ngộ cái này pháp tắc. Dễ dàng nhất lý giải chính là nó có thể thông qua cựu nhật pháp tắc giết chết quá khứ yếu đối ngươi biện pháp đến đem ngươi bây giờ giết chết, nó cũng có thể đưa ngươi mang về quá khứ thời gian bên trong, khiến cho ngươi vĩnh viễn không cách nào về đến hiện tại, chỉ có thể dừng lại tại ngưng kết hoàng hôn thời gian bên trong, không được siêu thoát. Chu Phàm nghe được tê cả da đầu. Nắm giữ dạng này pháp tắc hỗn độn cựu ma chẳng phải là giống như thần chỉ đồng dạng rồi. Khó trách Chu Tiểu Miêu nói nếu như hỗn độn cựu ma công pháp thật cùng hỗn độn cựu ma tộc có quan hệ, nàng nguyện ý đem 25 tuổi thọ trả lại hắn, bực này chủng tộc mạnh mẽ, liền tính chỉ là có một tia quan hệ, giống như Chu Tiểu Miêu dạng này đứng đầu tu sĩ, cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua dạng này công pháp. Ta giết qua ma tộc, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba đại vương tộc cường giả, nghe nói bọn chúng số lượng giống như long thần tộc như thế thưa thớt một bộ tộc số lượng đều không đủ 10 cái, mỗi một cái đều là trời sinh cường giả, hoàn toàn xứng đáng ma tộc vương giả. Chu Tiểu Miêu tiếp nối nói, vì lẽ đó ta đối hỗn độn cựu ma hiểu rõ vẹn vẹn như thế, kỳ thật ta đã từng thử xâm nhập ma tộc địa vực, tìm kiếm ba đại vương tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc, thấy bọn nó phải chăng có thể ngăn cản được ta tiểu miêu ba thức. Nếu như có thể ngăn cản được, vậy nói rõ ta tiểu miêu ba thức còn có cải tiến không gian. Nhắc lên tiểu miêu ba thức, Chu Phàm liền có chút chột dạ, hắn bội hỏi, cái kia còn lại hai đại vương tộc có chỗ đặc thù gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mau nhìn sách. Chu Tiểu Miêu không chịu lại trả lời. Chu Tiểu Miêu không chịu nói, Chu Phàm chỉ có thể cúi đầu đọc sách, kỳ thật Chu Tiểu Miêu không nói, hắn cũng mơ hồ có chỗ suy đoán, hỗn độn kim ma năng lực cùng hiện tại có quan hệ, hỗn độn vị lai ma năng lực cùng tương lai có quan hệ. Đương nhiên chưa hẳn chuẩn xác. Chu Phàm chuyên tâm lật sách, hắn lướt qua kỹ càng phương pháp tu luyện, chỉ là bắt giữ trong sách cùng hỗn độn cựu ma nội dung, hao tốn một đoạn thời gian không ngắn, hắn mới rốt cục xem hết. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn trở nên có chút phức tạp. Trong sách nói thế nào? Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn hỏi, nếu không phải liên quan đến hỗn độn cựu ma, nàng mới sẽ không cảm thấy hứng thú như vậy. Trong sách nói công pháp này linh cảm vốn là nguồn gốc từ hỗn độn cựu ma, chỉ cần có thể thuận lợi phá bùn thân, liền có thể tu thành sơ giai hỗn độn cựu ma thể, tại kim thân hậu kỳ lúc chiến đấu có thể biến hóa ma thể, khiến cho tu sĩ có được viễn siêu chính mình lúc đầu mấy lần chân nguyên. Đương nhiên những thứ này cũng không tính là trọng yếu là biến hóa ma thể lúc có thể để cho tu sĩ nắm giữ một tia cựu nhật pháp tắc, để tu sĩ thân thể giấu kín tại quá khứ bên trong, nếu không phải rất đặc thù công kích đều rất khó đối quá khứ ma thể tạo thành tổn thương, lực phòng ngự tại kim thân cảnh cử thế vô song, hình như cũng có thể mượn dùng cái kia tơ cựu nhật pháp tắc có một ít năng lực đặc thù. Chu Phàm nói đến đây, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối nói, nhưng đây bất quá là hỗn độn cựu ma công pháp bộ phận thứ nhất, nó còn có đến tiếp sau công pháp, nói cuối cùng tu thành hỗn độn cựu ma thể cùng hỗn độn cựu ma không khác nhau chút nào. Hắn cảm thấy tiếc nuối địa phương ở chỗ, đây chỉ là bộ phận thứ nhất, công pháp thần kỳ như thế, hắn rất muốn biết đến tiếp sau công pháp, sau đó đem hỗn độn cựu ma thể luyện thành, nắm giữ cái kia cường đại cựu nhật pháp tắc. Chương 1320. Vương Kim chương 1320. Vương Kim công pháp này còn có đến tiếp sau bộ phận. Chu Tiểu Miêu cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị nói. Trên sách nói như thế. Chu Phàm nói, nhưng không có nói tỉ mỉ đến tiếp sau bộ phận có bao nhiêu bộ công pháp, lại đối đáp cảnh giới gì. Chỉ cần đem tất cả đến tiếp sau công pháp biết luyện, hỗn độn cựu ma thể đại thành có thể so sánh hỗn độn cựu ma. Công pháp này người sáng tạo không khỏi quá cuồng ngạo. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ta đoán hắn chỉ hoàn thành bộ phận thứ nhất, đến tiếp sau bộ phận cũng chưa hoàn thành, vì lẽ đó mới không có nói có bao nhiêu bộ công pháp. Ta thừa nhận hắn có thể sáng tạo ra cái này kim thân cảnh công pháp hẳn là một cái tài hoa hơn người thiên tài, nhưng cũng không khả quan hắn thật có thể đem công pháp này đẩy lên cực hạn, có thể so sánh chân chính hỗn độn cựu ma. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh ngấp nghé ma tộc ba vương tộc cái kia đặc biệt thiên phú, lại có ai thành công. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, cái kia hỗn độn cựu ma năng lực kinh khủng như vậy, muốn thông qua tu luyện ra hỗn độn cựu ma thể cùng hỗn độn cựu ma không sai biệt lắm, cái này độ khó rất lớn. Trong sách có hay không đề cập công pháp này người sáng tạo là ai? Chu Tiểu Miêu lại hỏi. Có thể sáng tạo ra dạng này kim thân công pháp tu sĩ, khả năng rất lớn cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, nói không chừng nàng nhận ra. A, tựa như để cập qua. Chu Phàm lại lật nhìn lên trong tay điện tịch, hắn rất nhanh ngẩng đầu lên nói, hắn nói mình tên gọi Vương Kim. Vương Kim? Chu Tiểu Miêu ngây ngẩn cả người, thế nào lại là hắn? Ngươi biết hắn? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn là ngươi bằng hữu hay là cựu địch? Đều không phải, ngươi đem tên của hắn đảo quay lại đọc liền hiểu. Chu Tiểu Miêu tỉnh táo lại nói, Vương Kim, Kim Vương. Chu Phàm đảo lại niệm, nhưng hắn vẫn là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hỗn độn Kim Ma Vương, từ trước đến nay bị chúng ta xưng là Kim Vương, ta nghe nói trước đây thật lâu hắn đã từng dùng tên giả Vương Kim tại thế giới loài người du lịch một đoạn thời gian rất dài. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, ý của ngươi là nói công pháp này là Hỗn độn Kim Ma Vương sáng tạo. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nhìn trong tay mình điện tịch. Cái này còn không dám khẳng định, nhưng ta nghĩ hẳn là dạng này, ba vương tộc một mực chém giết lẫn nhau, hắn đối Hỗn độn Cựu Ma cái này đối thủ cũ rất quen thuộc, cũng hoàn toàn chính xác có năng lực sáng tạo ra môn công pháp này, thậm chí sáng tạo môn công pháp này mục đích. Chu Tiểu Miêu dừng lại một chút khẽ cười nói, nghĩ đến là vì ác tâm một phen Hỗn độn Cựu Ma nhất tộc. Dù sao Hỗn độn Cựu Ma vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, nếu là nhân loại cũng có thể tu thành, đối Hỗn độn Cựu Ma nhất tộc đến nói liền là nhục nhã lớn nhất. Nếu là Kim Vương làm ra, cái kia Hỗn độn Cựu Ma thể có phải thật vậy hay không có thể so sánh chân chính Hỗn độn Cựu Ma? Chu Phàm quan tâm hỏi. Cái này vẫn là hy vọng rất nhỏ. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, liền tính Kim Vương lợi hại hơn nữa, nhưng cái kia dù sao cũng là Hỗn độn Cựu Ma nhất tộc đặc biệt thiên phú, còn dính tới cựu nhật pháp tắc, có thể đến ngươi trong sách nói tới trình độ, đã rất đáng gầm rồi. Về phần đến tiếp sau, ta hoài nghi không có. Công pháp này ta nghĩ cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện thành công a. Nàng hồ nghi nhìn xem Chu Phàm nói. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ta đây cũng không thể nói cho ngươi, chúng ta trước đó hiệp nghị là trong sách có quan hệ hỗn độn cựu ma mới nói cho ngươi. Có khó không, với ta mà nói, hoàn toàn không quan trọng, bởi vì ta sẽ không tu luyện, tất nhiên nó là cái kia Kim Vương sáng tạo, lại chân chính liên quan đến hỗn độn cựu ma, đây là ngươi 25 tuổi thọ. Chu Tiểu Miêu con ngón đúng ra, một đoàn màu trắng quang mang hướng Chu Phàm bay đi, rất nhanh liền chui vào Chu Phàm trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những thứ này, Chu Tiểu Miêu bắt tới một sợi sương mù xám hóa thành một bản đen kịt điện tịch, hỗn độn cựu ma công pháp đã đến trên tay nàng, giao dịch đã hoàn thành. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vội vàng xốc lên vạt áo của mình, nhìn thấy chính mình trái tim chỗ hiện tuổi thọ đã biến thành 55, cái này khiến hắn thở phào một cái, tuổi thọ cuối cùng khôi phục về bộ dáng lúc trước. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc là, hắn trước kia liền biết nếu muốn theo dẫn đạo giả nơi đó được đến tuổi thọ gia tăng tuổi thọ cũng không phải là chuyện dễ dàng, cái này cùng cầm lại chính mình tuổi thọ cũng không giống nhau. Dẫn đạo giả đồng dạng không có cách nào đem chính mình tuổi thọ có thể theo mặt khác đăng thuyền giả nơi đó được đến tuổi thọ coi như trao đổi vật cùng hắn trao đổi. Trừ phi dẫn đạo giả trong tay có tăng thọ vật mới có thể sử dụng đến cùng hắn trao đổi, mà tăng thọ vật thực tế là quá hi hữu quá đắt giá. Chu Tiểu Miêu trực tiếp cầm trong tay điện tịch hóa thành tối đen như mực qua mang, vô vào chính mình mi tâm bên trong, dạng này nàng liền có thể thần tốc hấp thu trong sách tri thức, nàng nhắm hai mắt, rất nhanh liền mở ra hai mắt căm tức nhìn Chu Phạm, ngươi cái này chó hậu bối, dám cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Ta cùng ngươi đùa nghịch cái gì tâm nhãn rồi? Chu Phạm phản bác, trong sách này liên quan tới hỗn độn cựu ma sự tình, ta cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Hỗn độn cựu ma sự tình không có vấn đề, nhưng công pháp này muốn tu thành rất khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Chu Tiểu Miêu cả giận nói, đầu tiên nó không nhìn phá bùn thân nguy hiểm, cưỡng ép huyễn hóa ma thể, nếu như không phải nhục thân cường đại dị thường tu sĩ, liền phá bùn thân một bước này đều làm không được. Thứ yếu, nó cần tu sĩ trước kia liền nắm giữ trình độ nhất định quá khứ hệ pháp tắc, bằng không căn bản là vô pháp tu luyện, tại không có tiến vào kim thân cảnh trước nắm giữ nhất định quá khứ hệ pháp tắc. Cái này có bao nhiêu tu sĩ có thể làm được? Ngươi không phải nói không thèm để ý công pháp có khó không sao? Chu Phàm khẽ cười nói, ngươi lại không thể cầm đi tu luyện. Dạng này công pháp giá trị liền sẽ giảm mạnh, sau đó ta nghĩ bán cho đăng thuyền giả, chỉ sợ cũng không có đăng thuyền giả nguyện ý muốn. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, nàng cũng chỉ có thể phàn nàn hai câu, giao dịch đã thành lập, nàng liền tính muốn đổi ý cũng trễ, hơn nữa công pháp này bên trong cấu thứ, quả thật làm cho nàng lợi nhuận không ít. Ngươi nói ta tu luyện, hẳn không có vấn đề a? Chu Phàm nói, dù ta minh tức nghịch luân thể vốn là không cần lo lắng phá bùn thân vấn đề, mà nắm giữ trình độ nhất định quá khứ hệ pháp tắc, vô luận là quá khứ hiện tại tương lai cũng đều là thuộc về thời gian hệ pháp tắc, mà ta có long thần huyết, cũng coi là nắm giữ một tia thời gian pháp tắc. Trước đó không có thỉnh giáo là bởi vì sợ Chu Tiểu Miêu đổi ý, hiện tại Chu Phàm mới nghiêm túc hỏi, trong sông câu lên tới công pháp đồng dạng đều là phù hợp câu cá người nhu cầu, nhưng hắn trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Nhìn hẳn không có vấn đề, nhưng có thể hay không luyện thành cũng không biết. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, trong nội tâm nàng chua chua, nàng trước kia kim thân cảnh tu luyện công pháp cũng không tốt, gặp qua tốt nhất kim thân cảnh công pháp cũng chính là Ô Quy công, cái này cho hậu bối lại có thể được đến như thế dán vào hắn kim thân cảnh đứng đầu công pháp. Không có lý do trùng hợp như vậy, vận khí như thế người tiên, nhất định là thuyền để mấy tên tiểu tử kia tại giúp cái này chó hậu bối, cái này đoán chừng là trong sông tốt nhất kim thân cảnh công pháp. Nàng nghĩ tới đây, quai hàm hai bên đều mơ hồ hế ẩm. Chương 1321, may mắn dọn nước. Chương 1321, may mắn dọn nước, vậy là tốt rồi, ta nghĩ nên vấn đề không lớn. Chu Phạm vui vẻ ra mặt, có thể được đến như thế đứng đầu kim thân cảnh công pháp, hắn rất hài lòng. Liên là đáng tiếc không biết cái kia Vương Kim có hoàn thành hay không đến tiếp sau công pháp. Hắn có chút tiếc nuối bổ sung một câu. Chu Tiểu Miêu khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Phạm, liền quay đầu đi, không muốn xem cái kia lòng tham không đáy sắc mặt, nếu là không có việc gì đừng nói chuyện với ta. Đương nhiên là có. Chu Phạm một bên nói, một bên đem cái kia chỉ có đầu ngón cái lớn màu xanh da trời bình sứ đưa cho Chu Tiểu Miêu, ngươi thay ta giám định cái này bình sứ bên trong chứa là vật gì. Chu Tiểu Miêu đầu tiên là thu lấy 1000 đầu lớn xám trùng giám định phí, nàng mới mở ra màu xanh da trời bình sứ nắp bình, hơi híp mắt lại nhìn lại, bên trong không phải đang lượng, mà là một giọt kim hoàng giọt nước. Nàng rất nhanh liền khép lại nắp bình, đem màu xanh da trời bình sứ trả lại Chu Phạm, mới chậm rãi nói, đây là may mắn giọt nước. Chu Phạm có chút nhíu mày, may mắn giọt nước, tác dụng của nó ở chỗ, ngươi một khi ăn vào nó, tại 10 hơi thời gian bên trong vận khí của ngươi người tiên, làm có quan hệ vận khí bất cứ chuyện gì đều sẽ nhẹ nhõm thu được có lợi nhất kết cục, chỉ cần không phải đụng tới nắm giữ vận mệnh cách tu sĩ, liền không có bất kỳ vật gì có thể thay đổi ngươi vận thế. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, vậy ta có thể dùng đến câu cá sao? Chu Phạm gấp giọng hỏi, nếu là có thể, vậy hắn liền có thể đếm thử, vậy sẽ khoảng không câu hoàng kim cần câu, hoàng kim cần câu câu lên tới đồ vật quý giá nhất. Đương nhiên không có khả năng, ngươi cho rằng khí vận pháp tắc có thể ảnh hưởng chiếc thuyền này? Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, nếu như không có thuyền lao ra hỏa này cho phép, bất kỳ cái gì pháp tắc đều không thể ở trên thuyền sử dụng. Đây là Chu Tiểu Miêu sớm đã chứng thực sự tình. Chu Phạm cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cái này may mắn dọn nước có thể để cho vận khí của hắn đi tiền, ở lúc mấu chốt có thể lên tác dụng liền có thêm. Hắn cười nói, không nghĩ tới thế gian còn có lợi hại như vậy dược vật. Ta vẫn chưa nói xong. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, thiên đạo pháp tắc là cân bằng, may mắn dọn nước cải biến ngươi khí vận, là nó đưa ngươi trong thời gian ngắn tất cả vận khí tốt tập hợp một chỗ bạo phát đi ra, nhưng bộc phát xong sau, ngươi sẽ tại trong một khoảng thời gian số con đệm, cái này vận rủi thậm chí khả năng sẽ hại chết ngươi. Liên ta biết, thế nhưng là có không ít người phục dụng may mắn dọn nước, tại may mắn bộc phát sau đó, số con đệm mà chết đi. Chu Phạm nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn bội hỏi, còn có biện pháp giải quyết chỗ thiếu hụt này? Còn có ta thế nhưng là vô mệnh người, chẳng lẽ cũng sẽ thụ ảnh hưởng sao? Vô mệnh người chỉ là vận mệnh của ngươi không nhìn thấy, chính ngươi có hay không vận khí rất tốt cùng vận khí rất xấu thời điểm, ngươi không biết sao? Chu Tiểu Miêu hỏi lại. Về phần giải quyết may mắn dọn nước chỗ thiếu hụt này, biện pháp không phải là không có, như nắm giữ vận mệnh cách tu sĩ, hắn dù cho số con đệm, hắn cũng có thể để cho mình vận rủi gánh vác mở, mà không phải một lần buộc phát hại chết chính mình, nhưng bọn hắn cũng không cần phục dụng may mắn dọn nước. Ta là nói ta có thể sử dụng biện pháp. Chu Phạm cười khổ ngắt lời nói, nếu là hắn nắm giữ vận mệnh cách, cái kia còn dùng lo lắng vấn đề này. Vận mệnh là cân bằng, thích hợp ngươi biện pháp cơ hồ không có, ngươi nếu là dùng may mắn dọn nước, vậy cũng chỉ có thể đánh cược chính mình có thể chống nổi vận rủi bộ phát kỳ, cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị vận rủi giết chết. Chu Tiểu Miêu nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nếu là thực tế không được, ngươi không phải còn có ta đưa cho ngươi chuột mạng tiền sao? Thời điểm then chốt dùng chuột mạng tiền đỡ một chút, hẳn là không chết được. Chu Phàm ghi nhớ Chu Tiểu Miêu lời nói, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xem ra cái này may mắn giọt nước muốn dùng cẩn thận, bằng không số con dẹp đại giới thực tế quá lớn. Hắn muốn hỏi chuyện đều hỏi xong, hắn không tiếp tục quấy rầy Chu Tiểu Miêu, mà là đi tới một bên nghiên cứu kỹ lên hỗn độn cửu ma công pháp. Ở thời gian vừa đến, hắn liền rời đi trên thuyền. Ở Chu Phàm rời đi trên thuyền, một mực sụ mặt Chu Tiểu Miêu nhắm mắt đồng dạng đang suy nghĩ hỗn độn cửu ma công pháp, nàng mở ra hai mắt, khóe miệng hơi vểnh lên, nói khẽ, ngu xuẩn. Từ trên giường tỉnh lại, hắn trước đem đêm qua có được đồ vật từng cái thực hóa có thể hấp thu, đem chuyện này xử lý tốt sau đó, hắn mới giải trừ phụ trợ, theo trong trướng đồng đi ra ngoài. Một cái đứng tại trước lều võ giả gặp Chu Phàm đi ra, hắn sụ mặt chắp tay nói, "Chu đại nhân, đô đốc cho ngươi đi qua một chuyến, Thiên Nam đạo nghi loan ti đêm qua chuyển đến mệnh lệnh khẩn cấp, đô đốc nói muốn tại chỗ tuyên bố." Chu Phàm nghiêm túc đánh giá cái này chờ hắn đi ra thông báo võ giả, trong lòng của hắn có chút hoài nghi cái này có thể hay không lại là một cái bẫy, hắn hỏi, "Ở địa phương nào?" Nghị sự chủ lều bài. Người võ giả kia trả lời, "Tốt, ta đợi chút nữa liền đi qua." Chu Phàm nghĩ thầm nghị sự chủ lều bài nên vấn đề không lớn, hơn nữa Lôi Thiên Dương liền tính lại ngu xuẩn, cũng sẽ không một cái mưu kế liên tục dùng hai lần. Người võ giả kia rời đi sau đó, Chu Phàm liền hướng về chủ lều bại phương hướng đi đến, vì để tránh cho Lôi Thiên Dương phản tư duy lợi dụng mưu kế lần nữa am toàn hắn, hắn đi được cũng không tính nhanh, ở nhìn thấy chủ lều bại thời điểm, hắn đứng tại chỗ tối quan sát một hồi, phát hiện liên tục có hai cái quen mặt tu sĩ tiến vào bên trong sau đó, hắn mới yên tâm đi vào trong lều bại. Chủ trong trướng đồng đã đến 7 người, Chu Phàm tìm một cái cũng coi là quen biết người hỏi vài câu, phát hiện không có tu sĩ biết rõ Lôi Thiên Dương muốn tuyên bố là chuyện gì. Dần dần, trong trướng đồng người càng đến càng nhiều, tại chủ doanh địa tu sĩ cơ hồ đều tới, như Biên Ác, Trần Vũ Thạch, Tuệ Không, những tu sĩ này đều đến. Lôi Thiên Dương cũng mang theo hắn những cái kia tu sĩ, bước nhanh tiến vào lều trại bên trong, hôm nay hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh, hình như đêm qua sự tình đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Làm sao nhiều như vậy người tại? Lôi Thiên Dương thậm chí không có nhìn Chu Phàm liếc mắt, hắn mặt lộ kinh ngạc nói, ta lời nhắn nhủ là Nghi Loan Ti nội bộ nghị sự. Trong trướng đồng không phải Nghi Loan Ti phủ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, có ít người thậm chí mặt lộ bất mãn, sáng sớm đem bọn hắn kêu đến, lại là tính sai rồi. Thật sự là thật xin lỗi. Lôi Thiên Dương một mặt thành khẩn nói xin lỗi, bất quá lại có thể đều tới, cái kia đoàn người lại lưu một hồi, chúng ta đợi chút nữa có thể thương lượng một chút hồng não ma đến tiếp sau công việc. Chu Phàm mắt lại nhìn, hắn cảm thấy Lôi Thiên Dương hẳn là cố ý a di đà Phật, Lôi Đô Đốc, chúng ta đợi đều không có trở ngại, nhưng Nghi Loan Ti nội bộ nghị sự, chúng ta thích hợp dự tính sao? Tuệ Không chậm rãi nói, không có việc gì, không có việc gì, đây cũng không phải cái gì đại bí mật, chỉ là chúng ta đạo chủ hạ đạt một cái không cần bảo mật khẩn cấp khẩu dụ, liền làm phiền đại sư ngươi ở một bên nghe. Lôi Thiên Dương cười ha hả, hắn rất nhanh nụ cười trên mặt thu liễm, đạo chủ có lệnh, Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti phủ đám người nghe lệnh. Có tư cách tại chủ trong trướng đồng Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti phủ chỉ có Biên Ác, Trần Vũ Thạch, Chu Phàm ba người, bọn hắn y theo quy củ cùng nhau lên tiếng tại. Đạo chủ hạ lệnh, Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti trinh bắc sứ Chu Phàm liên lụy giết chết Thiên Nam đạo Nghi Loan Ti phủ hóa nguyên cảnh tu sĩ Hoa Văn một án, can hệ trọng đại, tạm thời cách trước, Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti phủ nghe rõ chưa? Lôi Thiên Dương thanh âm nghiêm nghị nói. Minh bạch. Chu Phàm ba người dừng lại một chút cùng kêu lên đáp. Chỉ một thoáng, tất cả ánh mắt đều rơi vào Chu Phàm trên thân. Chương 1322. Ta không thể thu chương 1322, ta không thể thu trong trướng đồng một trận yên tĩnh. Chu Phàm không có nhìn những cái kia nhìn đến tu sĩ, hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh ngồi tại chỗ ngồi của mình. Lôi Thiên Dương khép cười một tiếng nói, Chu Phàm, ngươi đã bị tạm thời cách chức, lại không tại chạy đến chi viện hôi hầu Bắc Địa trong danh sách, vì lẽ đó ngươi không thể ở lại chỗ này nữa nghị sự. Lôi Thiên Dương trong tiếng cười cười trên nỗi đau của người khác tất cả mọi người có thể cảm giác được đến, nhưng không có người như vậy mở miệng. Viên Ác, Trần Vũ Thạch hai cái thuộc về Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti phủ, bọn hắn không có khả năng vi phạm Thiên Nam đạo chủ truyền xuống cầu dụ. Về phần Tiêu Lôi tự cùng Tiêu Lôi thư viện những người này không thuộc về Nghi Loan Ti một thành viên, càng là vô pháp quản. Không có người hoài nghi Lôi Thiên Dương truyền xuống Thiên Nam đạo chủ khẩu dụ là giả, nếu không phải được đến đạo chủ cho phép, cho 10 cái lá gan Lôi Thiên Dương cũng không dám nói ra dạng này khẩu dụ. Chu Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc qua Lôi Thiên Dương, liền đứng lên rời đi nghị sự chủ lều vải. Bị tạm thời cách chức hình như rất khó chịu, nhưng Chu Phàm đi ra lều vải sau đó, cũng không có quá đem việc này để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, càng quan trọng hơn là việc này sau lưng ngụ ý hắn về tới trướng đồng của mình sau đó hai hàng lông mày chau lên. Hiện tại có thể xác định chính là, cái kia Hoa Phi Hoa quả nhiên tham dự tiến việc này bên trong, thậm chí Lôi Thiên Dương làm chuyện liền là hắn ở sau lưng chỉ điểm. Một đạo chi chủ tất nhiên tại nhằm vào hắn cái này một châu Nghi Loan Ti tứ chính sứ, với hắn mà nói, không có khả năng một điểm áp lực đều không có. Dù sao Hoa Phi Hoa thế nhưng là nắm giữ một đạo đạo chủ, đặc biệt là Tiêu Lôi Châu ngay tại Thiên Nam đạo phía dưới, vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là quan chức phương diện, Hoa Phi Hoa đều có thể toàn diện nghiền ép hắn hiện tại. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn đã cơ hồ khẳng định việc này là cái kia Chu gia tử làm, có thể điều động một đạo chi chủ tới đối phó hắn, thực lực quả nhiên liền như là hắn đã từng phỏng đoán qua cường đại như vậy. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, đừng hắn trước cũng không phải là sau cùng mục đích, mà là vừa mới bắt đầu mà thôi, đến tiếp sau còn sẽ có một loạt thủ đoạn. Đối thủ rất có thể là cảm thấy hắn tại tứ chính sứ trên vị trí này, muốn giết hắn động tĩnh quá lớn, vì lẽ đó ít nhất phải đem hắn theo trên vị trí này kéo xuống, thậm chí đem án mạng xác nhận xuống tới, để hắn biến thành tù nhân. Đối phó một cái tứ chính sứ rất khó, nhưng muốn đối phó một cái tù nhân liền sẽ rất đơn giản. Trong lòng của hắn suy tư theo tạm thời cách chức dẫn tới đủ loại biến hóa và các loại đối sách, thậm chí việc này kết quả xấu nhất hắn đều cân nhắc qua. Suy nghĩ một lần sau đó, hắn dần dần yên tâm lại, hắn bây giờ có thể làm liền là kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối thủ có đôi khi làm được càng nhiều, hắn liền có thể nhìn thấy càng nhiều, nói không chừng có thể mượn cơ hội này biết rõ Chu gia tử địch đến tuột cùng là ai. Hắn lại bắt đầu tìm hiểu vừa mới được đến không lâu hỗn độn cựu ma đối thủ ra chiêu, để hắn sinh ra một loại cấp bách cảm giác, hắn chỉ có mau chóng tu luyện, phá bùn thân tiến vào kim thân cảnh. Một khi tiến vào kim thân cảnh thực lực của hắn đem đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là tại thủ đoạn bảo mệnh bên trên. Tu luyện ra hỗn độn cựu ma thể hắn, liền phụ chủng cảnh tu sĩ đều khó có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Dạng này liền tính đối mặt kết quả xấu nhất, hắn cũng sẽ càng có niềm tin đi ứng đối. Qua đại khái sau một nén nhang, Trần Vũ Thạch tới tìm Chu Phàm mới từ lĩnh hội công pháp bên trong dừng lại. Trần Vũ Thạch là tới dỗ dành Chu Phàm, nói đây bất quá là tạm thời cách chức mà thôi, ở sự tình điều tra rõ, quan phục nguyên chức cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, Chu Phàm đối với cái này tỏ ra hiểu rõ. Hắn cười nói hắn không có chút nào lo lắng. Trần Vũ Thạch rất nhanh liền bị Chu Phàm thúc giục đuổi đi. Trần Vũ Thạch lúc rời đi trên mặt vẫn là khó nén một vẻ sầu lo, hắn hiểu được kỳ thật việc này rất khó giải quyết, bởi vì Chu Phàm phải đối mặt là tại Thiên Nam đạo chấp trưởng đại quyền đạo chủ Hoa Phi Hoa. Đại Ngụy bảy đạo chỉ có 7 cái đạo chủ, mỗi một cái đều là hô phong hoán vũ đại nhân vật, quan gia bởi vì cương thổ bao la mấy người nguyên nhân, cho bọn hắn quyền lực cực lớn, bọn hắn tại chính mình quản hạt trong lĩnh vực, cơ hồ không ai có thể chế hành bọn hắn. Liền xem như Nghi Loan Ti tổng phủ đại ti thủ đối bảy đại đạo chủ càng nhiều là trên danh nghĩa thống lĩnh quyền, bảy đại đạo chủ duy nhất cần lo lắng chính là mất thánh thượng tin một bề, chỉ cần bọn hắn duy trì đối thánh thượng trung thành, ai cũng không làm gì được bọn họ. Dạng này quyền cao chức trọng đại nhân vật, chư hầu một phương, nếu là thật quyết định muốn đối phó một người, đó thật là quá đáng sợ. Cho đến giữa trưa, một tin tức tốt cấp tốc truyền khắp tất cả võ doanh, liền xem như ở tại trong chướng đồng nghiên cứu kỹ công pháp Chu Phàm đồng dạng nghe được phía ngoài tiếng hoan hô. Hắn đi ra sau khi nghe ngóng, mới biết được nguyên lai là Bất Tiếu đạo nhân bọn hắn trở về. Đồng thời truyền ra tin tức nói Hồng Não Ma đã xác nhận biến mất, sẽ không lại trở về. Tin tức như vậy đương nhiên là tin tức vô cùng tốt, đặc biệt là đối Hôi Hầu huyện đến nói, dù cho Hôi Hầu Bắc Địa đã trở thành phế địa, nhưng tốt xấu Hôi Hầu huyện là bảo vệ. Nghi Loan Ti phủ xem như rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, võ doanh tất cả mọi người đang ăn mừng. Chu Phàm chỉ là khẽ cười cười, liền tiến vào trong chứng đồng, tiếp tục suy nghĩ hỗn độn cựu ma công pháp, hắn hiện tại là tạm thời cách chức thân phận bất kỳ cái gì chúc mừng, đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hắn hình như bị toàn bộ thế giới tận lực quên lãng, toàn bộ buổi chiều, không có người nào tới quấy rầy hắn. Hắn cũng vui vẻ đến yên tĩnh. Cho đến gần ngày ám thời gian, bên ngoài lều còn mơ hồ có thể nghe được chúc mừng âm thanh, lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một cái giọng ôn hòa, "Chu Phàm, ta có thể vào không?" Chu Phàm mở mắt ra, liền đội vàng đứng lên nói, "Đại tiên sinh, mau mời tiến." Đoan Mục Tiểu Hồng trên mặt dáng tươi cười, theo bên ngoài lều đi đến. Chu Phàm cười mời Đoan Mục Tiểu Hồng ăn vị, cũng thay hắn rót một chén trà. Đoan Mục Tiểu Hồng uống một ngụm trà, để xuống nói, "Kỳ thật ta vừa mới về đến nơi đóng quân không lâu, trước đó là để tiểu cúc bọn hắn về tới trước báo tin tức. Ta lưu lại xác nhận Hồng Não Ma phải chăng lưu lại một chút cái gì nguy hiểm đồ vật. Vậy có hay không phát hiện?" Chu Phàm hỏi. "Không có, nó đi được rất sạch sẽ, không lưu lại bất cứ thứ gì đến, bất quá." Đoan Mục Tiểu Hồng nói đến đây, hắn sờ soạn một cái bên hông túi trữ vật, một đạo ngân sắc quang mang bay ra, rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cái màu đen túi da. Hắn đem ước chừng to bằng đầu người túi da để lên bàn, giao cho Chu Phàm, cười nói, "Đây là đưa cho ngươi, mở ra xem có hài lòng hay không." Chu Phàm cầm lấy túi da, mở ra xem xét, hắn lập tức mắt đều không rời ra, trong túi da tất cả đều là náo hoàn. Màu vàng não hoàn tối đa, sau đó là lục bảo thạch não hoàn, hồng bảo thạch não hoàn, còn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy viên thất thải bảo thạch não hoàn. Nhìn xem nhiều như vậy não hoàn, để hắn cảm thấy có loại ngạt thở cảm giác, nhiều như vậy cao giai não hoàn, giá trị liên thành. Tia sáng kia đem tất cả tiểu não ma đều giết, nhưng màu vàng trở lên não hoàn lại là không có bị phá hư, lưu lại, ta liền đem bọn nó toàn bộ nhặt được trở về. Đoan Mục Tiểu Hồng giải thích nói, nhưng Bất Tiếu bọn hắn dù sao cũng ở tại chỗ, một mình ta phân ba khối màu vàng não hoàn bọn hắn, vì lẽ đó liền thiếu đi một chút, bằng không sẽ càng nhiều. Nhiều như vậy đã rất khá. Chu Phàm mặt mày hớn hở nói, nhưng hắn rất nhanh dáng tươi cười thu liễm, đem túi ra buộc lại, đẩy trở về, "Đại tiên sinh, thứ này ta không thể thu." Chương 1323. Dám gạt ta chương 1323, dám gạt ta. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem bị Chu Phàm đẩy trở về áo ra, hắn hơi ngẩn ra một chút nói, "Vì cái gì? Chẳng lẽ quá ít sao?" "Là thiếu một chút, cái này vốn là cho ngươi đột phá nguyên dịch cảnh ban thượng, ta có thể thích hợp cho ngươi lại thêm một chút những vật khác làm đền bù. Bất quá cái này não hoàn đối nhân hồn đến nói, thế nhưng là vật đại bổ, nhân hồn tăng trưởng đối với hiện tại ngươi đến nói hay là tác dụng không rõ ràng, nhưng đối tương lai ngươi thế nhưng là có nhiều chỗ tốt." "Không phải, kỳ thật nhiều như vậy não hoàn đã so ta tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều." Chu Phàm đội vàng giải thích nói, "Chỉ là ta đã bị Nghi Loan Ti tạm thời cách chức, tiền đồ không rõ, chỉ sợ muốn cô phụ đại tiên sinh và thư viện đối ta kỳ vọng. Ta còn tưởng rằng là bởi vì cái gì chuyện, liền tính ngươi thật không tại Nghi Loan Ti, đối thư viện đến nói, cũng coi như không là cái gì ghê gớm sự tình, chúng ta thư viện xem trọng là ngươi cái này người, mà không phải ngươi ngồi lên tứ chính sứ vị trí." Đoan Mục Tiểu Hồng cười nói, "Việc này ta nghe nói một điểm, nhưng không có lắng nghe. Ngươi nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra." Chu Phàm liền đem sự tình nói một lần, hắn không có thêm mắm thêm muối, chỉ là trần thuật sự thật, ở trước mặt hắn là thư viện đại sư mình, dạng này người nếu là ý đồ lừa bịp hắn, vậy sẽ tạo thành thật không tốt hiệu quả, hắn cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Hắn đem chuyện này nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng, liền là muốn biết thư viện có thể hay không bảo vệ cho hắn, biết rõ điểm ấy chuyện này với hắn đến nói là chuyện rất trọng yếu, nếu là thư viện không muốn làm hắn tham dự tiến việc này bên trong, vậy sau này thư viện cùng hắn liền rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cũng nhất định phải điều chỉnh chính mình đối sách. Đoan Mục Tiểu Hồng sau khi nghe xong, nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt ngưng lại nói, "Chú Phàm, ngươi cũng đã biết Hoa Phi Hoa tại sao muốn như thế nhằm vào ngươi." "Cái này ta cũng không rõ ràng, ta trước kia đừng nói Hoa Phi Hoa, liền xem như vị kia Lôi Đô đốc đều chưa từng gặp mặt." Chu Phàm thẳng thắn nói, "Chu gia tử địch sự tình tình chỉ là suy đoán mà thôi, hắn bảo trì cẩn thận tâm tính, tạm thời không muốn nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng. Ngươi bị tạm thời cách chức một chuyện xem ra có chút phức tạp." Đoan Mục Tiểu Hồng nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, "Nhưng vấn đề cũng không lớn, ta sẽ thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." Như thế liền nhờ cậy đại tiên sinh. Chu Phàm chắp tay một cái trịnh trọng nói, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, Đoan Mục Tiểu Hồng nói như vậy, vậy liền đại biểu việc này thư viện sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đoan Mục Tiểu Hồng mỉm cười, lại cùng Chu Phàm nói vài câu, để Chu Phàm thu hồi náo hoàn, hắn mới cáo từ rời đi. Rời đi Chu Phàm liều bại, Đoan Mục Tiểu Hồng không có đi tìm Bất Tiếu đạo nhân hoặc Trần Vũ Thạch, chứng thực Chu Phàm lời nói, bởi vì hắn biết rõ Chu Phàm tuyệt đối sẽ không tại loại chuyện này nói dối. Tại Chu Phàm trần thuật sự tình thực bên trong, hắn hiểu được đây chính là một cái nhằm vào Chu Phàm mà thiết lập cả bẫy, trong lòng của hắn rất kỳ quái, không rõ vì cái gì Hoa Phi Hoa lại đột nhiên muốn hại Chu Phàm. Cái này thật sự là nói không thông, bất quá hắn đã từng hiểu qua Chu Phàm, biết rõ Chu Phàm trên thân đã từng phát sinh qua rất nhiều không thể nào hiểu được sự tình tình, vì lẽ đó việc này phát sinh ở Chu Phàm trên thân cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn vẫn là phải đem Chu Phàm bảo vệ đến, đây chính là lão sư nói tới một chút hy vọng sống, đây là tăng tiến Chu Phàm cùng thư viện ở giữa quan hệ một cái cơ hội tốt. Hắn trước đó còn buồn rầu như thế nào cùng Chu Phàm rút ngắn quan hệ, cơ hội này chẳng phải tới rồi sao? Đoan Mục Tiểu Hồng, ngươi nhưng muốn bắt được cơ hội. Hắn dạng này cổ vũ chính mình, rất nhanh liền xuất ra truyền âm khí cụ, bắt đầu liên hệ Hoa Phi Hoa. Hắn thân là thư viện thánh nhân đại đệ tử, lại thân ở Thiên Nam đạo, vì hoạt tử thi sự tình tình 43, muốn cùng Hoa Phi Hoa liên hệ, kia là lại dễ dàng bất quá sự tình tình. Về phần Lôi Thiên Dương, Đoan Mục Tiểu Hồng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cùng hắn giao lưu, việc này trực tiếp tìm Hoa Phi Hoa liền tốt. "A, đại tiên sinh, hồng náo ma sự tình đã tạm." Truyền âm khí cụ truyền đến một cái nam tử thanh âm lười biếng. "Không cần khách khí, cũng là vì đại ngụy, ngươi cũng biết kỳ thật ta cũng không có làm cái gì." Đoan Mục Tiểu Hồng đối bên kia vừa cười vừa nói, "Đúng nha, thánh thượng thật sự là lợi hại." Hoa Phi Hoa thanh âm trầm thấp rất nhiều, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ, "Không biết đại tiên sinh tìm ta chuyện gì? Ta nghĩ hỏi một chút Chu Phàm sự tình tình." Đoan Mục Tiểu Hồng nói, "Chu Phàm?" Hoa Phi Hoa bên kia trầm mặc một chút nói, "Ta nhớ ra rồi, ngươi nói chính là Tiêu Lôi Châu Trinh Bắc sứ Chu Phàm à? Hắn liên lụy tiến một kiện giết chết chúng ta Nghi Loan Ti phủ một cái tu sĩ án mạng bên trong, hiện tại đã bị ngưng chức, đợi điều tra rõ ràng, nếu là không có quan hệ gì với hắn, vậy liền sẽ khôi phục chức vị của hắn." "Hoa đạo chủ, ta không phải người trong quan trường, bên ta lợi dụng tư nhân thân phận hỏi một chút sao?" "Đây là vì sao?" Đoan Mục Tiểu Hồng xưa nay rất trực tiếp, hắn lại bổ sung, "Chu Phàm là chúng ta thư viện rất xem trọng tuổi trẻ thiên tài." Bên kia lại là dừng lại gần một hơi thời gian, mới cười nói, "Lại tiên sinh, ngươi hiểu lầm, cũng không có bất luận cái gì tư nhân nguyên nhân, hắn phạm tội, vậy ta nhất định phải dựa theo quy củ đến xử lý, Thiên Nam đạo có Thiên Nam đạo quy củ, còn xin đại tiên sinh tha thứ." Nguyên lai là dạng này. Đoan Mục Tiểu Hồng nhíu mày, như thế sẽ không quấy rầy Hoa đạo chủ. Huy Hoàng đại điện bên trong, dáng người thon gầy Hoa Phi Hoa đang ngồi ở chủ tọa bên trên, nhìn xem đã bị cắt đứt truyền âm khí cụ, hắn trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, "Đem cái kia họ Vương cho ta mang tới." Rất nhanh liền có ngoài cửa thị vệ lên tiếng là. Không đến bao lâu, một người trung niên nam tử đi vào đại điện, hướng về Hoa Phi Hoa hành lễ nói, "Không biết đại nhân tìm tiểu nhân chuyện gì?" Nam tử trung niên người mặc xanh đen quần áo, giữ lại râu cá chê, Hoa Phi Hoa lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, không có mở miệng nói chuyện. Nam tử trung niên nhất thời không dám lên tiếng, cho đến cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, hắn vẫn là mở miệng nói, "Đại nhân, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Các ngươi dám gạt ta?" Hoa Phi Hoa thanh âm giống như mùa đông tuyết lạnh, lạnh khốc xâm nhập người tâm phổi. Nam tử trung niên hai đầu gối mềm nhũn, hắn bị bức phải quỳ trên mặt đất, không phải hắn muốn quỳ, mà là hắn vô pháp không quỳ, hắn run giọng nói, "Đại nhân, nếu như tiểu nhân lừa ngươi, mời ngươi nói ra, chỉ cần chứng minh tiểu nhân nói dối lừa ngươi, tiểu nhân tự nguyện đem trên cổ đầu người cắt bỏ cho ngươi bồi tội. Các ngươi nói cái kia Chu Phàm là thư viện một cái bình thường thiên tài, nhưng cũng không có nói cho ta, hắn tại trong thư viện thâm thụ coi trọng, vừa rồi Đoan Mục Tiểu Hồng tự mình cùng ta hỏi đến việc này, đây là một cái gọi là phổ thông thiên tài có thể có đãi ngộ sao?" Hoa Phi Hoa lạnh giọng nói, "Ngươi là chính mình đem ngươi đầu cho ta cắt bỏ, vẫn là ta để người tiến đến đem ngươi đầu cắt bỏ?" Nam tử trung niên phía sau lưng nhanh chóng toát ra mồ hôi, hắn gấp giọng nói ra, "Đại nhân, đây có lẽ là một trận hiểu lầm, cái kia Đoan Mục Tiểu Hồng tại Hôi Hầu Bắc Địa, hắn có lẽ là trùng hợp gặp việc này, mới có thể hỏi đến một cái." Hoa Phi Hoa cười nhạo một tiếng, hắn giơ lên tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Nam tử trung niên đồng tử co vào, đầu hắn phịch một tiếng nổ tung, đỏ trắng tung tóe đầy đất, cả người ngã trên mặt đất. Hoa Phi Hoa sắc mặt hờ hững nhìn xem thi thể không đầu. Đoan Mục Tiểu Hồng nặng nhất quý củ, hắn vì chút chuyện nhỏ này tìm ta nghĩ can thiệp Nghi Loan Ti sự tình, đây chính là có chút vượt quy củ hành vi, nếu không phải thư viện coi trọng thiên tài, hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Ngươi còn dám nói lời này lừa gạt ta, thật coi ta là ngớ ngẩn hay sao? Chương 1324. Triều Nghị chương 1324, Triều Nghị lại đem bọn hắn một người khác cho ta gọi tiền đến. Hoa Phi Hoa hừ lạnh một tiếng nói, rất nhanh lại có cả người mặc xanh đen quần áo trung niên nhân đi vào đại điện. Trung niên nam tử này khi tiến vào trong điện nháy mắt liền thấy ngã trên mặt đất thi thể không đầu, cái này khiến hắn thần sắc đại biến, bất quá hắn vẫn là bước nhanh về phía trước, miễn cưỡng ổn định tâm thần, hướng Hoa Phi Hoa hành lễ. "Ngươi biết ta vì sao giết hắn sao?" Hoa Phi Hoa trực tiếp hỏi. "Tiểu nhân không biết." Nam tử trung niên thân thể run lên một cái nói, nhưng hắn không dám hỏi nguyên nhân, bởi vì hắn dám gạt ta, cho rằng có thể lừa gạt ta. Hoa Phi Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử trung niên không có dám tranh luận, hắn chỉ là cúi đầu nói, kia là người này đáng chết, dám lừa gạt đại nhân. "Không chỉ là hắn, ngươi cũng lừa ta." Hoa Phi Hoa lại là hờ hững nói. Nam tử trung niên không ngừng dập đầu nói, "Tiểu nhân không biết là bởi vì làm cái gì lừa gạt đại nhân, nhưng lừa liền là lừa, tiểu nhân cũng nên chết, nhưng mời đại nhân khoan dung độ lượng, tha thứ tiểu nhân." "Ngươi thái độ không tệ." Hoa Phi Hoa chậm rãi nói, "Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng ngươi người sau lưng nói, bọn hắn dám đối ta giấu giếm Chu Phàm tin tức, xem ở những tài vật kia phân thượng, ta liền không cùng bọn hắn so đo, nhưng chuyện về sau ta sẽ không lại nhúng tay, các ngươi tìm người khác đi đi." "Đại nhân, có thể hay không cho phép tiểu nhân hỏi một vấn đề?" Nam tử trung niên vẫn là cúi đầu không dám nhìn thẳng Hoa Phi Hoa hỏi. "Hỏi đi." "Đại nhân nói tới giấu giếm Chu Phàm tin tức, không biết nói là một bộ nào điểm đâu?" Nam tử trung niên hỏi, "Nếu là không có hỏi ra sự tình nguyên do, cứ như vậy trở về là vô pháp phục mệnh. Các ngươi cùng ta nói Chu Phàm chỉ là một cái gia nhập thư viện phổ thông thiên tài, nhưng trên thực tế hắn rất thụ thư viện coi trọng, ngay tại vừa rồi Đoan Mục tiểu hồng tự mình hỏi đến chuyện này." Hoa Phi Hoa lạnh lùng nói, "Các ngươi hẳn là vui mừng, Chu Phàm không có bị các ngươi trước đó thiết kế mưu kế giết chết, bằng không thư viện tra được trên người ta, các ngươi biết hậu quả." Thư viện vị kia đại tiên sinh hỏi đến việc này. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, hắn gấp giọng nói, "Đại nhân, là chúng ta đánh giá thấp Chu Phàm, nhưng có thể hay không cho ta một chút thời gian, chúng ta khẳng định sẽ cho đại nhân một hợp lý giải thích." Hoa Phi Hoa bình tĩnh nhìn xem trung niên nam tử này, trong lòng của hắn minh bạch, người này là muốn liên lạc gia tộc sau lưng của hắn, hắn đương nhiên biết rõ người này sau lưng là ai, nhưng hắn không thể cùng gia tộc kia trực tiếp liên hệ, hắn khẽ gật đầu nói, "Có thể." Nam tử trung niên cấu tạ, rất nhanh liền thối lui ra khỏi đại điện. Không đến bao lâu, nam tử trung niên được đến cho phép, lần nữa tiến vào trong điện, hắn y nguyên cẩn thận chặt chẽ hành lễ nói, "Đại nhân, là tin tức của chúng ta xuất hiện sai lầm, khiến đại nhân kèm chút lâm vào rất lúng túng hoàn cảnh, chủ nhân nhà ta để ta ở đây hướng đại nhân xin lỗi. Để tỏ lòng áy náy của chúng ta, chủ nhân nhà ta nói sẽ dâng lên cùng lúc trước cái kia phần đồng dạng phân lượng lễ mọn hơi bày tỏ áy náy, còn xin đại nhân tha thứ chúng ta." Hoa Phi Hoa sắc mặt hòa hoãn xuống tới, bởi vì lúc trước bọn hắn mở ra giá tiền để hắn thay bọn hắn làm việc, cái kia giá tiền cũng không thấp, hiện tại lại thêm một phần đồng dạng, phần này lễ không thể bảo là không nặng. "Chỉ là việc nhỏ, thay ta đa tạ chủ nhân nhà ngươi." Hoa Phi Hoa như gió xuân hiu hiu cười nói. "Đại nhân, chủ nhân nhà ta còn có lời muốn nói." Nam tử trung niên gặp Hoa Phi Hoa thái độ cải biến, hắn thừa cơ nói. "A, nói nghe một chút." Hoa Phi Hoa có chút tùy ý nói. "Chủ nhân nhà ta nói, cái kia Chu Phàm tất nhiên thâm thụ thư viện có trọng, nhưng sự tình không làm đều làm, đại nhân nếu là hiện tại dừng lại, thư viện hay là sẽ không lại truy cứu đại nhân, nhưng đại nhân nhiều lần nhằm vào Chu Phàm, cái kia Chu Phàm sớm đã ghi hận trong lòng, hắn lại có thư viện nâng đỡ, nếu là trưởng thành, nhất định trở thành một cái tai họa. Vì lẽ đó chủ nhân nhà ta đề nghị, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái kia Chu Phàm giết chết, chỉ là một thiên tài mà thôi, chỉ cần chết rồi, thư viện liền tính bất mãn, cũng sẽ không lại vì lần này đi làm to chuyện." Hoa Phi Hoa sắc mặt lạnh lùng, vừa định mở miệng nói cái gì, nam tử trung niên vẫn còn tiếp tục nói ra, "Đại nhân nếu là nguyện ý tiếp tục làm, nhà ta chủ tử sẽ tại lúc đầu lễ vật tăng thêm một phần giống nhau như lúc. Thứ này cũng ngang với ba phần." Hoa Phi Hoa mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn không sợ cái kia Chu Phàm cái gọi là trả thù, nhưng bây giờ cái này thù lao cũng không ít, cái này khiến hắn động tâm, hắn suy nghĩ một chút nói, "Tất nhiên ngươi gia chủ người yêu cầu, vậy liền tất cả như thường lệ tiến hành đi." Một bên khác Đoan Mục Tiểu Hồng cũng suy tư, Hoa Phi Hoa ý tứ trong lời nói hắn nghe rõ, Hoa Phi Hoa thừa nhận là hắn làm, đồng thời huyện chuyển biểu thị không cho thư viện nhúng tay việc này. Hoa Phi Hoa nói như thế, đó chính là trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục Chu Phàm chức vị. Đoan Mục Tiểu Hồng bị quét mặt mũi, hắn cũng không có cảm thấy không cao hứng, nhưng Chu Phàm không thể khôi phục chức vị, thư viện như thế nào cùng Chu Phàm rút ngắn quan hệ. Chỉ là hắn xưa nay ôn hòa đối xử mọi người, lại không am hiểu dùng cường ngạnh thái độ đối người, lại nói Hoa Phi Hoa tốt xấu là Thiên Nam đạo chủ, Hoa Phi Hoa nếu là không đồng ý, hắn có biện pháp nào đâu. Hắn nghiêm túc nghĩ một lát, cảm thấy cái này sự thực tại không phải hắn am hiểu, hắn quyết định tìm Ngũ sư đệ thương lượng một chút. Ngũ sư đệ Trần Trường thực lực thường thường, đi là quan văn lộ tuyến, hiện tại là đường triều trung thư thị lang, tam tướng phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại chính là thư viện phe phái quan văn thủ lĩnh. Quan trưởng con quấn quấn, tìm hắn thương lượng không thể tốt hơn. Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh liền lấy ra một khối ngọc bội, rót vào chân nguyên đem nó kích hoạt, sau đó kiên nhận chờ đợi. "Đại sư minh, tìm ta có việc sao?" Trần Trường trầm ổn thanh âm theo trong ngọc bội truyền ra. Đoan Mục Tiểu Hồng liền đem sự tình cho Trần Trường nói rõ chi tiết một lần, đương nhiên Chu Phàm đối thư viện tầm quan trọng bị hắn lướt qua. "Đại sư minh, ngươi là nhất định muốn thay người kia khôi phục chức vị sao?" Sau khi nghe xong Trần Trường hỏi, dù cho dạng này sẽ cùng Hoa Phi Hoa trở mặt cũng ở đây không tiếc sao? "Đúng thế." Đoan Mục Tiểu Hồng nói. "Vậy chuyện này giao cho ta đến xử lý." Trần Trường khép cười một tiếng nói, "Cái kia Hoa Phi Hoa dám không cho chúng ta thư viện mặt mũi, vậy chúng ta cũng không cần phải cho hắn lưu mặt mũi. Vậy liền nhờ cậy sư đệ." Đoan Mục Tiểu Hồng thở phào nói. Đương kim đại ngụy tiên tử không vào triều lâu đến cơ hồ tất cả đám đại thần đều quên là từ lúc nào bắt đầu, bất quá đám đại thần sớm thành thói quen, xưa nay triều nghị từ tam tướng chủ trì, từ cung nội đại tổng quản thay thiên tử giám sát ghi chép. Giám sát triều nghị đại tổng quản khai thác thay phiên chế độ, 18 cái đại tổng quản, trừ Nga công công sớm đã không để ý tới chuyện bên ngoài, còn lại 17 cái đại tổng quản lẫn nhau thay phiên, hôm nay đến phiên đại tổng quản là Thiệt công công. Dựa theo quy củ, nếu không phải tình huống đặc biệt, đại tổng quản chỉ có giám sát ghi chép chi trách, tại triều đình là không thể lên tiếng nghị luận chính sự, Thiệt công công chỉ là sụ mặt đứng tại bên tường một góc, đại thần trong triều bọn họ đối với hắn cũng làm như không thấy. Hôm nay triều nghị vẫn là giống như di vãng đồng dạng, nhìn rất tầm thường, từng cái đại thần trong triều thay phiên giảng thuật phải giải quyết vấn đề, lại từ quần thần thương nghị, tam tướng phụ trách đánh nhịp quyết định phương án, đương nhiên nếu là quần thần ý kiến không đồng nhất, biểu đạt phản đối, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách bàn lại. Sẽ rất ít có chuyện muốn để đương kim thánh thượng đến xử lý. Thiệt công công sau lưng ba cái tiểu thái giám phụ trách ghi chép lần này triều nghị mỗi tiếng nói cử động. Nếu là không có việc gì, vậy hôm nay trước hết như vậy đi. Tả tướng Diệp Cao Sơn nói khẽ. Vi thần muốn bạch tội Thiên Nam đạo chủ Hoa Phi Hoa. Một người đứng dậy nói. Cùng. Lại là một người đứng dậy. Cùng có ý tứ là biểu thị hắn đồng dạng muốn bạch tội Hoa Phi Hoa. Tiếp lấy lại là liên tiếp ba tên người đứng ra, đều biểu thị cùng. Lập tức năm phần tấu chương trình đi lên, đặt ở tam tướng trước mặt. Trên triều đình vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Thiệt công công hai mắt híp lại, đây là triều nghị bên trong ngoài ý liệu tình huống. Chương 1325. Vạch tội chương 1325, vạch tội yên lặng. Thiệt công công lên tiếng quát khẽ nói, hắn đại biểu thánh thượng phụ trách triều nghị kỷ luật, cũng không cho phép có người nhiễu loạn triều đình, đây là đối thánh thượng bất kính. Trên triều đình một đám lớn nhỏ thần tử lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt quét về phía cái kia đứng ra năm người. Đại ngụy quan trường phe phái săn sát, hầu như không tồn tại không có phe phái còn có thể đi đến cao vị người, đặc biệt là có thể xuất hiện trên triều đình người, càng là không có khả năng sau lưng không có phe phái, mỗi cái quan viên trên thân đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có dán phe phái nhãn hiệu. Rõ ràng nhớ kỹ ai là hệ phái nào quan viên, là tại biến hóa đa đoàn quan trường sống sót kiến thức cơ bản. Nhưng lần này đứng ra năm cái vạch tội người lại là phe phái không đồng nhất, có hai cái là thư viện nhất hệ, có một cái là giã hồ phái, có một cái là đại phật tự, cái cuối cùng là thế gia. Không ít quan viên trong nội tâm đều có chút mơ hồ, đây cơ hồ bao gồm quan văn chín thành tứ đại phe phái, đều muốn vạch tội Thiên Nam đạo chủ. Thuộc về tứ đại phe phái quan viên cũng là buồn bực, bọn hắn trước đó không có đạt được bất kỳ tin tức. Cái này thật sự là quá đột ngột, hơn nữa tại sao muốn vạch tội Thiên Nam đạo chủ? Quan trường bên trong mọi người đều biết, đại ngụy bảy đại đạo chủ trừ thánh thượng, ai cũng không động được bọn hắn, dù cho bảy đại đạo chủ bên trong có làm việc ngang ngược càng rỡ, nhưng cũng rất ít có vạch tội bọn hắn tấu chương, bởi vì vạch tội bọn hắn cũng vô dụng. Nhưng hôm nay lại có lập trường khác biệt năm người trước sau vạch tội Thiên Nam đạo chủ, bọn hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tứ đại phe phái người muốn tìm hắn thánh thượng sao? Không ít người đều là tâm tình khẩn trương lên, việc này rất không đơn giản, một cái khó mà nói, bị liên lụy đi vào, liền phải thịt nát xương tan. Thiệt công công chỉ là nhàn nhạt liếc qua tam tướng, hắn đồng dạng cảm thấy việc này kẻ đến không thiện. Hắn thậm chí hoài nghi lên tam tướng. Tam tướng đều là cựu cư cao vị người, dù cho tình huống rất đột nhiên, ba người bọn họ đồng dạng sắc mặt bình tĩnh. Đại ngụy quy củ vạch tội cái nào đó quan viên tấu chương bình thường sẽ không lập tức nói ra, mà là giao cho tam tướng, để tam tướng xem trước, chỉ cần không phải chuyện liên quan hoàng thất, đều sẽ tại chỗ nói ra cho quần thần thảo luận. Tam tướng rất nhanh liền thần tốc xem qua hết cái kia năm cái vạch tội Hoa Phi Hoa tấu chương, bọn hắn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh cũng là có chút trở nên tế nhị. Cái này năm cái tấu chương bày ra tội danh rất nhiều, như bất kính tại quân, cầm binh tự trọng, chơi khinh triều đình, hung ác tàn bạo, đây đều là so sánh phổ biến, lời nhảm thay tội danh, này chủ yếu là cái kia hai cái thư viện phe phái quan viên bạch tội tội danh. Đại Phật tự phe phái cái kia quan viên bạch tội Hoa Phi Hoa tại Thiên Nam đạo gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Thế ra quan viên bạch tội Hoa Phi Hoa tu luyện tà ác công pháp, đã cùng quái dị không khác, thích ăn đứa bé tim gan cùng đầu óc, Thiên Nam đạo cũng không biết có bao nhiêu đứa bé mất tích chết trên tay hắn. Nhưng trong đó điều kỳ quái nhất chính là giã hồ phái vị kia quan viên bạch tội, hắn nói Hoa Phi Hoa cực kỳ háo sắc, nam nữ ăn sạch, nhất là ham mê 80 tuổi trở lên lão nam nhân cùng 80 tuổi lão bà, có tổn thương phong hóa, nhất định phải nghiêm trị xử trí. Quân thần đều là trông mong nhìn xem tam tướng cũng không dám không công bố tấu chương nội dung, bởi vì cái này không có liên quan đến hoàng thất, không có liên quan đến thánh thượng. Nếu là bọn hắn dám giấu giếm tấu chương nội dung, đây chính là sẽ rơi xuống một cái che chở đạo chủ tội danh, đây chính là khả năng sẽ rất để thánh thượng kiêng kỵ hành vi. Tam tướng rất nhanh liền để người đem tấu chương nội dung từng cái đọc đi ra. Đọc xong sau đó, trên triều đình một trận tĩnh lặng, có không ít đại thần sắc mặt cổ quái, vạch tội có chút tội danh thực tế là để bọn hắn không lời nào để nói. Cái kia Hoa Phi Hoa đến tột cùng đắc tội với ai? Cái này bộ phân không khỏi quá bẩn. Trần Trừng cũng là giật mình, hắn chỉ là an bài hai cái thư viện một phái quan viên đối Hoa Phi Hoa tiến hành tội, nhưng mặt khác ba cái cũng không phải hắn an bài. Bắt đầu ba người kia đứng ra thời điểm, là hắn biết sự tình không đúng, bất quá sự tình đều phát sinh, hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng bây giờ ba người kia, vạch tội Hoa Phi Hoa tội danh, để hắn cảm thấy ra mặt từng đỏ, luôn luôn tự xưng là mặt dày tâm đen hắn, cũng không làm được chuyện như vậy. Trần Trừng dùng ánh mắt liếc nhìn cái kia hai cái thư viện nhất hệ quan viên, để bọn hắn tiếp tục, không quản ba người kia là ai phái tới, nhưng cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn tiếp tục. Tam tướng buông lỏng miệng nói có thể thảo luận việc này, cái kia hai cái thư viện nhất hệ quan viên lập tức một mặt phẫn nộ lên án mạnh mẽ Hoa Phi Hoa hành vi, đồng thời nộp một chút sưu tập tới chứng cứ. Tam tướng nghiêm mặt không nói gì, chỉ là để người đem chứng cứ cầm bể, để tốt. Sau đó đến phiên đại Phật tự cái kia quan viên, hắn liền ôn hòa nhiều, nói chỉ là vài câu, đưa ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ, liền lui qua một bên. Đến phiên thế ra một phái cái kia quan viên, hắn nói thẳng nói mình không có chứng cứ, Nhưng Thiên Nam Đạo đã sớm có dạng này lời đồn bịa đặt, hắn đây là nghe phong phanh tấu chuyện, hắn đề nghị phái ra cao thủ kiểm tra một cái Hoa Phi Hoa là có hay không tu luyện dạng này tà ác công pháp, nếu là không có, cũng có thể trả một cái công đạo cho Hoa Phi Hoa loại hình đường hoàng. Trong triều đình một số người khỏe miệng giật giật, nói đến hình như rất có đạo lý, nhưng nếu là thật bởi vì truyền ngôn đối Hoa Phi Hoa dạng này đạo chủ cấp nhân vật tới một cái thân thể kiểm tra, cái kia không thể nghi ngờ là đối Hoa Phi Hoa nhục nhã lớn nhất. Vậy cái này thượng tấu người hiển nhiên là muốn buồn nôn Hoa Phi Hoa. Cuối cùng đến phiên Giá Hổ phái cái kia quan viên Thái Văn Hãn ra sân, cái này Thái Văn Hãn tại triều đình này bên trong quan chức xem như thấp nhất, trước kia không chút nào thu hút, thậm chí có rất nhiều đại nhân vật đều không nhận ra hắn. Nhưng nhận ra hắn một chút quan viên đều cảm thấy Thái Văn Hãn hôm nay nhìn rất lạ lẫm, quả thực là đổi mới bọn hắn đối với hắn nhận biết. Nói Hoa Phi Hoa nam nữ ăn sạch, ưa thích 80 tuổi lão nam nhân cùng 80 tuổi lão bà. Muốn nhiều mặt dày vô sỉ mới có thể viết ra dạng này tấu chương. Phi, hắn cùng thế hệ bọn họ đều ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt sau lại tại trong lòng bực, dạng này bố trí một cái đạo chủ, này bằng với đem một cái đạo chủ vào chỗ chết đất tội, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Vị này Thái đại nhân, ngươi cái này vạch tội còn có chứng cứ? Trung tướng Vương đạo tử sắc mặt bình tĩnh hỏi. Kỳ thật liền tính không có chứng cứ có thể nghe phong phanh tấu chuyện, nhưng nghe phong phanh tấu chuyện cũng không phải nói có thể tùy ý lập đến vạch tội một đại nhân vật, nếu là cái này vạch tội đặc biệt hoang đường vô căn cứ, vạch tội người cũng sẽ bị bởi vậy trừng phạt. Có. Thái Văn Hán nói khẽ. T. Triều nghị bên trên vang lên một trận hít một hơi lanh khí thanh âm, bọn hắn lúc đầu cho rằng Thái Văn Hán chỉ là đi ra dội nước bẩn, ai biết Thái Văn Hán nói hắn có chứng cứ, đây cũng lại một lần nữa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Liên Thiệt Công Công đều mặt người, hắn giám sát triều nghị nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hoa sự tình. Nếu là thánh thượng nghe được, nói không chừng cũng sẽ có hứng thú tới nghe một chút. Vương đạo tử ba người hai mặt nhìn nhau, hữu tướng Tiêu Hội nhíu mày hỏi, chứng cứ đâu? Ta chính là chứng cứ. Thái Văn Hán quỳ xuống đến, một mặt đau khổ nói, còn xin ba vị đại nhân thay ta làm chủ. Triều nghị bên trên quan viên bọn họ lại là một trận mờ mịt, Thái Văn Hán làm sao lại thành chứng cứ? Hoang đường, ngươi nhìn hẳn không có 80 tuổi a. Tiêu Hội bác bỏ nói. Nháy mắt tất cả quan viên đều là khẽ giật mình, rất nhanh hiểu được, mặt lộ vẻ quái dị nhìn về phía vị này hữu tướng đại nhân, ta hữu tướng đại nhân, đầu của ngươi cũng xoay chuyển quá nhanh đi. Bọn hắn nhớ tới không ít có quan hệ vị này hữu tướng đại nhân vụng trộm nghe đồn, lại nhanh nhanh rời đi ánh mắt. Tiêu đại nhân nói đúng, ngươi không có 80 tuổi a. Vốn là cùng tam tướng đối địch Trần Trường cố ý nặng nề mà chất vấn lên tiếng. Tiêu Hội sắc mặt tái xanh, hắn biết mình nói sai. Chương 1326. Chẳng lẽ là thật chương 1326, chẳng lẽ là thật sai liền là sai, khuôn mặt tuấn tiếu hữu tướng Tiêu Hội cũng không có khả năng lại nói cái gì, hắn không làm gì được Trần Trường cái này thánh nhân đồ đệ, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên để hắn xấu mặt Thái Văn Hãn. Cái này Thái Văn Hãn tiền đồ xong. Thái Văn Hãn biết mình bị hữu tướng Tiêu Hội hận lên, nhưng hắn y nguyên không đội ba nói, chư vị đại nhân hiểu lầm, không phải ta, mà là ta lão phụ mẫu. Thái Văn Hãn mặt lộ vẻ bi thống. Cái này, quan biên bọn họ ánh mắt quái dị nhìn xem Thái Văn Hãn, trong lòng bọn hắn vẫn cho rằng là giả, nhưng bây giờ bắt đầu hoài nghi cái này sẽ không phải là thật sao. Đại ngụy nặng nhất hiếu đạo, ai sẽ không có việc gì đem cha mẹ mình lấy ra nói. Nếu là giả, cái này Thái Văn Hãn hy sinh không khỏi cũng quá lớn. Tam tướng cũng là ra mặt khẽ run, nhưng không cắt đứt tiếp tục nghe tiếp. Liền là 5 năm trước, khi đó ta một nhà còn không có chuyển đến kinh đô, liền ở tại Thiên Nam Đạo Thành, ta tại Thiên Nam Đạo Thành nhậm chức, một ngày cha mẹ ta trong thành khu phố tàn bộ, kết quả liền vô duyên vô cớ bị hai cái thị vệ bên đường mang đi. Có người chạy đến cho ta biết, ta vội vã đi nghe ngóng, mới biết được cha mẹ ta là bị đạo chủ phủ người mang đi, lập tức ta liền đi đạo chủ phủ hỏi thăm đến tột cùng ra sao chuyện, bởi vì ta đi tìm hiểu, không đến bao lâu cha mẹ ta liền được thả ra. Hai vị lão nhân hình như nhận lấy kinh hãi, ta liền đem bọn hắn mang về nhà, để trong nhà hạ nhân bưng tới an thần định hồn chén thuốc để ta cha mẹ ăn bảo. Về sau bọn hắn nói cho ta mới biết được. Thái Văn Hàn nói đến đây nghẹn nào. Bọn hắn nói Hoa Phi Hoa cái kia cầm thú đem bọn hắn đưa đến trong một căn phòng, động thủ động ước, còn bóc quần áo của bọn hắn, may mắn ta đến tìm người tìm được sớm, cái kia Hoa Phi Hoa cái kia cầm thú mới không có đạt được. Dù là như thế, cha mẹ ta cũng nhận kinh hãi, cả ngày không dám ra ngoài, ta cũng không muốn lại lưu tại Thiên Nam Đạo Thành, liền tự nguyện xuống trước, thân thỉnh đến kính đô đến, chỉ là cha mẹ là người bình thường, bọn hắn bị kinh sợ, thân thể càng phát ra suy yếu, 2 năm trước liền song song qua đời. Nói đến đây, Thái Văn Hãn dùng tay áo che đậy mặt, lên tiếng khóc ồ lên. Triều đình bên trong nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Không ít người nói thầm trong lòng, cái này nghe không giống là giả, Thái Văn Hãn khóc đến như thế rõ ràng, cái kia Hoa Phi Hoa sẽ không phải là thật như thế biến thái a. Nhưng bọn hắn rất nhanh nghĩ lại, hôm nay liên tiếp 5 người đứng ra vạch tội Hoa Phi Hoa, việc này rõ ràng liền là sớm có dự mưu, nhưng có đôi khi sớm có dự mưu chuyện, chưa hẳn liền là giả. Thái đại nhân, không biết ngươi trước kia tại Thiên Nam Đạo đảm nhiệm chức gì? Rất nhanh liền có một người đứng ra hỏi. Nếu muốn theo địa phương tiến vào kính đô nhậm chức, vậy cũng không đơn giản, Thái Văn Hãn nói hắn là tự nguyện xuống chức thân thỉnh tới, vậy trước kia chức vị là cái gì đây? Ta đã từng là Thiên Nam Đạo thừa. Thái Văn Hán xóa đi một cái nước mũi trả lời. Thiên Nam Đạo thành cũng có chính mình quan văn hệ thống, trong đó lớn nhất chính là Thiên Nam Đạo lệnh, thứ yếu liền là Thiên Nam Đạo thừa. Dạng này quan chức phẩm giai quả thực không thấp, nguyện ý xuống trước, muốn vận hành tiến vào kính đô cũng không khó. Đương nhiên Thiên Nam Đạo thành quan văn hệ thống tại đạo chủ phủ cường thế áp chế xuống, kỳ thật liền là một cái gặp cảnh khốn cùng cơ cấu. Có không ít người nghĩ đến, Thái Văn Hán trong giọng nói lỗ thủng thì càng ít, bởi vì tại Thiên Nam Đạo thành quan chức không thấp, hắn khẳng định nhận ra Hoa Phi Hoa, cha nương hắn liền tính không nhận ra, cùng hắn một miêu tả. hắn đương nhiên nhận được kia là Hoa Phi Hoa làm. Hoa Phi Hoa sở dĩ bỏ qua Thái Văn Hãn cha mẹ, cái kia dù sao cũng là dưới trướng hắn quan viên, nếu là sự tình làm lớn chuyện, cũng không tốt giải thích. Sách, sẽ không phải là thật sao? Chỉ ít lời nói này nghe không có vấn đề. Đại Ngụy là lập xuống qua tổ chế, không cho phép sử dụng vị thể phù loại hình khí cụ phù lục bức trong triều thần tử lập thể, vì lẽ đó trong triều chúng thần đều không có người nào ồn ào để Thái Văn Hãn lập thể. Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng chế định dạng này tổ chế, liền không cho phép bọn hắn vi phạm. Đây đối với quan viên đến nói cũng có chỗ tốt, chí ít không cần lo lắng nói dối bị khí cụ phù lục phát hiện nói dối. Thái đại nhân, cha mẹ của ngươi đã chết, vẹn vẹn bằng ngươi lời nói của một bên, chứng cứ này cũng không đủ. Tả tướng Diệp Cao Sơn thản nhiên nói, hắn đang nhắc nhở trong triều chúng thần, hiện tại người trong cuộc chết rồi, đó chính là không có chứng cứ mặc cho Thái Văn Hãn nói, đây là không đủ để làm chứng cứ. Diệp đại nhân lời ấy sai rồi. Trần Trừng lên tiếng phản bác, ta cho rằng Thái đại nhân không có lý do nói dối, việc này liên quan Thái đại nhân thân sinh phụ mẫu danh dự, nói ra vốn là ám muội, nếu không phải cha mẹ thật chịu đụng, ai nguyện ý lập lời nói dối như vậy? Có, chỉ cần lợi ích đủ lớn, bán thân cầu vinh có khứa người. Có ít người ở trong lòng nói thầm, cũng không dám mở miệng phản bác, dù sao việc này bị Trần Trừng cất cao đến hiếu nghĩa độ cao, mở miệng phản bác, rất dễ dàng sẽ để cho người hoài nghi mở miệng người chính là như vậy tiểu nhân hèn hạ. Triều đình bên trong đại thần ai không thương tiếc thanh danh của mình? Tạ ơn Trần đại nhân. Thái Văn Hãn lại là có chút nghẹn ngào nói, liền tính ta lời nói của một bên là không đủ để chỉ chứng Hoa Phi Hoa cái kia cầm thú, nhưng ta muốn nói ra đến, để trong triều chúng thần biết do hắn Hoa Phi Hoa là ai, để cho ta kia đáng thương cha mẹ có thể nghỉ ngơi. Sau đó lại có mấy vị quan viên đứng ra, cho rằng Thái Văn Hãn không có nói sai. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Trần Trừng lúc này mới lên tiếng đề nghị, việc này tất nhiên còn nghi vấn, can hệ trọng đại, chúng ta liền nên tấu mời thánh thượng, trước tiên đem Hoa đạo chủ tạm thời cách trước, đợi điều tra rõ ràng lại nói. Ta cho rằng Trần đại nhân đề nghị này quá nặng, bắt bỏ. Trung tướng Vương đạo tử nói. Sau đó trên triều đình liền để phải chăng nên vì thế lần bạch tội đưa ra thánh thượng, tấu mời thánh thượng đem Hoa Phi Hoa tạm thời cách trước dùm em. Thiệt Công Công sắc mặt hờ hững, chỉ cần tranh luận không có mất tự, hắn cũng không cần quản mặc cho những cái kia đại thần trong triều bọn họ nước miếng tung bay. Tại Trần Trừng làm đại biểu thư viện nhất hệ cực lực phản đối phía dưới, tam tướng đều ép không được, chỉ có thể biểu quyết đến quyết định phải chăng nên đem bạch tội tấu trương thượng tấu thánh thượng. Kết quả ngoài dự liệu, tán thành đem lần này bạch tội tấu trương thượng tấu thánh thượng quan viên số lượng chiếm ưu, đại thế đã mất, tam tướng liền tính không đồng ý cũng không được, bởi vì Thiệt Công Công đã đem kết quả ghi xuống. Sẽ xuất hiện kết quả như vậy là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thế gia nhất hệ không đồng lòng, dù sao cái kia Hoa Phi Hoa là giã hồ phái người, cũng không phải thế gia người, tam tướng liền tính tỏ thái độ không nguyện ý, cũng không phải tất cả thế gia hệ quan viên đều sẽ duy trì bọn hắn. Hơn nữa còn có giã hồ phái, đại Phật tự quan viên tại, bọn hắn không có đạt được mình sát chỉ thị tình huống dưới, đương nhiên dựa theo phán đoán của mình đến làm việc. Bảy đại đạo chủ luôn luôn thế lớn, không đem bất luận cái gì quan văn để vào trong mắt, rất nhiều người sớm đã bất mãn bọn hắn. Kết quả như vậy liền không kỳ quái. Biểu quyết xong, triều nghị liền kết thúc. Một đám thần tử chậm rãi tàn đi, tam tướng trở về chính sự đường, lập tức để người đem cái kia trên triều đỉnh tấu vạch tội Hoa Phi Hoa thế gia nhất hệ quan viên kêu tới hỏi thăm, bọn hắn phải biết đến tuột cùng là ai để hắn vạch tội Hoa Phi Hoa. Chương 1327. Lời đồn đại chương 1327, lời đồn đại đối mặt tam tướng hỏi thăm, cái kia thanh niên quan viên cũng không dám giấu giếm, thẳng thắn nói, ta thu chỗ tốt của người khác, đáp ứng bọn hắn thượng tấu vạch tội Hoa Phi Hoa. Là ai? Diệp Cao Sơn lạnh giọng hỏi, ngươi thật sự là thật lớn mật, đây chính là vạch tội một đạo chi chủ. Một đạo chi chủ lại làm sao? Cái kia quan viên đại đại liệt liền nói, cũng không phải nói không chính xác vạch tội đạo chủ. Chẳng lẽ hắn còn có thể vì loại sự tình này giết ta hay sao? Đừng nói nhảm, đến tột cùng là ai để ngươi làm? Diệp Cao Sơn không nhịn được nói. Không thể nói. Cái kia quan viên túi lầu nói. Không thể nói. Tam tướng lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia quan viên. Ngươi Trương gia lão gia tử cũng không dám cùng chúng ta nói như vậy. Tiêu Hội cười lạnh nói, ngươi không nói, ta liền xin ngươi Trương gia lão gia tử đến hỏi. Kính đô thế gia dùng Tiêu Diệp Vương ba nhà cầm đầu, thanh niên này quan viên liền là xuất từ một cái họ Trương thế gia. Đừng, ta nói với các ngươi là được rồi. Cái kia thanh niên quan viên vẻ mặt đưa đám nói, kỳ thật ta cùng hắn cũng không quen, chỉ là ta đi đánh bạc, thiếu hắn không ít tiền, hắn ngày đó tìm đến ta, để ta thay hắn thượng tấu vạch tội, sự tình có bộ dáng như vậy, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta ra ra. Thanh niên quan viên lại vội vàng đem thân phận của người kia ở chỗ nào đều từng cái nói ra. Đợi hắn sau khi nói xong, Tiêu Hội mới mở miệng cho phép hắn rời đi, thanh niên kia quan viên vội vàng đi. Vô dụng ngu xuẩn, bị lợi dụng cũng không biết. Diệp Cao Sơn sụ mặt âm thanh lạnh lùng nói, hắn thậm chí không cần để người đi thăm dò cũng biết, cái kia kêu thanh niên quan viên thượng tấu người chỉ sợ đã biến mất. Tam tướng đang ngồi trầm mặc, bọn hắn đã suy nghĩ minh bạch trên triều đình bạch tội không ít chuyện, nhưng có một số việc vẫn không hiểu. Xuất phát từ cẩn thận, có chút bí mật bọn hắn đều trong lòng biết rõ, nhưng lại không muốn nói ra miệng. Thư viện phản công đến kịch liệt như vậy, Lâm Vô Nhai có thể hay không biết rõ rồi? Tiêu Hội nhịn không được lên tiếng nói, không có khả năng, hắn làm sao lại biết rõ? Vương đạo tử lắc đầu nói, không nhất định là biết rõ, khả năng là người được một chút mùi, chúng ta cũng không thể xem thường lão già kia. Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, cũng không thể cho hắn biết, bằng không đây chính là sẽ giao động ba nhà chúng ta căn cơ. Tiêu Hội sắc mặt biến hóa nói, Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Hội, Tiêu Hội nói đến có chút nhiều, đây chính là tại kinh cung, một phần bạn thật bị nghe trộm đến, khả năng sẽ bị người đoán được một ít chuyện. Tiêu Hội cũng biết chính mình lỡ lời, hắn không hề tiếp tục nói, nhưng trong lòng ba người đều hiểu, bọn hắn nhất định phải nhanh mà ẩn nấp giải quyết cái này nguy cơ. muốn tìm cách tra rõ ràng, xem trừ thư viện, đến tột cùng còn có ai cùng chúng ta đối nghịch. Diệp Cao Sơn âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay vạch tội hiển nhiên không chỉ là thư viện còn làm không ra bực này bị ổi sự tình tình. Sư Minh, ngươi mời được mặt khác giúp đỡ sao? Hạ triều chuyện thứ nhất, Trần Trường liền có liên lạc Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi thăm. Trên triều đình sự tình thực tế là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thậm chí để hắn mất đi không ít khí lực, hiệu quả cực kỳ tốt. Không có nha. Đoan Mục Tiểu Hồng nghe Trần Trường nói một lần sau đó, hơi ngẩn ra một chút nói. Người sau lưng đem chúng ta thư viện cũng lợi dụng lên, nhưng bọn hắn là thế nào biết rõ chúng ta thư viện sẽ vào hôm nay vạch tội Hoa Phi Hoa? Trần Trường cảm thấy có chút khó tin nói. Vấn đề này Đoan Mục Tiểu Hồng cũng vô pháp trả lời, hắn quan tâm nói, vậy bây giờ tình huống sẽ như thế nào biến hóa? Sư Minh nha, ta vốn chỉ muốn gõ một cái Hoa Phi Hoa, thật không nghĩ qua thật đem hắn tách ra đổ, nhưng bây giờ tình huống tựa hồ có chút phức tạp. Trần Trường do dự một chút nói, xem trước một chút lại nói. Vạch tội mấu chốt ở chỗ Thái Văn Hãn, còn lại bốn người vạch tội đều không đáng để lo. Hôm nay trên triều đình Thái Văn Hãn hấp dẫn tất cả ánh mắt. Hạ triều sau đó cũng có càng nhiều ánh mắt rơi vào Thái Văn Hãn trên thân. Giá hồ phái phe phái hai vị thủ lĩnh cũng ngay lập tức muốn đem Thái Văn Hãn mời đi theo. Bởi vì triều chính đã có âm thanh tại truyền, nói đây là giá hồ phái ở giữa đấu tranh. Hoa Phi Hoa vốn chính là xuất thân từ giá hồ phái, nhưng giá hồ phái hai vị thủ lĩnh đều là không biết đây là tình huống như thế nào, bọn hắn cho tới bây giờ không có để Thái Văn Hãn đi vạch tội Hoa Phi Hoa. Chỉ là Thái Văn Hãn đối giá hồ phái hai vị thủ lĩnh mời cũng không để ý tới, hắn cũng không có gặp giá hồ phái hai vị thủ lĩnh. Cái này khiến giá hồ phái hai vị thủ lĩnh lập tức minh bạch, Thái Văn Hãn đây là phản bội chính mình phe phái. Bọn hắn tại tức giận sau khi, trong nội tâm cũng không nhịn được đang suy nghĩ Thái Văn Hãn đến tột cùng muốn làm cái gì. Thái Văn Hãn biết rõ khẳng định có rất nhiều người đang giám thị hắn, hắn ai cũng không có thấy, cũng không có đi chỗ nào, mà là về tới phủ đệ của mình. Hiện tại nhiều như vậy người nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm hắn nhà, chỗ xấu là hắn cái gì cũng không thể làm, chỗ tốt ở chỗ hắn cùng hắn người nhà rất an toàn. Không có người nào dám ra tay đối phó hắn. Thái Văn Hãn về đến phủ bên trong, thê tử của hắn đi tới, phục thị hắn cởi xuống triều phục, mặc vào thoải mái dễ chịu thường phục. Thái phu nhân mặt mày ở giữa đều là thần sắc lo lắng, nàng mơ hồ biết rõ bản thân tướng công đang làm cái gì. Thái Văn Hãn uống một ly trà, phát hiện thê tử lo lắng, mà là bình tĩnh cười nói, không cần lo lắng, sẽ tất cả bình an. Thái phu nhân cũng không nói gì, mà là nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần trượng phu tâm lý nắm chắc liền tốt. Sự tình chân chính bộc phát là tại triều nghị sau nửa canh giờ, không biết hai tận lực đem triều nghị Thái Văn Hãn bạch tội tấu chương đều tuyên dương ra ngoài. Trong lúc nhất thời kính đô chợ bữa hẻm nhỏ, tiểu lâu trà lâu các bình dân đều tại hưng phấn nói đến đây chuyện. Đây chính là cao cao tại thượng một đạo chi chủ. Đại ngụy vẹn vẹn có 7 cái đại nhân vật. Mấu chốt là lời đồn đại này đủ cường đại, một đạo chi chủ đặc biệt đam mê, nam nữ ăn sạch coi như xong, còn thích tốt tuổi tác lớn. Phải nói là tuổi nam nữ. Đây là giả a. Chỗ nào có người khẩu vị như thế đặc biệt. Sơ nghe việc này nghe đồn người đều là ngạc nhiên nói. Người đây cũng không biết, một vài đại nhân vật, vốn chính là hành vi phong túng hạng người, bọn hắn xinh đẹp mỹ lệ chơi nhiều rồi, liền sẽ chơi thỏ nhi ra, thỏ nhi ra chơi chán làm sao bây giờ. Có người một mặt hèn mọn cười hát hát nói. Vô luận tin cũng tốt, không tin cũng tốt, Thiên Nam đạo chủ Hoa Phi Hoa đặc biệt đam mê ngắn ngủi nháy mắt liền trở thành kính đô thụ nhất nhiệt nghị đại nhân vật. Cũng không ai có thể ngăn lại, dù sao liền tính đương kim thánh thượng thị tỉnh tiểu dân đều có thể nói mò vài câu, một đạo chi chủ lại coi là cái gì. Hoa Phi Hoa thật thảm nha. Có một cái quan viên đang nghe lời đồn đại truyền ra sau đó, trầm mặc một chút có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Thiệt công công tại đại ngụy thiên tử tỉnh ngủ sau đó, mới đem vạch tội tấu chương đưa qua, lúc này trên phố đã lời đồn đại nổi lên bốn phía, hắn cũng tại thánh thượng xem tấu chương thời gian, nhẹ giọng thì thầm đem trên phố lời đồn đại nổi lên bốn phía tình huống nói ra, cung cấp thánh thượng phán đoán. Đại ngụy thiên tử xem hết tấu chương sau đó, mặt của hắn rốt cục không kèm được, nhịn không được phá lên cười, đây là ai tại nhằm vào Hoa Phi Hoa? Thật sự là một nhân tài. Hoa Phi Hoa. Ha ha ha. Chương 1328. Nổi giận Hoa Phi Hoa chương 1328, nổi giận Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa đang ngồi ở dài trước bàn ăn chậm rãi ăn tinh mỹ đồ ăn. Đại nhân, hôm nay cảnh đô triều nghị có người thượng tấu vạch tội ngươi. Thiên Nam đạo chủ phủ một cái phụ tá bước nhanh đến, không người sắc mặt kinh hoàng nói. Nha. Hoa Phi Hoa liếc qua phủ bên trong vị này phụ tá, vạch tội liền vạch tội, ngươi như thế bối rối làm cái gì? Nói cho ta nghe một chút, là ai tại tố cáo ta? Hôm nay triều nghị có 5 cái quan viên vạch tội đại nhân, trong đó có 2 vị là thư viện, một vị là thế gia, một vị là giã hồ phái, một vị là đại phật tự. Phụ tá vội vàng trả lời. Hoa Phi Hoa trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đây là tứ đại phe phái đều đủ, hắn ngửi được một tia không đúng ký tức, nâng lên tinh thần hỏi, bọn hắn vạch tội ta cái gì? Rất nhiều, thư viện 2 cái quan viên vạch tội đại nhân như bất kính tại quân, cầm binh tự trọng, chơi khinh triều đình, hung ác tàn bạo, tham tài nhận hối lộ. Phụ tá nói. Liền những thứ này sao? Hoa Phi Hoa khinh thường cười cười, với tư cách một đạo chi chủ, những thứ này vạch tội tội danh chỉ là đủ để cho hắn dùng để tự ô, những năm qua liền tính không có người dạng này vạch tội hắn, hắn cũng muốn bỏ tiền mời mấy vị tính đô quan viên đến vạch tội hắn, cái này ngược lại là bất đi. Đại nhân, thư viện thế nhưng là nộp chứng cứ, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phu tá nói. Tốt, ta đã biết, có chứng cứ thánh thượng cũng sẽ không để ý, mặt khác 3 cái quan viên cũng là tố cáo ta những thứ này sao? Hoa Phi Hoa có chút tùy ý hỏi. Đại Phật tự một phái quan viên vạch tội đại nhân tại Thiên Nam đạo gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Phu tá sắc mặt có chút phát khổ nói. Hoa Phi Hoa sắc mặt trầm xuống, hắn dám như thế nói hiệu nói vượng. Đằng sau 2 cái đầu. Thế ra phe phái cái kia quan viên nói đại nhân tu luyện tà ác công pháp, biến thành quái dị dạng kia quái vật, thích ăn đứa bé tim gan cùng đầu óc, nói thiên nam đạo mất tích tiểu hài tử đều là đại nhân trộm đi. Phụ tá thân thể hơi run một chút một cái nói, là hắn biết việc này khó thực hiện, nhưng người nào để hết lần này tới lần khác đến phiên hắn nữa nha. Hoang đường. Hoa Phi Hoa tức giận vô cùng mà cười nói, hoang đường như vậy tấu chương cũng có người dám ở triều nghị nâng lên đi ra, thật sự là hoang đường. Đại nhân, cái kia thế gia phe phái quan viên còn đề nghị nói muốn quan gia phái cao thủ tới kiểm tra đại nhân thân thể, nhìn đại nhân phải chăng? Phụ tá ấp úng nói, tu luyện cái kia không tồn tại tà ác công pháp, như thế hoang đường đề nghị, quan gia sẽ không đồng ý. Hoa Phi Hoa cảm thấy một trận buồn nôn, cái cuối cùng giã hồ phái quan viên nói cái gì rồi? Giã hồ phái lại có thể có người dám tố cáo ta? Hắn vốn chính là xuất phát từ giã hồ phái, dù cho bởi vì đạo chủ thân phận, không thể không cùng giã hồ phái giữ một khoảng cách, nhưng cũng cho tới bây giờ không cùng giã hồ phái trở mặt qua, giã hồ phái lại có quan viên bạch tội hắn. Hắn cảm thấy có chút phẫn nộ. Phụ tá sắc mặt thay đổi, hắn có chút phun ra nuốt vào nói, đại nhân, cái kia giã hồ phái quan viên bạch tội rất vô sỉ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cho ta nói. Hoa Phi Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Phụ tá toàn thân run rẩy nói, hắn nói đại nhân cực kỳ hào sắc, nam nữ ăn sạch, nhất là ưa thích 80 tuổi trở lên lão nam nhân cùng lão bà. 3. Hoa Phi Hoa trong tay ngân chiếc đuôi chặt đứt, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, cái kia quan viên tên gọi là gì? Ta nhất định muốn giết hắn. Nói hắn tàn bạo, nói hắn thị sát, nói hắn tham tài, nói hắn háo sắc cũng không có vấn đề gì, nhưng nói hắn ưa thích lão nam nhân cùng lão bà, cái này gọi hắn làm sao nhịn? Hắn nhất định muốn giết người kia. Người kia kêu Thái Văn Hãn. Thái Văn Hãn? Hoa Phi Hoa có chút nhíu mày nói, danh tự này hình như từ nơi nào nghe qua. Ta nhận ra hắn sao? Hắn lúc đầu còn tưởng rằng là không quen biết quan biên, thu người sai sử thượng tấu vạch tội hắn. Cái kia Thái Văn Hãn vốn là chúng ta Thiên Nam đạo thừa, về sau đi kính đô làm quan. Phụ tá tới trước đó sớm đã điều tra. Thiên Nam đạo thừa. Hoa Phi Hoa liền Thiên Nam đạo làm đều không để tại mắt bên trong, hắn chỉ là đối danh tự này có chút không rõ ấn tượng, hắn lạnh lùng nói, vậy ta cùng hắn có thù sao? Thái Văn Hãn làm Thiên Nam đạo thừa thời gian, đã từng chỉ trích đạo chủ phủ phương thức làm việc, về sau đại nhân ngươi không thích, ngươi liền hạ lệnh đem cả nhà của hắn đuổi ra khỏi Thiên Nam đạo thành, kia là 5 năm trước sự tình tình. Phụ tá nhắc nhở. Ta hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng người này liền vì việc này trả thù ta sao? Hoa Phi Hoa cả giận nói, lúc trước ta nên giết hắn, không có giết hắn là bởi vì hắn là giã hồ phái đúng không? Đúng thế. Phụ tá bận bịu đáp lời nói, đại nhân mềm lòng, nhưng không nghĩ tới cái này họ Thái không có độc đại nhân ân, ngược lại ác độc như vậy đến báo thù đại nhân, lúc trước liền không nên thả hắn. Bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi. Hoa Phi Hoa cười lạnh nói, bất quá người này dám lên dạng này tấu chương bố trí ta, liền là một cái ngu xuẩn, trừ ác tâm một phen ta, hắn còn có thể làm cái gì? Chỉ sợ muốn ngay cả mình tiền đồ đều góp đi vào. Đại nhân, phụ tá gương mặt khổ sở nói, tình huống cũng không giống như ngươi nghĩ, cái kia Thái Văn Hãn nói ngươi đem hắn lao phụ mẫu cho. Phụ tá đem triều nghị bên trên Thái Văn Hãn nói lời kỹ càng thuật lại một lần. Trầm mặc, khó mà hình dung trầm mặc. Hoa Phi Hoa chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên bàn ăn, đột nhiên đồ ăn và cả trương bàn ăn đều vỡ thành một mịn, cả tòa phòng ở đều run rẩy lên. Phụ tá dọa đến cuống quýt lui lại mấy bước, hắn biết rõ đại nhân chỉ sợ là gần giận đi lên. Bất quá rất nhanh tất cả lại bình phục xuống tới, Hoa Phi Hoa bình tĩnh hỏi, triều nghị kết quả là cái gì? Vạch tội tấu chương đã được đưa đến thánh thượng nơi đó đi mặc cho thánh thượng phán quyết. Phụ tá sắc mặt trắng bệch nói, ai tại nhằm vào ta? Hoa Phi Hoa trầm mặt hỏi, đối thủ căn bản chính là có chuẩn bị mà đến, cái này nhìn như hoang đường vạch tội lại có thể có hiệu quả, với hắn mà nói, cái này chỉ sợ rất không ổn. Đặc biệt là thánh thượng thấy được những cái kia vạch tội, sẽ làm sao nhìn hắn Hoa Phi Hoa? Thật độc vạch tội. Trước mắt biết đến là thư viện, truyền về tin tức nói vạch tội có thể thông qua, thư viện ra rất lớn khí lực. Phụ tá trả lời, nói cách khác còn có thế lực khác, đúng không? Hoa Phi Hoa lạnh giọng nói, cái kia Thái Văn Hãn tuyệt đối không phải thư viện chỉ điểm, như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Giã hồ phái bên kia có hay không phát ra tiếng? Hỏi, giã hồ phái không thừa nhận, nói cái kia hoàn toàn là Thái Văn Hãn người gây nên. Người gây nên? Giã hồ phái không cần như thế cũng không có lá gan này. Hoa Phi Hoa cười lạnh một tiếng nói, thư viện làm như vậy là vì cái kia Chu Phạm sự tình tình đang trả thù ta, Thái Văn Hãn ba người sau lưng người chủ sự lại là vì cái gì? Cũng không thể lại là vì cái kia Chu Phạm a. Vấn đề này phụ tá cũng trả lời không được, hắn chỉ có thể lên tiếng không nói. Cho ta cha, nhất định muốn cho ta điều tra ra là ai làm. Hoa Phi Hoa nói, về phần cái kia Thái Văn Hãn. Đại nhân, hiện tại cũng không thể động cái kia Thái Văn Hãn. Phụ tá bận biểu gấp giọng khuyên. Ta đương nhiên biết rõ. Hoa Phi Hoa cao mày nói. Thái Văn Hãn đều có thể dùng cha mẹ mình đến công kích hắn. Nếu là hắn ngay tại lúc này giết Thái Văn Hãn, vậy cái này rồi ở trên người hắn nước bẩn, liền thật nhảy sông bên trong cũng rửa không sạch. Chương 1329. Ngươi xong. Chương 1329. Ngươi xong. Dù cho trong nội tâm lại hận cái kia Thái Văn Hãn, hắn cũng không thể vào lúc này động Thái Văn Hãn, chỉ có thể chờ đợi phong ba quá khứ lại nói. Ta là muốn các ngươi cho ta nghĩ pháp tiếp cận Thái Văn Hãn, đừng để hắn chạy. Hoa Phi Hoa trầm giọng nói, còn có chính là, cho ta viết một thỉnh tội tấu chương phát đến kính đô đi. Tại đại ngụy, thân tử lọt vào cái tội, vô luận có tội vô tội đều muốn viết thỉnh tội tấu chương, loại này mẫn cảm thời điểm, Hoa Phi Hoa không muốn lại bị người bắt được chân đau. Hắn nghĩ tới những thứ này mà tội, liền cảm thấy buồn nôn muốn nói, đừng để hắn biết rõ ai dùng dạng này bẩn thủ đoạn chỉnh hắn. Viết thỉnh tội tấu chương một chuyện, liền tính Hoa Phi Hoa không nói, phía dưới phụ tá cũng sẽ thay hắn chuẩn bị kỹ càng. Đại nhân, Chu Phàm sự tình tình phải chăng còn muốn tiếp tục? Phu tá cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoa Phi Hoa trầm mặc một chút nói, ta không nghĩ tới thư viện sẽ vì hắn lại có thể làm được tình trạng như vậy, nhưng không làm đều làm, tiếp tục đi. Kỳ thật hắn có chút hối hận, thư viện dẫn đầu bạch tội hắn, hiển nhiên là thật nổi giận, tại mở ra quyết tâm, cái này tiền thật không tốt thu, nhưng thư viện đều bạch tội hắn, hắn lại lui cũng chưa chắc hữu dụng. Một cái nho nhỏ trinh bác sứ, lại có thể như thế khó giải quyết. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ nghĩ. Phụ tá vừa định lui xuống đi, nhưng lại có một người bước nhanh đến, hắn nhìn thoáng qua phụ tá, sau đó hướng Hoa Phi Hoa chắp tay nói, đại nhân, thu đến một phong viết cho người thư. Hoa Phi Hoa liếc một cái người kia, thư này có thể tới hắn nơi này đến, nói rõ không đơn giản, ai viết cho ta? Phong thư bên trên viết chính là Thái Văn Hãn. Người kia cúi đầu nói, hắn cũng là đạo chủ phụ phụ tá, tự nhiên biết rõ hiện tại Thái Văn Hãn cái này ba chữ đại biểu cho cái gì. Cho ta xem một chút. Hoa Phi Hoa khỏe mắt nhảy lên, nhận lấy thư. Thư đưa tới trước đó, đã đi qua kiểm tra, không có phương diện an toàn vấn đề, hắn rất nhanh bóc thư ra, trên tờ giấy viết, Hoa Phi Hoa ngươi dám nhằm vào hắn, ngươi xong. Chỉ là 11 chữ, không còn có bất kỳ tin tức. Hoa Phi Hoa nhìn xem trên tờ giấy hàng chữ này, hắn có chút trầm mặc, đây là khiêu khích, thư không có khả năng thật sự là Thái Văn Hãn viết, nhưng viết thư giả thuyết bất định liền là Thái Văn Hãn kẻ chủ mưu phía sau. Trên thư hắn là chỉ ai? Chu Phàm. Không có khả năng. Cái kia Chu Phàm thư viện che chở, cái này Hoa Phi Hoa có thể lý giải, dù sao thiên phú không tồi, nhưng Thái Văn Hãn những người kia tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy đến giúp Chu Phàm? Hoa Phi Hoa đem thư cho mình hai cái phụ tá, để bọn hắn xem. Nói một chút cái nhìn của các ngươi. Hoa Phi Hoa thực tế là nghĩ không ra thư này ý tứ. Đại nhân, ta có cái suy đoán. Rất nhanh trong đó một cái phụ tá mở miệng nói, thư này nói tới hắn chỉ hướng liền là Chu Phàm, nhưng đây bất quá là một hư chiêu, bọn hắn không phải muốn giúp Chu Phàm, mà là hy vọng chúng ta càng hận hơn cái kia Chu Phàm, thậm chí mạo hiểm đi giết Chu Phàm, dạng này thư viện cùng chúng ta đạo chủ phụ khẳng định sẽ không chết không thôi, cái này phù hợp ích lợi của bọn hắn. Thế nhưng là trên thư vì cái gì không nói đến càng minh bạch một chút, trực tiếp viết lên Chu Phàm danh tự. Hoa Phi Hoa hỏi, đây chính là viết thư người chỗ thông minh, hắn muốn để chúng ta đi đoán, nếu là trực tiếp viết vậy liền quá rõ ràng. Vậy chúng ta ngược lại sẽ hoài nghi bọn hắn tác dụng. Phu tá nói. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Hoa Phi Hoa gật đầu nói, người đưa tin bên kia có hay không manh mối có thể truy tra? Không có, người đưa tin chỉ là một cái người rất bình thường. Cầm tin vào tới phụ tá trả lời. Vậy ta liền xem hắn như thế nào để ta xong. Hoa Phi Hoa lạnh mặt nói. Hắn nhưng là đại ngụy đứng tại đứng đầu cái kia một túng người, liền xem như thư viện cũng không dám nói nhất định có thể làm gì được hắn. Chỉ là một phong thư có thể dọa không na hắn. Đêm kia, Thái Phủ chỉ là điểm có chút u ám đèn đuốc. Thái Văn Hãn quan chức không cao, phủ đệ không lớn, trong nhà người hầu rất ít. Cái này người trong phủ đều ngủ, chỉ có hắn ngồi trong thư phòng, hắn không có đọc sách, chỉ là bình tĩnh mà kiên nhẫn chờ đợi. Thái đại nhân, u ám nơi hẻo lánh bên trong đi ra một người. Thái Văn Hãn nhất thời thấy không rõ người kia diện mạo, nhưng hắn không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng, bởi vì Thái phủ hiện tại rất an toàn, nếu không có hắn trong thư phòng bố trí tiểu na di trận pháp, căn bản sẽ không có người có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào bên trong thư phòng của hắn. U ám nơi hẻo lánh bên trong người kia càng đi càng gần, diện mạo của hắn trở lên rõ ràng. Là một cái mặt trắng đến không có một tia máu nam tử trẻ tuổi, hắn dài một tấm phổ thông mặt, duy chỉ có hai mắt sáng ngời có thần, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta cho là ngươi đêm nay tới không được. Thái Văn Hãn khép cười một tiếng nói. Hiện tại Thái Phủ cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng. Mặt trắng nam tử ngồi tại chiếc ghế bên trên, hắn nhìn xem Thái Văn Hãn thở dài nói, ta tiến đến cũng không khó, nhưng Thái Đại Nhân chưa hẳn hoan nên ta tới. Vì cái gì không chào đón? Thái Văn Hãn hỏi lại. Bởi vì ta tới, Thái Đại Nhân liền phải chết. Mặt trắng nam tử yếu ớt nói. Đây là lựa chọn của ta. Thái Văn Hãn thanh âm trầm giọng nói, ngươi liền tính không đến, ta cũng sẽ dạng này tuyển. Thái đại nhân, kỳ thật không cần như thế, chúng ta cũng không muốn ngươi chết. Mặt trắng nam tử cười khổ nói, ta nếu là không chết, các ngươi có biện pháp đối phó được Hoa Phi Hoa sao? Thái Văn Hãn hỏi. Khả năng sẽ rất khó. Mặt trắng nam tử thẳng thắn nói, thế nhưng là Thái đại nhân, ngươi cho dù chết, cũng chưa hẳn có thể để cho Hoa Phi Hoa nỗ lực giá cao thảm trọng. Thái Văn Hãn bình tĩnh nói, ta đây minh bạch, nhưng chỉ cần có một tia phần thắng ta cũng không nguyện ý bỏ qua. Chúng ta nhiều năm như vậy, chính là vì chờ cơ hội này, bỏ qua liền rốt cuộc không có cơ hội tốt như vậy. Vì lẽ đó ta nguyện ý thử một chút, dù cho chưa chắc sẽ thành công, nhưng ta cũng nguyện ý nếm thử. Thái Văn Hãn trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ, hắn sớm đã có tử trí. Mặt trắng nam tử cũng bị Thái Văn Hãn kiên quyết mà kinh hãi, hắn nhịn không được nói, Thái đại nhân, chúng ta biết rõ ngươi hận Hoa Phi Hoa, nhưng lại một mực không biết nguyên nhân. Thái Văn Hãn thản nhiên nói, sự thật đương nhiên không giống ta thượng tấu chết như vậy hoang đường, nhưng cha mẹ ta chết cùng hắn có rất lớn quan hệ, lúc đó ta chỉ là tại tận trách mà thôi, hắn lại hạ lệnh đem ta một nhà đuổi khỏi Tiên Nam đạo thành. Lúc ấy ta cầu bọn hắn cho ta nhiều một ít thời gian đi chuẩn bị, nhưng đạo chủ phủ rất cứng ngạnh, biểu thị chúng ta một nhà một ngày cũng không thể lưu thêm. Bước tại bất đắc dĩ ta chỉ có mang theo người nhà rời đi Thiên Nam đạo thành, lúc ấy chính là trời đông giá rét, đường xá xa xôi, chúng ta một nhà một đường đi được rất gian nan, cha mẹ ta liền là khi đó nhiễm lên không cách nào khỏi hẳn bệnh hiểm nghèo. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút lạnh lùng nói, hắn là cao cao tại thượng đại nhân vật, nắm giữ một đạo quyền sinh sát, ta chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, hắn cũng khẳng định sớm đã quên đi ta tiểu nhân vật này, càng sẽ không biết rõ hắn dạng này một động tác hại chết cha mẹ ta. Nhưng ta sẽ để cho hắn ghi nhớ, liền tính ta là một con kiến, cũng có thể gắt gao cắn hắn một cái, cho hắn biết đau nhức. Chương 1330. Đi đẩy chương 1330, đi đẩy nguyên lai là dạng này. Mặt trắng nam tử nghe rõ ngọn nguồn sau đó, thở dài. Thái Văn Hán khẽ cười nói, ta muốn cảm kích các ngươi tìm tới ta, cho ta một cái cơ hội tốt như vậy, hiện tại ta lo lắng chính là người nhà của ta. Nói đến đây, Thái Văn Hán lộ ra không bỏ và ấy náy vẻ. Là ta có lỗi với bọn họ, chỉ là cha mẹ thù ta không thể không báo. Thái Văn Hán nói, ngươi không được quên ngươi hứa hẹn. Thái đại nhân ý đã quyết, ta cũng không còn quên. Mặt trắng nam tử nói, nhưng ta nghĩ quên ta hứa hẹn chỉ sợ cũng vô pháp làm được, nguyên nhân ngươi cũng minh bạch, ta sớm dùng đạo tâm phát thệ, thế nếu như ngươi xảy ra chuyện, khẳng định bảo hộ người nhà ngươi bình an, tuyệt không để bọn hắn tại lần này sự kiện bên trong nhận bất kỳ liên lụy. Người nhà của ngươi tại, ta tại, người nhà của ngươi xảy ra chuyện, ta cũng sẽ chết. Đây là trước đó mặt trắng nam tử tìm tới Thái Văn Hãn, thủ tín Thái Văn Hãn biện pháp một trong. Ta đây đương nhiên minh bạch, ta nghĩ nhiệm vụ này không khó, đặc biệt là đêm này qua đi. Là ta có chút dài dòng. Thái Văn Hãn lắc đầu, không còn nói chuyện này. Mặt trắng nam tử lại cùng Thái Văn Hãn cẩn thận thảo luận vài câu, xác định hoàn chỉnh chi tiết kế hoạch sau đó, mặt trắng nam tử mới đứng lên liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Văn Hãn cáo từ rời đi. Mặt trắng nam tử rời đi về sau, liền chỉ còn lại Thái Văn Hãn một người tại, hắn nhắm mắt lại mở mắt, trong ánh mắt không còn có bất cứ chút do dự nào. Hôm sau trời vừa sáng, một tin tức phi tốc lưu truyền ra đến, hôm qua thượng tấu vạch tội Thiên Nam đạo chủ Hoa Phi Hoa Thái Văn Hãn chết rồi. Triều chính chấn động, Thái Văn Hãn tin tức giống như gió tản, không chỉ là quan gia nội bộ, kinh đô phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Cái kia Hoa đạo chủ thật độc các nhà, chỉ là vạch tội mà thôi, liền phải đem người cho hại chết. Quả thực là so thánh thượng còn muốn bá đạo, quan gia liền không quản còn sao. Đều ca sôi trào, kính đô dân chúng đều cho rằng là cái kia Hoa đạo chủ làm. Đại ngụy quan viên bọn họ đồng dạng cảm thấy kinh ngạc không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Thái Văn Hãn sẽ chết. Đại bộ phận quan viên đều cảm thấy không phải là Hoa Phi Hoa làm, trừ phi Hoa Phi Hoa đầu bị lừa đá, mới có thể giết hôm qua mới vạch tội hắn một cái kính đô quan viên. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng hắn liền là cho rằng không có người hoài nghi hắn, mới có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Có một phần nhỏ quan viên nhỏ giọng thầm thì, nhưng vô luận như thế nào, sự tình đều phát sinh, quan gia lập tức hành động. Kính đô đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này chuyện. Thái phủ bị phong tỏa. Từ kính cung một tên đại tổng quản tự mình giám sát, nghi loan ti tổng phủ phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật Thái Văn Hãn cái chết. Tại nhiều như vậy thế lực chú ý xuống, không có người nào dám ở chuyện như vậy lên làm bộ. Rất nhanh liền xác nhận Thái Văn Hãn là tự sát, hơn nữa không có bất kỳ cái gì bức bách dấu hiệu, Thái Văn Hãn còn để lại di thư lên án Hoa Phi Hoa nhục cha mẹ của hắn, nói không có người tin tưởng hắn, chỉ có lấy cái chết chứng minh hắn nói là sự thật. Bản án chân tướng được công bố đi ra, rất nhanh lại tại cả tòa kính đô gây nên manh động. Không ít người bình thường bắt đầu tin tưởng, hôm qua Thái Văn Hãn cái kia hoang đường bạch tội chưa hẳn liền là giả, Hoa Phi Hoa thật làm như thế phát rồ sự tình. Thế nhưng là hắn không cần thiết chết ta, hắn hoàn toàn có thể lập thể chứng minh chính mình không có nói sai nha. Có người bắt đầu chất vấn. Lập thể đương nhiên có thể chứng minh hắn không có nói sai, nhưng đạo chủ đều là thánh thượng tuyển ra tới, liền xem như thật, thánh thượng sẽ xử trí một cái đạo chủ sao? Thái đại nhân là không thể không đi tới con đường như vậy, hắn đây là muốn dùng chính mình chết đi đem sự tình làm lớn chuyện. Có người phản bác nói, dân gian nghị luận ở Mỹ, quan viên bọn họ, thế gia đại tộc đồng dạng đang nghị luận việc này. Thư viện phe phái trọng yếu các quan văn đều tụ tại trong phòng nhỏ, ngồi ở chủ vị chính là Trần Trừng. Trong sảnh người đều đang thảo luận Thái Văn Hãn chết, duy chỉ có Trần Trừng không có mở miệng, hắn chỉ là nhíu mày suy tư. Mọi người tại thảo luận thời gian, ánh mắt cũng không hề rời đi Trần Trừng, việc này đến tiếp sau thư viện nên làm như thế nào, vẫn là đến Trần Trừng quyết định. Thật sự là hảo thủ đoạn, cũng không biết bọn hắn là như thế nào để Thái Văn Hãn nguyện ý tự sát. Trần Trừng thở dài nói, quên đi, không nói cái này, việc này là chúng ta trước khởi xướng, lần này nếu như Hoa Phi Hoa nếu là không có việc gì, hắn cũng sẽ cùng chúng ta thư viện thế bất lưỡng lập. Đã như vậy, chúng ta liền không có lựa chọn, tiếp tục thượng đấu vạch tội Hoa Phi Hoa, tốt nhất có thể đem hắn theo đạo chủ vị trí cho kéo xuống. Trần Trừng nhìn xem đám người thản nhiên nói, hắn có thể ở trong quan trường đi tới hôm nay tình trạng, không chỉ riêng là dựa vào thánh nhân đệ tử, mà là bởi vì hắn thời điểm then chốt đủ quả quyết, đủ hung ác. Bằng không căn bản là vô pháp tại phức tạp như vậy quan trường đặt chân. Chiều nghị bắt đầu, thư viện một phái hệ quan viên nhao nhao đứng ra, liền Thái Văn Hãn cái chết một chuyện lên án mạnh mẽ, yêu cầu nghiêm trị Hoa Phi Hoa. Tiếp lấy đại Phật tự, giá hồ phái quan viên cũng lục tục ngao ngoe đứng ra tỏ thái độ muốn nghiêm trị Hoa Phi Hoa. Trên triều đình Trần Trừng đánh giá những cái kia đứng ra quan viên, có chút là thư viện bên này tìm đến hỗ trợ, nhưng đại đa số đều không phải thư viện tìm đến. Trong lòng của hắn minh bạch, liền tính thư viện không đứng ra, Thái Văn Hãn người sau lưng, từ lâu có đến tiếp sau thủ đoạn ứng đối. Theo vạch tội bắt đầu lại đến Thái Văn Hãn chết, thủ đoạn này nhìn như hoang đường, lại là một vòng tiếp một vòng, cái kia sau lưng bố cục người thật sự là lợi hại. Tam tướng sắc mặt bình tĩnh nhìn xem triều nghị lên nhau nhau đứng ra yêu cầu nghiêm trị Hoa Phi Hoa. Ba người bọn họ theo biết rõ Thái Văn Hãn chết về sau, liền dự liệu được một màn này phát sinh. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp lại làm cái gì. Thái Văn Hãn chết giống như bọn hắn lần trước dùng một người chết đi bức thánh thượng đồng dạng, như ra nhất trí, không thể không nói thủ đoạn như vậy rất hữu hiệu. Triều nghị lên ồn ào cực kỳ hung ác, nhưng tất cả mọi người minh bạch loại sự tình này có thể làm quyết đoán chỉ có thánh thượng. Hơn nữa Hoa Phi Hoa cuối cùng không phải vị kia thư viện thánh nhân, thánh thượng sẽ như thế nào làm đâu. Triều nghị không đến bao lâu, kính cung liền truyền ra ý chỉ, Thiên Nam đạo chủ Hoa Phi Hoa cử chỉ không hợp, rước lấy chỉ trích, phạt không được lĩnh bổng 10 năm, cũng để hắn cùng Trương Đông Huyết trao đổi vị trí, trong vòng 3 ngày đi thượng nhiệm, không được kéo dài. Ý chỉ truyền ra, quan trường một mảnh xôn xao, phạt đổng 10 năm những thứ này không tính là cái gì, mấu chốt là để Hoa Phi Hoa cùng Trương Đông Huyết trao đổi vị trí. Trương Đông Huyết là Hàn Bắc đạo chủ, hai người vị trí trao đổi, đó chính là Trương Đông Huyết đi làm Thiên Nam đạo chủ, mà Hoa Phi Hoa đi làm Hàn Bắc đạo chủ. Đại Ngụy bảy đạo, Hàn Bắc đạo hoang vu nhất, cũng là chất béo ít nhất địa phương, Hàn Bắc đạo cùng giàu có phồn hoa Thiên Nam đạo quả thực là một trời một vực khác nhau, trên lệch nhiều lắm. Hơn nữa nơi đó là Đại Ngụy biên cảnh chi địa, địa hình phức tạp, tiếp giáp dã man Tây Lương quốc, Tây Lương mấy năm này tại biên cảnh ngao ngoe muốn động, hình như có ý bước lên chiến tranh. Chiến tranh cùng một chỗ, Hàn Bắc đạo đứng núi chịu sào. Đại Ngụy bảy đại đạo chủ, Hàn Bắc đạo chủ là khổ nhất vị trí, đồng thời xếp hạng cũng thấp nhất, Hoa Phi Hoa không có bị mất trước, nhưng tương đương bị đẩy đi biên cương. Cái này so mất trước muốn tốt, bất quá Hoa Phi Hoa tại Thiên Nam đạo khổ tâm kinh doanh nhiều năm, hoàn toàn làm Trương Đông Huyết quần áo cưới. Cái này trừng trị không thể bảo là không nặng. Chương 1331. Thổ huyết chương 1331, thổ huyết mới đầu trên quan trường lúc đầu đều đang suy đoán việc này kết quả, nhưng cực ít sẽ có người cho rằng Hoa Phi Hoa sẽ bị mất trước, bởi vì vốn là chứng cứ không đủ. Nếu không phải Thái Văn Hãn lấy cái chết đến đem sự tình làm lớn chuyện, Thánh Thượng thậm chí sẽ không để ý tới việc này. Có không ít người còn đoán Thánh Thượng khoan dung nhân từ, tối đa hạ chỉ răn dạy một phen Hoa Phi Hoa, nhẹ nhàng bỏ qua việc này, nhưng không nghĩ tới sẽ là dạng này trừng trị. Cái này trừng trị có chút vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đem Hoa Phi Hoa điều đi Hàn Bắc đạo, này bằng với đem Hoa Phi Hoa nhiều năm tâm huyết hủy trong chốc lát. Thư viện một phái quan viên cũng nhìn không rõ, vì cái gì Thánh Thượng sẽ hạ nặng tay. Vũ trộm nhau nhau hướng Trần Trường tỉnh giáo. Trần Trường cười khẩy nói, Thánh Thượng không thèm để ý Thái Văn Hãn chết, cũng có thể không thèm để ý thiên hạ dân ý như thế nào, nhưng hắn không thể chịu đựng được hắn tự mình chọn lựa ra đạo chủ bị người dùng mưu kế đánh không hề có lực hoàn thủ, dạng này người vì cái gì còn muốn bảo vệ cho hắn? Tự nhiên là nên như thế nào trừng trị liền làm sao trừng trị. Không thể không nói Trần Trường chuẩn xác đánh trúng Đại Ngụy Thiên Tử Nghiêm Trị Hoa Phi Hoa bộ phận tâm ý, chỉ là việc này trách đến Hoa Phi Hoa không hoàn thủ sao? Dù sao theo vạch tội bắt đầu đến kết thúc trôi qua vẹn vẹn 2 ngày không đến thời gian, ở xa Thiên Nam Hoa Phi Hoa vô pháp tổ chức ra hữu hiệu phản kích thủ đoạn, hình như tình có thể hiểu. Nhưng việc này nhưng không cách nào nói rõ lý lẽ đi, hắn bất thua. Hoa Phi Hoa biết được kết quả thời gian, hắn trầm mặc nhìn xem tới thông chi hắn phụ tá sợ hãi cúi đầu. Phúc. Hoa Phi Hoa một ngụm máu phun ra, đụng đại phụ tá trên mặt trên quần áo. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Phụ tá triệt để kinh sợ, Hoa Phi Hoa cảnh giới cực cao, là Đại Ngụy cao thủ số 1 số 2, lại có thể tức giận đến thổ huyết. Hắn cả kinh liền máu trên mặt đều không để ý tới đâu. Hoa Phi Hoa phun ra tia ngụm máu, hắn dùng tay khăn lau một cái trên môi đỏ tươi vết máu, ánh mắt lạnh lẽo phải làm cho phụ tá 10 phần sợ hãi. Phụ tá là thật sợ hắn nói sai một chữ, Hoa Phi Hoa giết hắn. Đi đem người kia cho ta gọi tới. Hoa Phi Hoa lạnh lùng nói. Phụ tá vội vàng gật đầu, hắn biết rõ Hoa Phi Hoa nói tới ai, nhanh chóng rời đi, không đến bao lâu liền đem cái kia người mặc xanh đen quần áo nam tử mang theo tới. Xanh đen quần áo nam tử vừa tiến vào trong điện, hắn liền hướng Hoa Phi Hoa dập đầu nói, đại nhân, việc đã đến nước này, nếu là đại nhân giết tiểu nhân, có thể tiêu trừ một chút trong lòng hòa khí, cứ việc động thủ là được rồi, đây là tiểu nhân vinh hạnh. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Hoa Phi Hoa cười lạnh nói, giết ngươi khẳng định là muốn giết, nhưng phải đợi một hồi, chủ nhân nhà ngươi có hay không lời muốn nói. Nếu không phải là bởi vì hắn, ta căn bản sẽ không bị thư viện bạch tội, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng. Thư viện tố cáo ta là bởi vì ta mưu hại bọn hắn thiên tài Chu Phàm, người thắng làm vua người thua làm giặc, ta thua tâm phục khẩu phục. Đương nhiên nếu là có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua trả thù thư viện, nhưng ta hiện tại hận nhất là các ngươi những thứ này xui khiến ta người. Xanh đen quần áo nam tử toàn thân run rẩy, hắn không dám nhìn thẳng Hoa Phi Hoa nói ra, chủ nhân nhà ta nói lần này sự tình đúng là ngoài ý muốn, muốn đối phó đại nhân không chỉ là thư viện, sau lưng còn có chí ít một cái thế lực, cái kia thế lực nổi lên trọng yếu nhất tác dụng, tin tưởng đại nhân vô cùng rõ ràng. Liền xem như dạng này, thì tính sao? Các ngươi là muốn nói không có quan hệ gì với các ngươi sao? Hoa Phi Hoa tức giận nói. Hắn hối hận nhất liền là dính líu tiến những chuyện này bên trong, nếu không phải như thế, hắn một cái thật tốt Thiên Nam đạo chủ hay là sẽ không luân lạc tới muốn bị đi đầy Hàn Bắc đạo loại kia địa phương rách nát đi. Việc này lớn nhất bên thắng liền là Hàn Bắc đạo chủ Trương Đông Huyết, chỉ sợ muốn vui chết Trương Đông Huyết. Mà hắn Hoa Phi Hoa đã sớm trở thành toàn bộ đại ngụy chê cười. Hoa Phi Hoa nghĩ đến đây, gương mặt đều có chút bắt đầu bặm mẻo, hắn hận không thể lập tức giết cẩu nô tài kia và người ở sau lưng hắn, nhưng chỉ tồn một tia lý trí, để hắn không có làm như vậy. Dĩ nhiên không phải, chủ nhân nhà ta đối với cái này rất áy náy, đồng thời hứa hẹn sẽ thật tốt đền bù đại nhân. Xanh đen quần áo nam tử vội mở miệng nói, đền bù. Hoa Phi Hoa phát ra điên cuồng đồng dạng tiếng cười, ta thừa nhận chủ nhân nhà ngươi thân phận tôn quý, nhưng một cái Thiên Nam đạo chủ vị trí hắn như thế nào thường cho ta? Hắn thường nổi sao? Xanh đen quần áo nam tử theo ống tay áo bên trong lấy ra sớm đã sao chép tốt giấy, hắn đem giấy dơ cao khỏi đầu thấp giọng nói, bồi thường trên giấy, chủ nhân nhà ta nói đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Hoa Phi Hoa nụ cười trên mặt thu lại, tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, cái tia xếp giấy hướng hắn bay tới, rơi vào trong tay hắn. Hắn mở rộng xem xét, trên mặt lập tức âm tình bất định. Chủ nhân nhà ngươi nói là sự thật? Hoa Phi Hoa trầm giọng hỏi. Chủ nhân nói đại nhân liền tính trường kỳ lưu tại Thiên Nam đạo, cũng không có khả năng một chút cũng phát giác không được. Cái kia xanh đen quần áo nam tử nói, những lời này là hắn chủ nhân lời nhắn nhủ, hắn cũng không hiểu ý tứ trong đó. Hoa Phi Hoa trang giấy trong tay rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực. Một bên phụ tá sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng lại tại nhanh chóng suy đoán trên trang giấy viết chính là cái gì, sẽ khiến cho đạo chủ trở nên bình tĩnh lại, không còn giống như trước đó dạng kia nổi trận lôi đình. Thế nhưng là người cũng biết. Hoa Phi Hoa nhíu mày nói, tiểu nhân là gian ô, sẽ không phản bội chủ nhân. Xanh đen quần áo nam tử chậm rãi nói. Hoa Phi Hoa lạnh lùng nhìn xem cái kia xanh đen quần áo nam tử, thế nhân đều biết ta rất lòng tham, nhưng có nhiều thứ ta không dám tham, bởi vì ta biết, có nhiều thứ thật tham, tiêu hóa không được, sẽ cho ăn bệ bụng chính mình, chủ nhân nhà ngươi mở ra nhận lỗi quá nặng, ta nghĩ ngươi chủ nhân cũng sẽ không hào phóng như vậy, hắn muốn ta làm cái gì? Chủ nhân muốn đại nhân làm sự tình không phải cũng đã sớm nói sao? Xanh đen quần áo nam tử cũng không ngẩng đầu lên nói, giết chết cái kia Chu Phàm sao? Hoa Phi Hoa xách một tiếng nói, cái kia Chu Phàm đến tột cùng như thế nào đắc tội chủ nhân nhà ngươi, đáng giá các ngươi như thế đại phí chắc trở. Cái này tiểu nhân cũng không biết. Xanh đen quần áo nam tử lắc đầu, chủ nhân muốn ta làm, ta liền đi làm, không hỏi nguyên do là chúng ta những thứ này ra nô bản phận. Ta nghĩ ngươi cũng không có khả năng biết rõ. Hoa Phi Hoa cười lạnh nói, nhưng cái kia Chu Phàm cũng không dễ dàng giết, cũng không thể để ta bay đi Tiêu Lôi Châu thành, trực tiếp giết hắn à. Lại nói ta muốn bị điều đi, muốn giết cái kia Chu Phàm cũng không có cơ hội. Chủ nhân sớm đã dự liệu được, hắn nói chỉ cần đại nhân nguyện ý, vậy đại nhân sẽ có đến không hết cơ hội giết Chu Phàm. Xanh đen quần áo nam tử khẽ cười một tiếng nói, Chu Phàm về đến Tiêu Lôi Châu phủ, mới tiếp đến sớm đã ở nửa đường rời đi thư viện đại tiên sinh cho hắn thư, trong thư nói Thiên Nam đạo chủ Hoa Phi Hoa sẽ bị điều đi Hàn Bắc đạo vì quốc trấn thủ biên cương. Thư này bên trong nội dung để Chu Phàm một trận kinh ngạc, Hoa Phi Hoa bị điều đi rồi. Thư viện lợi hại như vậy sao? Vì để cho hắn quan phục nguyên chức, trực tiếp đem một đạo chi chủ làm đi rồi. Chu Phàm thế nhưng là rất rõ ràng Hàn Bắc đạo chính là đại ngụy nhất nghèo khổ địa vực. Hoa Phi Hoa cái này thảm rồi. Hắn tiếp tục xem thư, đại tiên sinh nói Hoa Phi Hoa bị điều đi một chuyện thư viện chỉ là ra bộ phận khí lực, huyện chuyển hỏi hắn phải chăng mời những người khác hỗ trợ. Chương 1332. Lại đến bí mật các chương 1332, lại đến bí mật các ta mời những người khác hỗ trợ. Cái này sao có thể? Chu Phàm lắc đầu, hắn trừ thư viện núi dựa này, liền không có mặt khác chỗ dựa. Về phần Nghi Loan Ti đây chẳng qua là tại đối ngoại lúc mới có thể sử dụng được, Hoa Phi Hoa tại Nghi Loan Ti quyền lực so với hắn lớn hơn nhiều. Đoan Mục Tiểu Hồng tại trên thư không có như vậy chuyện nói đến quá kỹ càng, Chu Phàm cũng liền không thể nào suy đoán. Nhưng Hoa Phi Hoa bị điều đi, hình như sự tình tạm thời được giải quyết. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cũng không có như vậy buông lỏng, phất lờ, bởi vì Hoa Phi Hoa khả năng điều đi trước đó biết làm thứ gì, lại nói liền tính Hoa Phi Hoa đi, Chu gia tử địch cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Khi tiến vào kim thân cảnh trước đó, gần nhất chỉ có thể tận lực ở tại Châu Thành bên trong, hắn bị ngưng chức, có đại lượng thời gian đi tu luyện. Chu Phàm một bên suy tư những việc này, một bên lấy ra một tờ giấy viết thư cho Đoan Mục Tiểu Hồng hồi âm, nói cho hắn biết chính mình cũng không có mời bất luận kẻ nào hỗ trợ. Loại này hồi âm Chu Phàm dùng chính là thư viện con đường. Làm xong việc này sau đó, hắn liền xuất môn, đi qua một phen ngụy trang, theo trên đường phố xuyên qua, rất nhanh liền đi tới bí mật các. Giống như di vãng dạng kia, hắn gõ cửa một cái, trên cửa có màu đen phủ quang lưu chuyển lên, ở giữa xuất hiện màu đen vòng tròn nhỏ, Chu Phàm duỗi ngón tay màu đen vòng tròn bên trong vẽ một đạo phù. Phù văn vẽ xuống, trên cửa lưu chuyển màu đen phủ quang tản ra, cửa gỗ liền tự động mở. Hắn đẩy cửa đi vào, đóng cửa sau đó nguyên bản u ám gian phòng có u lam ánh sáng hiện lên, trên sàn nhà bằng gỗ u lam phủ tuyến nhanh chóng dâng lên, hóa thành một cái bàn tròn và hai tấm cái ghế. Chu Phàm ngồi xuống, trên một cái ghế khác rất nhanh liền xuất hiện một cái bóng đen nói khẽ, khách nhân, ngươi tốt. Bóng đen gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt bàn liền xuất hiện ba tấm giấy vàng, đây là ngươi lần trước bị thác muốn chúng ta tra tư liệu. Chu Phàm không nói gì, chỉ là cầm cái kia ba tấm giấy vàng túi đầu nhìn lại, hắn trước mấy ngày về đến Châu Thành ngay lập tức, liền đi tới bí mật các, bỏ ra một khoản tiền, để bí mật các giúp hắn tra Thiên Nam đạo Nghi Loan Ti hoa văn. Hiện tại mấy ngày trôi qua, hắn lại tới, hoa văn tư liệu tìm đến. Ba tấm giấy vàng có một tấm là hoa văn chân dung, Chu Phàm trước nhìn hoa văn chân dung, đồng tử có chút co rút lại, hắn ngẩng đầu lên nói, cái này không phải ta trước đó để ngươi tìm kỳ tu vĩnh sao? Liên là hắn, hắn dùng tên giả hoa văn gia nhập Thiên Nam đạo Nghi Loan Ti, hơn nữa liền là chuyện gần nhất. Bóng đen giải thích nói, nếu không phải ngươi để chúng ta tra, chúng ta cũng không có phát hiện. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn kỹ càng nhìn xem hoa văn tư liệu, phát hiện hoa văn quả nhiên là tại Hồng Nao Ma chuyện xảy ra sau đó gia nhập Thiên Nam đạo Nghi Loan Ti phủ, khả năng là kỳ tu vĩnh chết về sau, Hoa Phi Hoa bọn hắn cố ý ngụy tạo tư liệu. Kỳ tu vĩnh liền là hoa văn, dù cho trước đó hắn đã sớm có chỗ suy đoán, nhưng xác nhận sự thật này vẫn là để sắc mặt hắn lạnh lùng. Nếu là hắn lúc trước thật bị Lôi Thiên Dương buộc lập xuống đạo thể, vậy hắn khả năng đã chết. Chu Phàm xem hết một lần tài liệu trong tay sau đó, cũng không có phát hiện quá hữu dụng tin tức, hắn liền mở miệng hỏi, bất tử tướng thần sự tình có đầu mối sao? Chu Phàm cái này ngụy trang phục một mực là tới bí mật các trang phục, vì lẽ đó hắn có thể hào phóng hỏi thăm trước đó ủy thác qua sự tình, còn không có quá lớn giá trị manh mối. Bóng đen lắc đầu nói, đều qua 3000 năm, chúng ta muốn tra cũng không có dễ dàng như vậy, khách nhân trong tay còn có manh mối. Ta cũng không có. Chu Phàm phủ nhận sau đó, hắn lại nói sang chuyện khác, ngươi cũng đã biết Thiên Nam đạo chủ Hoa Phi Hoa gần nhất tin tức. Thiên Nam đạo chủ Hoa Phi Hoa. Khách nhân là nói Hoa Phi Hoa muốn bị điều nhiệm Hàn Bắc đạo chủ một chuyện sao? Bóng đen cười nhẹ hỏi, tin tức này rất nhanh liền sẽ lưu truyền ra, hơn nữa Chu Phàm hỏi như vậy, hiển nhiên cũng là biết rõ nội tình, vì lẽ đó bóng đen liền không có lại thu tin tức phí. Nguyên lai các ngươi cũng biết. Chu Phàm chậm rãi nói, ta còn muốn đem tin tức này bán cho các ngươi. Tiêu Lôi Châu bí mật các thân ở Thiên Nam đạo, đối Thiên Nam đạo quan gia cử động vốn là rất chú ý, tin tức như vậy chúng ta nếu là còn không biết, đó chính là quá thất bại. Bóng đen cười cười nói, ta còn có thể nói cho ngươi, tân nhiệm Thiên Nam đạo chủ chính là nguyên bản Hàn Bắc đạo chủ Trương Đông Huyết, hai người bọn họ lẫn nhau điều. Vậy ngươi biết hai người bọn họ vì cái gì lẫn nhau điều sao? Chu Phàm hỏi. cái này liên quan đến đại ngụy nội bộ đấu tranh, loại tin tức này liền muốn thu phí đấy. Bóng đen lắc đầu nói, ngươi không nói ta cũng biết, Hoa Phi Hoa bị bắt tội. Chu Phạm Kinh thường nói, nguyên lai ngươi cũng biết. Bóng đen suy nghĩ một chút nói, nhưng ngươi cùng ta nhắc lên Hoa Phi Hoa sự tình, khẳng định là muốn biết cái gì mới có thể nói, vì lẽ đó ngươi muốn biết cái gì đâu? Ta nghĩ biết rõ vạch tội Hoa Phi Hoa sau lưng chính là ai. Chu Phạm nói. Bóng đen có chút nghiêng đầu lại nhỏ giọng nói thầm một chút. Chu Phạm nghe không rõ lời nói, Chu Phạm sớm thành thói quen, hắn biết rõ bóng đen đây là cùng bí mật các người tại trò chuyện, thu được lần này tin tức. Một lát sau, bóng đen mới quay đầu trở về nói, thật có lỗi, khách nhân, chúng ta biết rõ một chút vạch tội Hoa Phi Hoa thế lực sau lưng, nhưng còn vô pháp toàn bộ biết rõ ràng, ngươi muốn biết bộ phận này tin tức sao? Chúng ta chỉ lấy 30 vạn nguyên tệ. Thế nhưng là ta cũng biết một chút, ta làm sao biết tin tức của ngươi cùng ta biết đến có hay không trùng điệp? Chu Phạm hỏi. Khách nhân nếu là không ngại, có thể đem ngươi biết tin tức nói ra, nếu là giống nhau, ta sẽ nói cho khách nhân, cái kia khách nhân cũng không cần dùng tiền hối đoái tin tức này. Bóng đen cười nói. Chu Phạm gõ bàn một cái nói, các ngươi bí mật các thực sẽ làm ăn, nếu là tin tức của ta là các ngươi không biết, vậy các ngươi chẳng phải vô duyên vô cớ được đến tin tức của ta sao? Giống như khách nhân nói dạng kia, ngươi nói ra tới tin tức khả năng sẽ bị chúng ta bí mật các miễn phí siêu tập đến, nếu là khách nhân lo lắng cái này, cái kia khách nhân có thể lựa chọn không nói, mà là trực tiếp dùng 30 vạn huyền tệ mua xuống ta bí mật các tin tức. Bóng đen lại nói. Chu Phạm do dự một chút nói, quên đi, dù sao ta biết tin tức cũng không tính bí ẩn, ta đoán chừng các ngươi đã biết rõ, ta biết lần này vạch tội Hoa Phi Hoa sau lưng có thư viện, nhưng còn có ai ta cũng không biết. Chúc mừng khách nhân, kỳ thật chúng ta bí mật các cũng chỉ là biết rõ có thư viện, còn có một cái thế lực cũng xuất thủ, bất quá chúng ta đang điều tra bên trong. Bóng đen dừng lại một chút nói, có thể lại miễn phí nói cho khách nhân một tin tức, không chỉ là khách nhân hướng chúng ta bí mật các hỏi thăm vấn đề này, còn có những người khác cũng đã hỏi. Còn có những người khác cũng đã hỏi. Chu Phạm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, có ai cũng đã hỏi vấn đề này. Khách nhân, bọn hắn phần lớn là ẩn giấu đi thân phận hỏi, ngươi nếu là muốn biết, cái kia đến đưa tiền, chúng ta có thể nghĩ cách thay người trả rõ ràng. Bóng đen chậm rãi nói. Không cần. Chu Phạm không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Bởi vì cái này dù sao liên lụy đạo chủ Hoa Phi Hoa, muốn biết sau lưng là ai xuất thủ thế lực sẽ rất nhiều, truy tìm vấn đề này đáp án cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cái kia khách nhân còn muốn hỏi cái gì sao? Bóng đen nói. Chu Phạm trầm ngâm một chút, hắn kỳ thật có rất nhiều muốn hỏi, nhưng xuất phát từ đối bí mật các kiến kỵ, hỏi vấn đề thời điểm, cũng không thể tránh né tiết lộ chính mình càng nhiều tin tức hơn. Hắn vẫn lắc đầu một cái, đứng lên rời đi bí mật các. Chu Phạm rời đi, cánh cửa một lần nữa đóng lại. Chương 1333. Kim thân chương 1333. Kim thân trong phòng duy nhất còn lại bóng đen trầm mặc ngồi một hồi, tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ u lam mặt bàn, trên mặt bàn nhiều một mai màu u lam ngọc phù, nhẹ nhàng đụng vào ngọc phù bên trên phù tuyến lập tức tản mát ra nhàn nhạt u lam ánh sáng. Hắn đối ngọc phù thấp giọng nói: Tiêu Lôi Châu phủ 1008 thành viên ghi chép, đánh số là 1334 khách nhân lần thứ 3 gặp mặt, hắn cha Hoa Văn, cũng chính là Kỳ Tu Vĩnh đã chết. Việc này liên quan đến Thiên Nam đạo nghi loạn thì, liên quan đến Thiên Nam đạo chủ Hoa Phi Hoa. 1334 còn hỏi thăm Hoa Phi Hoa vạch tội một chuyện, biểu lộ hắn biết rõ vạch tội người có thư viện. 1334 hư hư thực thực thân phận Trinh Bắc sứ Chu Phạm, theo cha hắn bị tạm thời cách chức nguyên nhân hoài nghi hắn giết Hoa Văn. Hiện tại cơ hồ khẳng định 1334 liền là Chu Phạm, thư viện vì sao coi trọng Chu Phạm nguyên nhân không rõ, Chu Phạm tại Hoa Phi Hoa đổi đi nơi khác một chuyện nổi lên cái tác dụng gì không rõ. Kỳ Tu Vĩnh lai lịch vẫn là không rõ. Chu Phạm thân phận càng ngày càng khó bề phân biệt, theo cha hắn từng tự xưng tới từ một cái câu thần tông ẩn thế tông môn. Nhưng điều động quyền hạn, tra cứu điện tịch, đều không có phát hiện cái này ẩn thế tông môn tung tích. Mới đầu hoài nghi câu thần tông căn bản lại không tồn tại, nhưng đi qua chỉnh hợp tụ tập mà đến manh mối, đã sơ bộ xác định câu thần tông khả năng là tồn tại. Bằng không vô pháp giải thích cái kia Chu Phạm quật khởi, hắn quật khởi tốc độ cấp tốc, quả thực vượt quá tưởng tượng, liền tính thiên phú cho dù tốt, nếu là không có một cái thế lực chèo chống là không thể nào. Nguyên bản còn hoài nghi cái này câu thần tông cùng chúng ta tra tìm Chu gia có quan hệ, nhưng phát hiện sự thật không hợp, bởi vì câu thần tông khai tông tổ sư chính là một cái tên gọi Long Xà Chi cao nhân tiền bối. Vị tiền bối này thật là tồn tại, nhưng sự tích rất ít, chỉ có số ít điển tịch nhắc qua rất ít mấy lời, tu vi không rõ, sống sót niên đại không rõ, nhiều nhất ghi chép liền là miêu tả hắn tuấn mỹ dung nhan. Vì xác nhận Chu Phạm trạng thái, sẽ đối câu thần tông vừa biến mất thế tông môn mở rộng kỹ lưỡng hơn điều tra. Bóng đen làm xong ghi chép sau đó, hắn thu hồi ngọc phủ, lại gõ gõ mặt bàn, gian phòng bên trong u lam ánh sáng tiêu tán, hóa thành mực đậm đen kịt, lặng yên không một tiếng động. Tới càng nhiều, tiết lộ tin tức thì càng nhiều. Chu Phạm rời đi bí mật các sau đó giải trừ nguy trang, hướng về chỗ ở của mình phương hướng đi đến, trong lòng lặng lẽ nghĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn muốn biết Hoa Văn sự tình, tại Trần Vũ Thạch bên kia không lấy được tin tức tình huống dưới, chỉ có thể đến bí mật các. Nghĩ đến tiến vào bí mật các người không có mấy cái có thể chân chính cam đoan thân phận của mình sẽ không bị tiết lộ. Cái này dùng tin tức mua bán làm chủ thế lực thần bí mà cương đại. Bất quá liền tính biết rõ thân phận của hắn, Chu Phạm đã cân nhắc qua đủ loại hậu quả, đây không phải cái gì thật đáng sợ sự tình. Thoáng chớp mắt lại qua mấy ngày, Hoa Phi Hoa điều nhiệm Hàn Bắc đạo chủ tin tức lúc này đã truyền khắp toàn bộ Thiên Nam đạo, mà Hoa Phi Hoa từ lâu bị buộc lên đường rời đi Thiên Nam đạo, tiến đến Hàn Bắc đạo. Tin tức truyền ra thời điểm, tại Thiên Nam đạo quan trường đưa tới một trận hỗn động, Hoa Phi Hoa bị điều nhiệm, đối toàn bộ Thiên Nam đạo ảnh hưởng không coi là nhỏ, nhưng quan gia đối với cái này đã sớm chuẩn bị, công khai các loại biện pháp tiêu trừ Hoa Phi Hoa điều nhiệm một chuyện mang tới ảnh hưởng. Đối với mấy cái này sự tình, Chu Phàm cũng không phải là quá quan tâm, hắn tạm thời cách chức còn không có giải trừ, hắn ở tại trong nhà mình, chuyên tâm nghiên cứu hỗn độn cựu ma công gặp phải chỗ nào không hiểu, ngay tại ban đêm tốn hao lớn sám trùng tìm Chu Tiểu Miêu thay hắn giải đọc. Bỏ ra dài như vậy một đoạn thời gian, hắn rốt cục đối hỗn độn cựu ma công có cơ bản hiểu rõ. Tại tháng 6 cuối cùng trong vài ngày, hắn đã bắt đầu hỗn độn cựu ma công tu luyện, thể nội hóa thành thể lòng chân nguyên mơ hồ trở nên sôi trào lên. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không dám bước vào một bước cuối cùng, bởi vì hắn còn tại thành bên trong, công pháp bên trong có đề cập một khi đột phá động tĩnh sẽ rất lớn. Hắn đi qua ngụy trang, lặng yên không một tiếng động rời đi Tiêu Lôi Châu thành, đồng thời lại hao tốn một phen thời gian, mới rời xa Tiêu Lôi Châu ngoại trấn, triệt để đến hoang dã bên ngoài. Vừa tiến vào hoang dã, Chu Phàm liền lập tức nhấc lên tiểu bộ thuần gì, cho đến đủ xa địa phương, xác nhận không có người nào theo tới sau đó, hắn mới thả chậm bước chân, ở trong vùng hoang dã quay trở ra, rất nhanh liền tìm được một chỗ sơn cốc cũ tĩnh. Hắn đem toàn bộ sơn cốc phụ cận lục soát một lần, xác nhận không có tồn tại quá lợi hại quái dị sau đó, bắt đầu ở sơn cốc một cái góc bày ra các loại phòng ngự phụ trận, lại dặn dò tiểu quyển cùng tiểu bội vài câu, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hỗn độn cựu ma công tâm pháp. Trong thân thể dự trữ màu vàng dịch giọt lập tức sôi trào lên, bọn chúng phát ra lẩm bẩm nổi lên âm thanh, từng giọt bị nhen lửa, đây là màu xanh lam sấm hỏa diễm. Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết quyết định tu luyện chân nguyên thuộc tính, màu xanh lam sấm hỏa diễm liền đến từ Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Nguyên thủy âm song thuộc tính. Màu xanh lam sấm hỏa diễm liền là chân hỏa, đi qua hỗn độn cựu ma công tâm pháp vận chuyển lộ tuyến đen lam chân hỏa cực kỳ bá đạo, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, vô số hỏa diễm từ bên trong hướng ra phía ngoài, đốt cháy. Chu Phàm toàn thân đều bốc lên màu xanh lam sấm hỏa diễm, đem hắn quần áo nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, đem phủ túi mấy người vật phẩm trọng yếu đặt ở địa phương khác, bằng không cũng không biết có bao nhiêu đồ vật sẽ bị đốt cháy đi. Đi qua đen lam chân hỏa phần đốt hắn gương mặt đều mơ hồ bóp méo, ngọn lửa này cũng không cực nóng, ngược lại mang theo một loại băng thiên tuyết địa rét căm căm. Càng là cường đại kim thân công pháp thường thường phá bùn thân liền càng nguy hiểm, bởi vì loại này kim thân công pháp vận chuyển tu luyện thường thường sẽ không cân nhắc tu sĩ thân thể có thể hay không chịu được chân hỏa đốt cháy. Hỗn độn cựu ma công liền là như thế. Chu Phàm thân thể ngay tại nóng chảy, hắn cường đại thân thể tầng ngoài huyết nhục bị hắc lam hỏa diễm đốt cháy ra từng giọt huyết dịch, nội tạng, cốt tủy cũng là tại nóng chảy, hắn triệt để thành một hỏa nhân. Dựa theo dạng này thiêu đốt tốc độ, chỉ sợ không đến bao lâu liền sẽ bị đốt thành cho bụi, nhưng vào lúc này, bên trong thân thể của hắn vẫn cốt tủy, huyết nhục đều tại dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ tái sinh. Thân thể này tái sinh tốc độ vượt qua hắc lam hỏa diễm đối thân thể thiêu đốt tốc độ, khiến cho thân thể của hắn chống đỡ được. Thân thể của hắn tại tái sinh cùng đốt cháy bên trong lặp đi lặp lại, loại thống khổ này khiến cho hắn cảm giác được chính mình nhân hồn tựa hồ cũng tại sụp đổ, hoàn toàn không dưới hắn trước kia tại trên tuyết sơn nhận qua những thống khổ kia. Nhưng nhân hồn vẫn là giữ vững một tia thanh minh. Cho đến mặt trời lặn ngả về tây, hắc lam hỏa diễm lúc này mới liễm vào bên trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm nhân hồn mơ hồ run rẩy một chút, giống như có một tầng bao trùm hắn thân thể mảnh sứ vỡ nghiền nát đồng dạng, thay vào đó là màu xanh sẫm tựa như lân phiến đồng dạng đồ vật theo màng da bên trong mọc ra. Theo màu xanh sẫm lân phiến mọc ra, hắn con ngươi cũng biến thành màu xanh sẫm, hình như có thể nhiếp hồn bạc phách, đỉnh đầu của hắn có chút nhô lên hai cái đại bảo, có cái gì muốn từ đầu bên trên mọc ra, một cỗ cường đại lực lượng quỷ dị theo trong thân thể bạo phát đi ra. Hoàng hôn dưới ánh mặt trời hắn tựa như quái vật. Chương 1334. Cường hành kim thân chương 1334. Cường hành kim thân thân thể dị biến chỉ là kéo dài rất ngắn một cái chớp mắt thời gian, rất nhanh cái kia màu xanh sẫm lân phiến bắt đầu co vào tiến vào bên trong thân thể, mà màu xanh sẫm đồng tử cùng đỉnh đầu sinh ra hai cái đại bảo và thân thể biến hóa khác cũng sẽ ở dần dần khôi phục bình thường. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem thân thể khôi phục bình thường, hắn thở phào một cái, vừa rồi đó chính là hắn phá bùn thân bước vào kim thân cảnh, không bị khống chế biến hóa ra tới ma thể. Đương nhiên loại này ma thể còn không phải hoàn chỉnh, chỉ là một cái không hoàn toàn hình thể, liền hình thức ban đầu cũng cơ bằng. Thứ yếu hỗn độn cựu ma công bên trong đề cập ma thể hình thái rất nguy hiểm, không thể tiếp tục quá lâu, bằng không nhân loại tu sĩ lại bởi vì ma hóa mà bị ăn mòn đi tâm trí của mình. Vì lẽ đó đang biến hóa ma thể hình thái thời gian, cần thiết phải chú ý thời gian, dùng thực lực của hắn bây giờ, ma thể hình thái tiếp tục tốt nhất đừng vượt qua 30 hơi thở thời gian. Nhưng ma thể xuất hiện, ngụ ý hắn chính thức vượt qua kim thân tu sĩ khó khăn nhất phá bùn thân cánh cửa tiến vào kim thân cảnh. Kim thân cảnh. Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu nguyên dịch cảnh tu sĩ bị kẹt tại cánh cửa này, cả đời không được tiến thêm. Nguyên dịch cảnh lại khó chí ít sẽ không chết người, nhưng muốn tiến vào kim thân cảnh lại khác biệt, đây chính là sẽ chết người đấy. Giống như Trần Vũ Thạch, Viên Ác, Hòa Công Công còn có thư viện cái kia đổ phu mấy người nguyên dịch cảnh tu sĩ đã sớm có thể xung kích kim thân cảnh, lại chậm chạp không dám bước ra một bước nào, muốn lại ổn thỏa một điểm, liền là sợ hãi thất bại thân tử đạo tiêu. Tiêu Lôi Châu cũng không có bao nhiêu cái kim thân cảnh, thậm chí quan gia quy định trở thành bảy đại đạo chủ cánh cửa cũng chỉ là kim thân cảnh, đương nhiên kia là trước kia đạo chủ chế vừa sáng lập chuyện lúc trước. Hiện tại đừng nói kim thân cảnh, liền xem như phụ chủ cảnh, phụ chủ cảnh phía trên đang tiếp cảnh đều không có tư cách đi tranh thủ vị trí này. Dù sao đạo chủ tại Đại Ngụy chỉ có 7 cái, mỗi một cái đều là chư hầu một phương tồn tại, muốn tiến vào đan kiếp cảnh khó, nhưng muốn trở thành đạo chủ càng khó. Cái này không chỉ cần có tu vi cảnh giới, tư lịch phù hợp yêu cầu, còn muốn đương kim thánh thượng đồng ý mới có thể. Đây cũng là vì cái gì Chu Phàm hiện tại không có nghĩ qua trả thù Hoa Phi Hoa nguyên nhân, bởi vì có thể trở thành đạo chủ Hoa Phi Hoa tu vi thực tế quá mạnh. Liên tính muốn trả thù Hoa Phi Hoa, cũng chỉ có thể chờ thực lực của hắn tăng lên đi lên mới có thể. Chu Phàm thu hồi suy nghĩ, mà là bắt đầu yên lặng trải nghiệm chính mình tiến vào kim thân sơ kỳ biến hóa. Đầu tiên là trong thân thể chân nguyên to lớn hơn, so với nguyên dịch cảnh hậu kỳ trọn vẹn lật ra 3 lần tả hữu, tầm thường kim thân cảnh tu sĩ, căn bản cũng không khả năng có như thế lớn tăng phúc, hắn sở dĩ có như thế lớn tăng phúc, là bởi vì trụ cột của hắn vốn là 10 phần vững chắc. Phá cảnh mang tới chân nguyên tăng trưởng đầy đủ khả quan. Nếu là Trương Bổn Bổn không có chết, bị hắn gặp gỡ, hắn riêng là dựa vào chính mình thân thể cái kia khổng lồ chân nguyên là đủ nghiền ép Trương Bổn Bổn cái này kim thân cảnh bên trong đứng đầu tu sĩ. Phu trùng cảnh bởi vì phụ trùng đặc thù tồn tại, hắn không dám nói nghiền ép, nhưng đối phó chí ít sẽ không giống như trước đó như vậy phí sức, chân nguyên biến hóa khiến cho hắn các loại thủ đoạn đều chiếm được tăng cường. Trừ chân nguyên biến hóa, thứ yếu là hắn nhục thân biến hóa, kháng kích đoạn để nhục thân có lần đầu tiên bay vọt, hơn nữa về sau mỗi một cảnh đô để tố chất thân thể được đến nhỏ bước tăng trưởng, nhưng cho đến tiến vào kim thân cảnh, nhục thân mới nên đón lần thứ hai bay vọt. Kim thân cảnh tu sĩ tu luyện ra được cường hoành nhục thân thế nhưng là có thể dùng để coi như vũ khí sử dụng bình thường. Kim thân cảnh tu sĩ liền tính không có vận chuyển chân khí phòng ngự quanh thân, cái gì cũng không làm mặc cho khí cương đoạn võ giả sử dụng cương khí công kích, cũng rất khó tổn thương đến kim thân cảnh tu sĩ. Kim thân cảnh tu sĩ một khi trong chiến đấu vận chuyển chân khí, cái kia lực phòng ngự liền càng kinh khủng, hóa nguyên cảnh thậm chí nguyên dịch cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể tại kim thân tu sĩ cận thân trước phá vỡ phòng ngự của hắn. Đây mới là kim thân cảnh tu sĩ chỗ đáng sợ. Nhưng khác biệt kim thân cảnh bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, nhục thân độ cường hành lại khác biệt, vậy hắn hiện tại phòng ngự đạt đến trình độ gì? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chủ nhân, ngươi đến tuột cùng hoàn thành tu luyện sao? Tiểu Quyền lớn tiếng hét lên. Ngươi đừng phiền ta. Chu Phàm bị đánh gãy suy nghĩ, rất không cao hứng nói. Ta cũng không muốn phiền ngươi, nhưng mời ngươi trước tiên đem y phục mặc lên tốt sao? Tiểu Quyền nói. Chu Phàm lúc này mới nhớ lại y phục của hắn đã sớm bị đốt rủi, hiện tại hắn là để trần thân thể tại làm một cái suy nghĩ người. Trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ. Đội vàng đi đến cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong quần áo, luống cuống tay chân mặc vào, hắn lúc này mới phát hiện Tiểu Quyền mới vừa rồi là hai tay che mặt cùng hắn nói chuyện. Về phần tiểu muội sớm đã xoay mở đầu chó, không có nhìn Chu Phàm. Duy chỉ có Mặc là không chút nào hiểu những vật này, nàng chỉ là nhàm chán nhìn xem cảnh sát chung quanh mọi người. Chu Phàm rất hoài nghi Tiểu Quyền theo khe hở bên trong nhìn lên hắn, bất quá hắn cũng không dám nói như vậy, bởi vì là hắn không mặc vào quần áo. Chu Phàm sau khi mặc quần áo tử tế nói một tiếng, Tiểu Quyền mới buông xuống hai tay, khinh bỉ nhìn xem hắn nói, "Chủ nhân, ngươi thật không biết xấu hổ." Cũng không suy nghĩ một chút, ta chỉ là một đứa bé, dạng này thế nhưng là sẽ dơ bẩn ta mỹ lệ mắt nhỏ. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn không để ý đến Tiểu Quyền, mà là rút ra tinh xương đao dị mỗi lần bị hắn nắm trong tay, dị ban lập tức biến mất không ít, chỉ có thể nhìn thấy mấy điểm nhàn nhạt dị ban, mơ hồ để lộ ra một cổ sắc bén nguyệt khí. Tinh xương đao dị khoảng cách dị ban hoàn toàn biến mất đã không xa, liền xem như lúc này đao dị trình độ sắc bén cũng viễn siêu đồng dạng linh minh. Một thanh bên trên tốt binh khí, đối tu sĩ đến nói có thể tạo được tác dụng thực tế không nhỏ, chí ít không sợ tùy tiện sẽ bị tổn hại, hơn nữa có thể tiếp nhận khổng lồ chân nguyên. Nếu là phổ thông phàm binh, lọt vào uy lực mạnh mẽ chân nguyên dốc vào, không bao lâu liền sẽ báo hỏng. Hắn vươn cánh tay trái, đao dị chạm tại trên cánh tay trái. Suy một tiếng, đốm lửa nhỏ lấp lóe, đao dị bị bắn ra, cánh tay trái liền một tia vết đao đều không có lưu lại. Một đao kia chứng thực trước mắt hắn nhục thân cường độ phổ thông linh binh có thương, đương nhiên sẽ không liền đến loại trình độ này. Hắn lại đánh ra đao thứ hai, một đao kia dùng tới chân nguyên. Chân nguyên tăng thêm linh binh, lại là suy chói hai âm thanh, đốm lửa nhỏ điểm điểm. Chu Phàm hai hàng lông mày chau lên, hắn một đao kia thế nhưng là hướng trong đao quán thâu không ít chân nguyên. Tại chân nguyên gia chỉ dưới, uy lực hơn xa vừa rồi mấy lần, cái này có chút mạnh đến mức vượt qua hắn bất ngờ. Hắn có chút yên tâm, lại là một đao bổ ra, cái này dùng tới khoái đao cương. Trong suốt đao cương bổ vào trên cánh tay trái, vang một tiếng, đao cương tản đi, cánh tay trái của hắn mơ hồ run lên, trên cánh tay nhiều một đầu nhàn nhạt vết máu, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến hắn nhếch nhếch miệng cười cười. Đừng nhìn chỉ là khoái đao cương, nhưng đây chính là hắn kim thân cảnh khoái đao cương, uy lực so với nguyên dịch cảnh lại mạnh mẽ không ít. Tiểu Quyền cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể của chủ nhân thật mạnh, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nàng đang suy nghĩ chủ nhân cái kia bộ vị chẳng lẽ cũng là cứng rắn à? Nếu là dạng này, cái kia ngồi dưới đất, chẳng phải là sẽ lưu lại một cái mông ấn ký, cái này nhiều lắm khó coi à? Chu Phàm nếu là biết rõ Tiểu Quyền ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ đến thổ huyết, kim thân cảnh đục thân cường hành cũng không phải là nói toàn thân cứng đến nỗi tựa như tử thiết đồng dạng. Chương 1335. Điều lệnh chương 1335, điều lệnh trên thực tế nếu là nhẹ nhàng đâm thân thể của hắn, vẫn là loại kia làn da nên có giãn. Đương nhiên Chu Phàm không biết Tiểu Quyền ý nghĩ trong lòng. Hắn tại vì khảo thí đi ra chính mình nhục thân độ cường hành cảm thấy rất hài lòng, hắn khoái đao cương đều rất khó làm bị thương thân thể của mình, đặc biệt là hắn không có thi triển chân nguyên phòng ngự tình huống. Nếu là một khi hắn dùng chân khí phòng ngự, đừng nói kim thân cảnh tu sĩ, liền xem như phụ chủng cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn có thể phá vỡ trước mắt hắn phòng ngự. Đây là tu luyện đứng đầu kim thân cảnh công pháp mang tới chỗ tốt to lớn. Đương nhiên còn không chỉ ngừng ở đây, hắn còn có thể biến hóa ra không hoàn toàn ma thể, một khi biến thành ma thể hình thái, chân khí và thân thể độ cường hành sẽ lại cất cao một cái cầu thang. Đến lúc đó nói không chừng đàn kiếp cảnh tu sĩ đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Đương nhiên là không phải như thế, hắn còn không dám khẳng định, dù sao hắn cho tới bây giờ không có đối phó qua đàn kiếp cảnh này cấp độ tu sĩ, nhưng hắn có đầy đủ lòng tin, dù sao đây chính là hỗn độn cựu ma nhất tộc ma thể. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mắt thấy trời sắp tối rồi, liền vội vàng thu dọn đồ đạc, mang theo tiểu muội các nàng hướng châu thành phương hướng mà đi. Một mực bởi vì Chu gia tử địch mang tới áp lực giảm bớt không ít, dù sao hắn nhưng là kim thân cảnh tu sĩ, bảo mệnh có thể lực lớn lớn tăng lên một đoạn. Hắn vừa vặn đuổi tại cửa thành đóng trước đó tiến vào châu thành. Bởi vì trong lòng cao hứng liền mang theo tiểu bội đi mua một đống thực phẩm chín về nhà chúc mừng đi. Tiểu Quyền mỗi ngày ăn chân vịt cũng sẽ không cảm thấy ngán, nhưng chủ nhân hôm nay nói chân vịt không tính tại chương mục, lại là khiến cho nàng mặt mày hớn hở, dù cho nàng chân vịt trước mắt nhiều đến ăn không hết, nhưng chúng quy có ăn xong một ngày, có thể tiết kiệm một ngày liền một ngày. Ăn chán chê một trầu về sau, Chu Phàm tại nhàn nhã sau khi, lúc này mới nhớ tới hắn bỏ sót một chuyện rất trọng yếu. Đột phá kim thân cảnh biến hóa còn có tuổi thọ, bất quá tuổi thọ tăng trưởng đối tất cả kim thân cảnh tu sĩ đến nói đều là cơ bản. Hắn kiểm tra một chút chính mình tuổi thọ hiện tại biến thành 70, nói cách khác quả nhiên giống như trong sách ghi lại dạng kia, bước vào kim thân cảnh sơ kỳ có thể tăng thọ 15 năm. Tuổi thọ 70, đối với tầm thường không có tiến vào đạo cảnh người bình thường đến nói, tuổi thọ 70 đều cũng không hiếm thấy. Mà hắn bước vào kim thân cảnh mới có được dạng này tuổi thọ, cái này khiến hắn cảm thấy có chút thổ thức. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Phàm tỉnh lại, dù cho đã bước vào kim thân cảnh, nhưng hắn y nguyên nơi nào đều không có đi, vẫn là lưu tại trong nhà tu luyện thích ứng kim thân cảnh và vững chắc cảnh giới. Bất quá đến trưa, Tiểu Quyền từ trong nhà dơ viên kia nghi loan ti lệnh bài cao hơn đầu nhỏ của nàng chạy ra. Nghi loan ti lệnh bài tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Chu Phàm cầm nghi loan ti lệnh bài, lam sắc quang mang là để hắn đến nghi loan ti phủ một chuyến ý tứ, nhưng cũng không tính là việc gấp, hắn có thể sau đó mới đi. Hắn ấn xuống một cái lệnh bài, khiến cho lam sắc quang mang tản đi, xem như đáp lại nghi loan ti phủ, nói hắn đã thu đến thông chi. Hắn thu hồi lệnh bài, suy nghĩ một cái cảm thấy hẳn là để hắn tới, nói cho hắn biết đã quan phục nguyên chức. Dù sao hoa phi hoa đều đã bị điều đi, thư viện lại ở trong đó vận hành, quan phục nguyên chức là chuyện rất bình thường. Về phấn hoa văn một án, điểm đáng ngờ quá nhiều, vốn là không đủ để định tội của hắn, chỉ là hoa phi hoa một ý kiếm cớ ngừng hắn chức mà làm ra mà thôi. Chu Phàm đội vàng thu thập một chút, liền mang theo tiểu bội xuất môn, hắn rất nhanh liền đi tới nghi loan ti phủ. Chu đại nhân, Trần đại nhân nói ngươi đã đến, cho ngươi đi tìm hắn. Một vị chuyên môn chờ ở ngoài cửa tiểu quan lại nhìn thấy Chu Phàm về sau, liền vội vàng không người hành lễ nói. Chu Phàm cười khẽ gật đầu, hắn rất nhanh liền tại một cái trong phòng nhỏ gặp được Trần Vũ Thạch. Chỉ là Trần Vũ Thạch nhìn thấy Chu Phàm về sau trên mặt cũng không có dáng tươi cười, mà là có vẻ hơi nghiêm túc. Trần huynh, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Chu Phàm trực tiếp hỏi. Trần Vũ Thạch cho Chu Phàm rót một chén trà, cười khổ nói, đại tiên sinh vừa mới thông qua nghi loan ti phủ, cho ta truyền một đạo tin tức, cái này đạo tin tức cùng ngươi có liên quan. Chu Phàm tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm trà nghe lấy. Chu huynh, ngươi chỉ sợ không thể lưu tại Tiêu Lôi nghi loan ti phủ. Trần Vũ Thạch mặt lộ bất đắc dĩ thở dài nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ quan gia đem ta đá ra ngoài nghi loan ti sao? Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, không phải là nhiều ngày như vậy đi qua, hoa văn một án có càng mạnh mẽ hơn chứng cứ chỉ hướng hắn sao? Chỉ là cái này sao có thể? Nếu là thật có dạng này chứng cứ, đối phương sớm đã lấy ra, mà không phải chờ tới bây giờ. Đó là đương nhiên không phải, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Trần Vũ Thạch giải thích nói, ta là nói ngươi không thể lưu tại Tiêu Lôi nghi loan ti phủ, có chúng ta thư biệt tại, chỉ cần ngươi không muốn rời đi nghi loan ti, ai có thể bước đi ngươi? Ngươi là lên trước. Cao Thăng. Chu Phàm hơi sững sờ, hắn cảm thấy có chút không đúng, nếu là thật Cao Thăng, Trần Vũ Thạch sẽ không là như vậy biểu lộ. Hắn vội hỏi, Trần huynh, ngươi nói chuyện đừng nói một đoạn lưu một đoạn, nhanh nói cho ta nghe một chút cái này Cao Thăng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta không nói một đoạn lưu một đoạn, ngươi thật là lên trước, ngươi bị thăng lên làm Hắc Thủy Đô hộ phủ đại đô hộ, so tứ trinh sứ còn muốn cao nửa giai, có được càng lớn quyền lực. Trần Vũ Thạch nói, đây là đại tiên sinh truyền đến tin gấp, chính thức bổ nhiệm rất nhanh liền xuống tới. Hắc Thủy Đô hộ phủ đại đô hộ. Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đô hộ phủ cùng châu đồng cấp, hoàn toàn có thể coi như là đại ngụy thiết trí tại biên cảnh chi địa châu. Hắc Thủy Đô hộ phủ ở đâu? Chu Phàm nghe qua cái tên này, lại là không quá lưu ý đây là thuộc về cái kia một đạo, là Hàn Bắc Đạo. Trần Vũ Thạch mặt lộ vẻ khó xử nói, Hàn Bắc Đạo. Chu Phàm ngay lập tức liền nghĩ tới vừa mới điều nhiệm Hàn Bắc Đạo chủ Hoa Phi Hoa, hắn cũng bị điều đi Hắc Thủy Đô hộ phủ làm đại đô hộ, ở trong đó nếu là không có vấn đề vậy thì có quỷ. Lần này điều nhiệm là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm nhíu mày, cái này thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu, điều đi biên cảnh chi địa làm đại đô hộ, kỳ thật còn không bằng lưu tại Phồn Hoa Châu thành làm tứ chính sứ. Đặc biệt là Hắc Thủy Đô hộ phủ vẫn là Hàn Bắc Đạo thống trị phía dưới. Hoa Phi Hoa bị điều nhiệm Hàn Bắc Đạo cùng Chu Phàm quan hệ cũng không nhỏ, nói không chừng vị này đạo chủ đại nhân sớm đã đối với hắn hận thấu xương. Đại tiên sinh nói, lúc đầu muốn vì ngươi quan phục nguyên chức, nhưng đột nhiên có thế gia cùng giã hồ phái quan viên nhảy ra thượng đấu, nói ngươi mặc dù tuổi còn trẻ thực lực công văn đều đầy đủ, đề nghị đưa ngươi để bạt làm Hàn Bắc Đạo đô đốc. Trần Vũ Thành nói, đô đốc quan gia yêu cầu là nguyên dịch cảnh, mà Chu Phàm đã sớm bị ghi chép tiến vào nguyên dịch cảnh, cho nên nói hắn là phù hợp trở thành đô đốc yêu cầu. Vậy tại sao không phải Thiên Nam Đạo hoặc mặt khác đạo đô đốc, ngược lại là Hàn Bắc Đạo đô đốc? Chu Phàm cười lạnh nói, những cái kia thượng đấu người, hiển nhiên là không có lòng tốt. Bọn hắn lý do rất đầy đủ biên cảnh chi địa nhất rèn luyện người, không ít đại nhân vật lúc tuổi còn trẻ đều đi biên cảnh chi địa tôi luyện qua. Trần Vũ Thạch thở dài nói, thư viện bên này ý đồ thay đổi, nhưng vẫn là thua, bất quá biết rõ ngươi nếu là trở thành Hàn Bắc Đạo đô đốc, đó chính là cùng Hoa Phi Hoa tại cùng một đạo thành bên trong. Vì lẽ đó thư viện hết sức thay ngươi tranh thủ Hắc Thủy Đô hộ đại đô hộ trước, mà không phải Hàn Bắc Đạo đô đốc. Chương 1336. Hắc Thủy Đô hộ phủ chương 1336. Hắc Thủy Đô hộ phủ đại đô hộ không cần ở tại Hàn Bắc Đạo thành bên trong, chỉ cần đem Hắc Thủy Đô hộ phủ quản lý tốt. Trần Vũ Thạch giải thích nói. Chu Phàm khẽ nhíu mày, nói là nói như vậy, nhưng Hắc Thủy Đô hộ phủ chung quy là thuộc về Hàn Bắc Đạo chi hạng, mà Hàn Bắc Đạo chủ là Hoa Phi Hoa. Chu Minh, ngươi không cần quá lo lắng Hoa Phi Hoa, ngươi là chúng ta thư viện người, tại chúng ta chú ý phía dưới, Hoa Phi Hoa cũng không dám trắng trợn đối phó ngươi. Trần Vũ Thạch lại là nói, việc này không có cứu vãn đường sống sao? Chu Phàm hỏi. Không có, đây là đã quyết định chuyện. Trần Vũ Thạch nói, bất quá đại tiên sinh nói ngươi nếu là không muốn đi, cái kia có thể theo Nghi Loan Ti lui ra, tuyệt sẽ không có người dám vì khó ngươi. Theo Nghi Loan Ti lui ra. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, đây không phải không có đại giới ở chỗ lui ra Nghi Loan Ti tu sĩ, theo quy củ thời gian 5 năm bên trong không được lại vào Nghi Loan Ti làm việc. Hắn cùng nhau đi tới, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể trở thành một châu tứ chính sứ, không nói trước trở thành tứ chính sứ có thể được đến tài nguyên cùng tiện lợi, chính bởi vì hắn là tứ chính sứ, Chu gia tử địch mới không dám trắng trợn đối phó hắn. Một khi hắn không còn là tứ chính sứ, vậy hắn chỉ là một cái bình thường tu sĩ, những người kia muốn đối phó hắn liền sẽ không lại giống như bây giờ kiêng kỵ. Trừ phi hắn trốn ở thư viện bên trong, chỗ nào đều không đi, nhưng dạng này hắn liền cái gì đều không làm được. Theo Nghi Loan Ti lui ra đại giới thực tế quá lớn, chỉ là đi Hắc Thủy Đô hộ phủ nhậm chức. Không biết đại tiên sinh hoặc là thư viện đối với chuyện này đề nghị là. Chu Phàm do dự, hắn nhìn về phía Trần Vũ Thạch hỏi thăm, hắn muốn biết thư viện thái độ đối với chuyện này. Đại tiên sinh nói tất cả xem ngươi người nghĩ cách, chẳng qua nếu như ngươi hỏi hắn cách nhìn, đại tiên sinh hy vọng ngươi đi Hắc Thủy Đô hộ phủ nhậm chức. Trần Vũ Thạch nói, bởi vì Hắc Thủy Đô hộ phủ nơi này rất đặc thù, chúng ta thư viện ở nơi đó thậm chí không có phân viện. Không có phân viện? Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, thư viện tại mỗi châu chí ít có 5 cái trở lên phân viện, nhưng tương đương với một châu Hắc Thủy Đô hộ phủ không có phân viện, một cái phân viện cũng không có. Trần Vũ Thạch lần nữa khẳng định nói, kỳ thật không chỉ là chúng ta thư viện, đại Phật tự ở nơi đó chỉ có một cái phân tự, thế nhưng là nghe nói cái kia phân tự cũng chỉ là nỗ lực chèo chống mà thôi, ngươi lần này đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, đối với chúng ta thư viện đến nói liền là một cái cơ hội tốt. Nói không chừng chúng ta thư viện có thể dựa vào ngươi tại Hắc Thủy Đô hộ phủ chân chính đặt chân đi xuống, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý đi Hắc Thủy Đô hộ phủ nhậm chức. Đại tiên sinh nói nếu như ngươi có thể để cho thư viện tại Hắc Thủy Đô hộ phủ đặt chân, thư viện tất nhiên không tiếc khen thưởng. Vì cái gì thư viện vô pháp tại Hắc Thủy Đô hộ phủ đặt chân xuống dưới? Chu Phàm không hiểu hỏi. Trần Vũ Thạch nói, bởi vì Hắc Thủy Đô hộ phủ sinh tồn hoàn cảnh 10 phần đặc liệt, nhân số vốn là không nhiều tình huống dưới, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, bọn hắn không phục giáo hóa, cũng không có tín ngưỡng, chỉ tiện tay bên trong nằm đấm, còn có chính là chỗ đó tồn tại không ít Man Diêu bộ tộc. Man Diêu bộ lạc. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Man Diêu bộ lạc có chính mình đặc biệt một bộ quy tắc, bởi vì tiêu căng có thuần, mới được xưng là Man Diêu, bọn chúng cùng người có rất lớn khác biệt. Man Diêu bộ tộc thường xuyên cùng chúng ta đại ngụy nhiều lần lên xung đột, bọn chúng dũng mãnh hiếu chiến, nếu là gặp phải quan gia vây quét, bọn chúng liền sẽ trốn vào băng vực chỗ sâu, rất khó đối phó. Trần Vũ Thạch nói xong tự mình biết Hắc Thủy Đô hộ phủ tất cả. Đương nhiên Man Diêu bộ tộc chỉ là trong đó một cái, Hắc Thủy Đô hộ phủ tồn tại vấn đề còn có rất nhiều. Trần Vũ Thạch lại bổ sung, quá cụ thể tình huống, ta đã để người chuẩn bị cho ngươi Hàn Bắc Đạo và Hắc Thủy Đô hộ phủ tư liệu, tại nhiệm mệnh xuống tới trước đó, ngươi có thể đi trở về nghiêm túc nắm lại, không cần quá gấp làm ra lựa chọn. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch nói chuyện, rất nhanh liền có người đem Hàn Bắc Đạo và Hắc Thủy Đô hộ phủ tài liệu tương quan đưa tới. Trần Vũ Thạch còn có chuyện phải bận rộn, Chu Phàm cầm lấy tư liệu liền cáo từ rời đi, tại đi tới Nghi Loan Ti chỗ cửa lớn thời gian, hắn gặp được một cái có chút không tưởng tượng được người, trước kia cùng hắn cạnh tranh Trinh Bắc sứ trước Khương Vũ. Khương Vũ mặt lộ nụ cười nói, "Chu đại nhân, vận mệnh thật sự là kỳ diệu, chúng ta lại gặp mặt, ta sớm đã nói qua, vận mệnh từ nơi sâu xa tự có an bài, Trinh Bắc sứ vị trí này về tới trên tay của ta." Chu Phàm vừa rồi liền đã theo Trần Vũ Thạch nơi nào biết được, giá hồ phái sở dĩ như thế tích cực xuất lực giúp hắn điều nhiệm Hắc Thủy Đô hộ phủ đại đô hộ, không chỉ là vì giúp Hoa Phi Hoa, càng là vì đoạt lại Trinh Bắc sứ trước, đi qua một loạt trao đổi ích lợi, cái này chức vị quả nhiên bị giá hồ phái cướp đi, cho Khương Vũ. Vì lẽ đó Khương Vũ mới có thể xuất hiện tại Nghi Loan Ti phủ, mới có thể nói lời này. Chu Phàm không nói gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài, giá hồ phái bút chướng này hắn sẽ ghi nhớ, về phần một phương khác xuất lực thế gia, lực lượng hẳn là tới từ Chu gia tự định, cái kia không có cái gì tốt nói. Về đến trong nhà, Chu Phàm lật ra trong tay tư liệu nghiêm túc nhìn lại, sau khi xem xong sắc mặt hắn dần dần trở nên có chút trở nên tế nhị, Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống xác thực rất phức tạp, nhưng trong này đồng dạng thừa thải một chút địa phương khác không có tài liệu chân quý. Những tài liệu chân quý này liền xem như kim thân cảnh trở lên tu sĩ đều rất cần gấp, đây cũng là vì cái gì Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống phức tạp như vậy tình huống dưới, đại ngụy đều không hề từ bỏ trong đó một cái nguyên nhân. Hắn xem hết tư liệu về sau, lại đi một chuyến Tiêu Lôi thư viện, hướng đổ phu những tu sĩ này giải, xác nhận Hắc Thủy Đô hộ phủ xác thực sản xuất những thứ này hi hữu tài liệu, nhưng nghĩ ra được tay cũng không dễ dàng. Hắn tính tư một đêm, cảm thấy đi Hắc Thủy Đô hộ phủ làm đại đô hộ là nguy cơ nhưng cũng là một cái cơ hội, chỉ cần Hoa Phi Hoa không dám tự mình động thủ, vụ trộm thủ đoạn đều có thể gặp chiêu phá chiêu, nếu là thực tế không làm được hoặc là quá nguy hiểm, có thể lại từ quan rời đi. Hắn rất nhanh quyết định đi Hắc Thủy Đô hộ phủ làm đại đô hộ, cũng đem việc này nói cho Trần Vũ Thạch, nhưng là đường xá xa xôi, hắn phải làm cho tốt thích đáng chuẩn bị mới có thể yên tâm lên đường. Cái thứ nhất phải giải quyết vấn đề là cha mẹ vấn đề an toàn. Cái thứ hai phải giải quyết vấn đề là nhân thủ vấn đề, hắn thân là đại đô hộ, quản lý Hắc Thủy Đô hộ phủ, nắm trong tay có bổ nhiệm quyền, cũng là nói hắn có thể tìm một chút phù hợp tư cách người đến giúp hắn. Dạng này hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, cũng không phải là lưu manh tư lệnh một người, có người giúp hắn, sự tình liền sẽ trở nên dễ dàng nhiều. Cái thứ ba phải giải quyết vấn đề là trên đường vấn đề an toàn và xử lý một chút vụn vặt việc vặt vãnh. Cha mẹ bọn hắn vấn đề an toàn. Chu Phàm đầu tiên đem mang theo cha mẹ cùng đi Hắc Thủy Đô hộ phủ ý nghĩ này bác bỏ, bởi vì đường xá xa xôi, rất khó phỏng đoán dọc đường sẽ phát cái gì nguy cơ, một phần bạn để Chu gia tự địch biết rõ, chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Liền tính may mắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, dùng Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống bên kia trình độ phức tạp, căn bản cũng không thích hợp ở nơi đó định cư lại, hắn đến lúc đó ngay cả mình cũng chưa hẳn có thể chiếu cố tốt, chớ nói chi là chiếu cố cha mẹ. Chương 1337. Hủy đi cánh cửa. Chương 1337. Hủy đi cánh cửa. Tiêu Lôi Châu thành cùng Hủ Cốt Đầm Lầy quá xa xôi, Chu Phàm vô pháp tự mình tiến đến Hủ Cốt Đầm Lầy, hắn mượn nhờ thuyền hỗ trợ cùng thực phù giao lưu thương thảo vấn đề này. Kỳ thật Hủ Cốt Đầm Lầy trước mắt mà nói rất an toàn, nhưng Chu Phàm liền là không yên lòng mà cô yêu và cũng không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên trở về Bạch Lãnh Tôn. Hắn thậm chí sinh ra muốn đem cha mẹ bọn hắn mang về thế giới loài người ở lại nghĩ cách, nhưng ý nghĩ này hắn rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì hắn có rất nhiều biện pháp có thể thay cha mẹ bọn hắn đổi một cái thân phận, chưa hẳn có thể giấu giếm được Chu gia tử địch. Nói không chừng hiện tại Chu gia tử địch tại không có cách nào đối phó hắn tình huống dưới, ngay tại bốn phía nghĩ cách tìm kiếm cha mẹ bọn hắn hành tung. Cuối cùng càng nghĩ, Chu Phàm cùng thực phụ thương lượng, đem cha mẹ bọn hắn na di đi thực phụ đã từng ở lại đổi phất liễu, phái thảo tử quyệt bảy thủ vệ, thực phụ ở nơi đó bố trí ma cô truyền thông phấn, nàng có thể tùy thời chạy về đổi phất liễu. Hơn nữa tại Chu Phàm yêu cầu dưới, thực phụ không thể nói cho ma cô yêu bảy bất kỳ một cái nào quái dị việc này. Chu Phàm để bảo đảm đổi phất liễu an toàn, hắn lại đem rất nhiều phụ trận thông qua thuyền ban thưởng thực phụ, để thực phụ bố trí đến. Dạng này liền tính Bạch Lãnh Tôn trở về biết rõ cha mẹ bọn hắn tại đổi phất liễu, cũng vô pháp tùy tiện xé rách đổi phất liễu phòng ngự. Làm xong những thứ này, Chu Phàm mới yên tâm lại, có đại liễu một nhà tại, cha mẹ hai người cũng sẽ không cảm thấy quá tịch mịch. Những thứ này bất quá là kế tạm thời, chờ hắn giải quyết Chu gia tử địch, cha mẹ bọn hắn liền có thể yên tâm trở về thế giới loài người. Vấn đề thứ hai nhân thủ vấn đề, hắn đầu tiên để mắt tới chính là Tiêu Lôi thư viện một đám tu sĩ, những tu sĩ này thực lực không tệ, nếu có thể mang đến hỗ trợ, với hắn mà nói liền là trợ lực lớn nhất. Hắn đi trước tìm Trần Vũ Thạch cùng Bất Tiếu đạo nhân, nói ra yêu cầu của mình, chỉ là Bất Tiếu đạo nhân lắc đầu nói, bọn hắn tại Tiêu Lôi thư viện càng nhiều là khách khanh tính chất, bọn hắn nguyện ý đi theo ngươi, vậy ngươi cứ việc mang đến, nhưng bọn hắn nếu là không muốn cùng ngươi đi, vậy chúng ta cũng không có cách nào ép buộc bọn hắn. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể từng cái thuyết phục, nhưng nghe nói muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, giết lừa đồ phu, Cật Miêu phu nhân, Đông Thu Hạ những thứ này cũng coi là quen biết tu sĩ đều từng cái từ chối nhã nhặn. Bọn hắn những người này vốn là đối Nghi Loan Ti chức quan không có hứng thú, chờ tại thư viện thư thư phục phục, bọn hắn mới không muốn rời đi. Chu Phàm cảm thấy có chút buồn bực, tìm một lần, lại có thể không có tu sĩ nguyện ý đi, hắn có chút ủ rũ, cảm tưởng rời đi Tiêu Lôi thư viện nghĩ một chút biện pháp, lại có một nữ tử thanh âm tại phía sau hắn vang lên, "Chu công tử." Chu Phàm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cửa gỗ bên trên xuất hiện hai cái màu đỏ phù điêu, một cái là mặc giáp nam, một cái là tóc dài gầy nữ nhân, hai cái phù điêu chính nhìn xem hắn. Một cô nương, không biết có chuyện gì. Chu Phàm hỏi, trong lòng của hắn nói thầm, nếu để cho hắn giới thiệu đối tượng, vậy hắn vẫn là đi nhanh lên đi. Thiếu niên lang, nghe nói ngươi muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ nhậm chức, đúng không? Mặc giáp nam trầm giọng hỏi. Hai cái này gỗ lim phủ điêu chính là một vị tiền bối mang về thư viện, nghe nói là một loại hiếm có sinh linh, có thể tại thư viện cửa gỗ tự do xuyên qua, biết rõ Chu Phàm muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Đúng thế. Chu Phàm trả lời. Là một cái như thế nào địa phương? Tóc dài gầy nữ nhân hỏi. Ta nghe trong thư viện một số người nói nơi đó lâu dài tung bay mỹ lệ bông tuyết, thật sao? Đúng thế. Chu Phàm lần nữa gật đầu, Hàn Bắc Đạo trong một năm có hơn phân nửa thời gian tuyết rơi, mà ở vào Hàn Bắc Đạo tận cùng phía bắc vị trí Hắc Thủy Đô hộ phủ càng là trường kỳ ở vào băng thiên tuyết địa trạng thái. A. Tóc dài gầy nữ nhân phát ra ước mơ tiếng thán phục, nàng ôn nhu nói, "Biểu ca, lâu dài tung bay màu trắng bông tuyết, bao nhiêu mỹ lệ địa phương, chúng ta nếu có thể đến đó, nói không chừng sẽ có một trận lãng mạn tốt đẹp gặp gỡ bất ngờ, tìm được ý chung nhân của mình." Mặc Giáp Nam cũng là khuôn mặt có chút động, thanh âm hắn nặng nề nói, "Đã như vậy, Thiếu niên lang, chúng ta biểu huynh muội hai người muốn theo ngươi đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, ngươi xem coi thế nào?" Chu Phàm, "Làm sao? Ngươi tiểu tử này dám xem thường chúng ta huynh muội hai cái sao?" Mặc Giáp Nam gặp Chu Phàm chậm chạp không nên, hắn giận dữ chất vấn, "Chu công tử, chúng ta có thể giúp đỡ." Tóc dài gầy nữ nhân một mặt trông đợi nói, "Nếu không phải chúng ta biết rõ Chu công tử là một cái ôn nhu người trẻ lương, chúng ta mới không nguyện ý đi theo Chu công tử đi." Chu Phàm đúng là tại do dự, bất quá hắn rất nhanh cảm thấy dễ chịu không có. Đừng nhìn cái này biểu huynh muội bình thường biểu hiện có chút ngốc điêu, nhưng trên thực tế Tiêu Lôi thư viện toàn bộ nhờ bọn hắn trông nhà hộ viện. Tại bọn hắn trong vòng ba thước, liền xem như kim thân tu sĩ cũng không có khả năng thông qua bọn hắn trấn thủ cánh cửa. Cái này dĩ nhiên không phải, chỉ là ta không biết Bất Tiếu đạo trưởng có nguyện ý hay không để các ngươi hai cái đi. Ta cái này đi hỏi một chút hắn. Chu Phàm nghĩ kỹ về sau, hắn cười trả lời. "Tốt, vậy ngươi đi hỏi." Mặc Giáp Nam một mặt ngạo khí nói, "Ngươi nói cho lão đạo kia, nếu là không nguyện ý thả chúng ta huynh muội hai cái rời đi, sau đó hắn liền leo tường ra vào đi, đừng nghĩ đi đại môn." Chu Phàm rất nhanh liền tìm tới Bất Tiếu đạo nhân, nói rõ ràng chuyện này. "Ngươi muốn dẫn Mục Điêu huynh muội đi Hắc Thủy Đô hộ phủ?" Bất Tiếu đạo nhân mặt lộ kinh ngạc nói, "Bọn hắn có thể giúp ngươi cái gì? Bọn hắn tại thư viện có thể làm cái gì, đi Hắc Thủy Đô hộ phủ liền có thể làm cái gì?" Chu Phàm một bên trả lời, một bên tâm lý hoán thầm, "Thư viện ngay cả một cái tu sĩ cũng không cho ta, ta hủy đi các ngươi một cánh cửa tổng không quá phận a." Bất Tiếu đạo nhân trầm mặt một chút nói, "Mà thôi, bọn hắn vốn chính là tự do, bọn hắn nếu là nguyện ý đi theo ngươi, ngươi lại đồng ý liền mang theo bọn hắn đi thôi." Chu Phàm gặp Bất Tiếu đạo nhân đồng ý, liền không có khách khí, đem cái kia một điêu minh muội gọi đến một cái cửa gỗ bên trong, hắn trực tiếp đem cái kia quạt cửa gỗ phá hủy trực tiếp bắt đi. Bất Tiếu đạo nhân nhìn xem Chu Phàm gánh cửa gỗ rời đi, hắn cảm thấy có chút thật tức giận, nhưng lại có chút buồn cười, hắn nhịn không được cười lên. Hắn nụ cười này, trên cổ cái kia nhàn nhạt vết máu rời đi vỡ ra, dòng máu phun tung tóe mà ra, đầu của hắn rớt xuống. rơi xuống đầu đội vàng ngưng cười, hắn đưa tay ôm lấy đầu lâu của mình, mau mau đem đầu lâu của mình lắp đặt lên, chờ xác nhận trên cổ vết máu lấp đầy về sau, hắn mới một mặt vui mừng lẩm bẩm, vô lượng tiên tôn, lại phá giới, may mắn còn có thể lắp trở lại. Chu Phàm đem cửa gỗ mang về nhà, hắn đương nhiên không có khả năng dựa vào ngốc điêu minh muội, hắn lại đang nghĩ nhân thủ vấn đề, tu sĩ cuối cùng có rất ít, bọn hắn không thiếu thế lực nguyện ý tiếp nhận, thư viện những tu sĩ kia không nguyện ý cùng hắn đi cũng không kỳ quái. Nhưng nhân thủ nơi nào đến đâu? Hắn hồi tưởng một lần người quen biết, nghi loan ti người đều không cần suy tính, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một nhóm nhân thủ thích hợp. Cao Tượng thư viện giáp tự ban các bạn cùng học. Chứ nhất hành nhập ma bị truy nã và trùng nương không biết tung tích bên ngoài, lại không bao gồm Chu Phàm ở bên trong, giáp tự ban còn có 7 người. Qua dài như vậy một đoạn thời gian, 7 người này chỉ sợ cách tiến vào đạo cảnh cũng không xa, hơn nữa bọn hắn đều là có thể thi được giáp tự ban thiên tài, dạng này thiên tài liền tính đối mặt mới vào đạo cảnh hóa nguyên tu sĩ cũng không phải không có lực đánh một trận. Có thể nói là tiếp cận hóa nguyên cảnh tu sĩ 7 cái hảo thủ. Chương 1338. 8 người chương 1338, 8 người Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy phù hợp, mấu chốt là 7 người này tuổi trẻ, chính là vội vã làm một sự nghiệp lấy lừng nhiệt huyết thời kỳ, hẳn là có thể đem bọn hắn lắc lư đến. Về phần nên đi chỗ nào đem 7 người kia tìm tới? Bọn hắn hẳn là đại đa số còn tại Cao Tượng huyện, không tại Cao Tượng huyện, cũng có thể thông qua thư viện cùng Nghi Loan Ti tin tức con đường nghĩ cách tìm một chút. Thư viện nghĩ hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ khai hoang, tin tức con đường khẳng định tùy tiện hắn dùng, về phần Nghi Loan Ti tin tức con đường bởi vì là tư nhân sự vụ cùng lắm thì hoa một chút công văn. Muốn làm liền làm, hắn lập tức đi thư viện cùng Nghi Loan Ti, lợi dụng hai cái khổng lồ tin tức con đường đem chính mình lời nhắn từng cái truyền ra ngoài, sau đó hắn kiên nhẫn chờ đợi 7 người hồi âm. Chỉ cần 7 người kia không hề rời đi Tiêu Lôi Châu, hẳn là rất nhanh liền có thể thu về đến đáp. Quả nhiên không tới nửa ngày thời gian, hắn liền theo hai cái con đường nhận lấy 7 người trước sau gửi tới lời nhắn. Chu đại ca, ta có việc muốn làm, chỉ sợ không thể tới, thật có lỗi. Đây là Dạ Lai Thiên Hương. Chu Minh, ta vội vàng đọc sách, nghiên cứu kinh nghĩa, Hàn Bắc đạo quá xa, không thích hợp ta loại này người đọc sách. Đô Nê nói như vậy. Chu Minh, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Ôn Hiểu nói. Chu Phàm, ai nguyện ý cùng ngươi đi loại nào địa phương quỷ quái? Hùng Phi Tú cái này tiểu thí hài nói. Ta muốn luyện kiếm. Hậu Thập Tam kiếm nói. Không tới. Chíu Thâm Thâm thanh âm lạnh lùng nói. Chu Minh, ta gần nhất nhận đầu Cao Tượng huyện thành trùng kiến sinh ý, vội vàng kiếm tiền, ngươi tìm người khác đi. Trương Lý Tiểu Hồ không nhịn được nói. Chu Phàm. Chu Phàm có chút buồn bực nghĩ, tình huống bình thường không phải là ta hổ khu chấn động, phát ra bá vương chi khí, chư vị thiên tài liền lập tức chạy đến, dập đầu liền bái, miệng hô chúa công sao? Lại có thể một cái cũng không chịu đến. Ta cái này giáp tự ban khôi thủ như thế thật mất mặt sao? Bất quá hắn rất nhanh minh bạch, 7 người này đều rất thông minh, khẳng định là tại hắn lời nhắn gửi tới thời điểm, tìm người hỏi qua Hắc Thủy Đô hộ phủ là địa phương nào, biết rõ đây là một phần khổ sai sau đó, đương nhiên không nguyện ý tới, đổi hắn cũng không nguyện ý đến. Nhưng muốn Chu Phàm từ bỏ, hắn lại không chịu, bởi vì nếu là lại từ bỏ, hắn liền vô pháp tìm tới như thế nhân thủ thích hợp, liền xem như ngoặc cũng phải đem bọn hắn gạt đến. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy mình phương pháp không đúng, loại thời điểm này vẫn là cần giảng cứu một chút phương pháp, hắn lần nữa hướng 7 người chuyển ra lời nhắn. Lần này lời nhắn có giống nhau địa phương, như thế dạ cao vị cùng phong phú thù lao, cái này thù lao thế nhưng là thật phong phú, trừ Nghi Loan Ti cho phải có thù lao, chính hắn cũng tự móc tiền túi cho một phần, đãi ngộ như vậy có thể so với một châu tứ chính sứ. Địa phương khác nhau là hắn đối 7 người tính cách yêu thích đều vẽ ra khác biệt bánh nướng. Như Dạ Lai Thiên Hương, hắn tại lời nhắn bên trong nói hắn có trùng nương một chút tin tức, đồng thời hắn cũng đang cố gắng tìm kiếm trùng nương, đã có trùng nương một chút manh mối. Làm như vậy tựa hồ có chút có lỗi với Lý Trùng Nương, nhưng Lý Trùng Nương không có lỗi hắn. Hắn bán Lý Trùng Nương mua được yên tâm thoải mái. Như Đỗ Nê, hắn nói hy vọng sau đó cùng Đỗ Nê nhiều hơn gặp mặt, giao lưu thi từ kinh nghiệm tâm đắc, đồng thời còn tại lời nhắn bên trong nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, nhắm mắt làm liệu là không biết ra được thơ hay. Đối Ôn Hiểu, Chu Phàm cũng không có biện pháp quá tốt, hắn chỉ nói là Hắc Thủy Đô hộ phủ đã từng xuất hiện một chút hi hữu kỳ trùng, đồng thời nói nếu là Ôn Hiểu nguyện ý đến, liền đưa một môn tên gọi Âm Ẩn Tuyến Cương Khí Cương Đoạn công pháp cho hắn. Hùng Phi Tú cái này tiểu thí hại, Chu Phàm liền nói nhà nàng đại tỷ đầu Lý Trùng Nương biết rõ nàng không chịu hỗ trợ, khẳng định sẽ trừng trị nàng. Về phấn hậu thập tam kiếm, Chu Phàm hứa hẹn tiến hắn một môn đạo cảnh kiếm pháp, môn này đạo cảnh kiếm pháp Chu Phàm dự định theo thư viện hoặc Nghi Loan Tin nơi đó thu được. Đối Chíu Thâm Thâm, hắn liền nói Chíu Thâm Thâm không hiểu rõ hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, sâu sắc chờ đợi Chíu Thâm Thâm tới luật bàn, dùng Chíu Thâm Thâm muốn thắng hắn tính cách, khẳng định sẽ đến. Cuối cùng là Trương Lý Tiểu Hồ, Chu Phàm liền nói Hắc Thủy Đô hộ phủ thương nghiệp 10 phần là hậu, Trương Lý huynh chẳng lẽ liền không muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ khai thác ra một cái thương nghiệp vương quốc sao? Đây là cơ hội tốt nhất, chớ có bỏ qua. Trên thực tế Chu Phàm không có nói sai, Hắc Thủy Đô hộ phủ thương nghiệp 10 phần là hậu, cơ hội không có nhiều thiếu thương đội sẽ tới đi đâu, bởi vì vừa đến quá xa, thứ hai quá lạnh, thứ ba quá loạn, về phần Trương Lý Tiểu Hồ đi có thể hay không làm ăn, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Lời nhắn truyền ra, hắn lại đợi gần nửa ngày thời gian mới đến đáp lại. Chu đại ca, ta vốn chính là muốn tìm Lý tỷ tỷ hạ lạc mới không có thời gian, tất nhiên Chu đại ca biết rõ một chút manh mối, vậy ta nguyện ý cùng Chu đại ca cùng đi Hắc Thủy Đô hộ phủ. Đây là Dạ Lai Thiên Hương hồi âm. Ha ha, Chu Minh nói đúng, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, tất nhiên Chu Minh nguyện ý cùng ta giao lưu thi từ tâm đắc, kỳ thật ta đã sớm muốn đi Hàn Bắc đạo những địa phương này đi một chút, Chu Minh xin chờ một chút, ta thu thập hành lý liền đến tìm ngươi. Đô Nê nói như thế. Chu Minh, ta phát hiện ta bỗng nhiên lại không nội vàng, đừng quên ngươi đáp ứng ta thủ lao. Ôn Hiểu nói, Chu Phàm, ngươi tiện nhân kia, dám dùng đại tỷ đầu uy hiếp ta, ngươi chờ, ta cái này đến dùng ná cao su bắn nổ đầu của ngươi. Hùng Phi Tú đáp lại, Chu Minh có thể đưa ra dạng này hậu đãi lãnh nộ, ta hoàn toàn có thể ở trên đường luyện kiếm. Hậu Thập Tam Kiếm tỏ thái độ nói, tốt, thua ta theo ngươi đi Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chiếu Thâm Thâm đơn giản nói, Chu Minh lời ấy sâu đến tâm ta, ta không nguyện ý lưu tại Cao Tượng thành lập nhà, ta muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ thành lập ta thương nghiệp vương triều, nhưng ở này trước đó, Chu Minh cũng đừng khất nợ ta thủ lao, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Trương Lý Tiểu Hồ nói, Chu Phàm nghe xong truyền tin, hắn vì đó nhẹ nhàng thở ra, đây là đều đáp ứng, không dễ dàng à, hắn hoàn toàn có thể chờ 7 người tới lại xuất phát. Mặc dù phía trên cho hắn điều nhiệm lệnh đã xuống tới, nhưng lặn lội đường xa vốn chính là khó khăn sự tình, trễ 10 ngày 8 ngày xuất phát, dù ai cũng không cách nào nói thêm cái gì. Hắn lại bắt đầu suy tư, trừ Dạ Lai Thiên Hương bọn hắn 7 người bên ngoài, còn có thể mang người nào? Hắn càng nghĩ, nghĩ đến Kỳ Ống. Kỳ Ống thỉnh thoảng sẽ cho hắn viết thư, vì lẽ đó hắn biết rõ một mực lưu tại Cao Tượng huyện Bạch Hồng quán Kỳ Ống thực lực đã đến tẩy tùy đoạn. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiến vào tẩy tùy đoạn, thực lực đã coi là không tệ, nhưng thực lực như vậy, hình như Khỉ Ốm cũng rút không được quá lớn bận điệu. Vì lẽ đó hắn mới có chút do dự, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến Khỉ Ốm có quyệt nhân thiên phú gân xanh đồng tử, đây là một loại rất mạnh điều tra thiên phú, Khỉ Ốm trước mắt khai phát cực kỳ không tệ. Đặc biệt là Khỉ Ốm trừ thực lực trên lệ điểm, nhưng mang đến Hắc Thủy Đô hộ phủ, đó chính là hắn một cái thân tín, có đôi khi thân tín chưa hẳn liền muốn thực lực rất mạnh, có thể thay hắn phụ trách một chút hắn không tin được ngoại nhân chuyện trọng yếu. Khỉ Ốm thực lực bây giờ lưu tại Bạch Hồng quán muốn tiến bộ, cũng không có trước đó dễ dàng như vậy. Bạch Hồng quán đã đối với hắn trợ giúp không lớn, còn không bằng đi theo hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ sông vào một lần. Chu Phàm quyết định trước hỏi thăm một cái Khỉ Ốm có nguyện ý hay không tới, hắn tại phát cho Khỉ Ốm truyền tin bên trong, đem chuyến này nguy hiểm và cái nhìn của hắn đều từng cái nói ra, để Khỉ Ốm tự mình làm lựa chọn. Chương 1339. Cái hộp bên trong đồ vật. Chương 1339. Cái hộp bên trong đồ vật. Khỉ Ốm tại Cao Tượng huyện, Chu Phàm thông qua thư viện tin tức con đường, muốn truyền thư cho Khỉ Ốm cũng không khó. Khỉ Ốm tại qua sau một thời gian ngắn cho đáp lại, nói Bạch Hồng quán sư công sư phụ bọn hắn đều tán thành hắn hướng bên ngoài sông vào một lần, hắn cũng quyết định cùng Chu Phàm cùng đi Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chu Phàm gặp này vui vẻ đồng ý, cũng hồi phục Khỉ Ốm, nói để còn tại Cao Tượng thư viện đốn nê bọn hắn dẫn hắn đồng thời đi Tiêu Lôi Châu thành. Cứ như vậy, liền có cấm chế là Cựu Linh Vòng, loại cấm chế này dắt một vòng mà Cựu Hoàn Tê Động, vòng vòng đan sen, muốn cường lực phá hư một gỗ cấm chế, rất dễ dàng sẽ làm hại trong hộp gỗ đồ vật bị hủy diệt. Hắn đến Tiêu Lôi Châu phủ về sau, tìm một cái Nghi Loan Ti phủ học thức bên bát phù sư, đem theo trên cái hộp thác ấn đi ra Cựu Linh Vòng phù văn cấm chế giao cho hắn, để hắn hỗ trợ tìm kiếm phương pháp phá giải. Cựu Linh Vòng chủng loại rất nhiều, khác biệt Cựu Linh Vòng, giải pháp liền không giống. Hắn một mực rất hiếu kỳ cái hộp bên trong cất giấu chính là cái gì. Bất quá đối với có thể tìm kiếm được Cựu Linh Vòng giải pháp, hắn vốn là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao số lượng nhiều lắm, không nghĩ tới tại hắn gần rời đi thời khắc, ngược lại là tìm được giải pháp. Chu đại nhân, không phụ nhờ bà. Lão phủ sư đem viết giải pháp trang giấy giao cho Chu Phàm cười nói, cảm ơn. Chu Phàm cầm trang giấy, trịnh trọng nói, hắn nghĩ nghĩ, theo phủ túi bên trong lấy ra một đạo tử cấp phù lục đưa cho vị này lão phủ sư coi như thủ lao, dù sao cũng không thể để người phí công lục một chuyến. Lão phủ sư đem phù lục tiếp nhận, một mặt mừng rỡ rời đi. Chu Phàm về đến chỗ ở, hắn mới đưa cái hộp lấy ra ngoài, hắn nhìn xem cái hộp, mặt lộ dị sắc, từ lần trước tu sĩ kia tới giết hắn, bị hắn giết chết, đã qua một đoạn thời gian không ngắn, diện thủ hội liền không có lại phái người tới. Không phải diện thủ hội không muốn tìm hắn, mà là hắn về sau tại trên cái hộp dán rất nhiều phong ấn loại cấm chế, phòng ngừa đối phương lại truy tung đến trên người hắn. Nếu là tu sĩ kia không có đem hắn thân phận báo cáo, cái kia diện thủ hội liền không khả năng lại tìm được hắn. Trong hộp đến tuột cùng sẽ là thứ gì đâu? Đáng ra diện thủ hội phái tu sĩ tới ý đồ cướp đoạt trở về, vì việc này thế nhưng là chết một chi thương đội. Hắn cầm lấy tấm kia viết giải pháp đấy, nghiêm túc nhìn một hồi, Cựu Linh Vòng nếu là biết rõ giải pháp liền không có hiểu, hắn nhìn một hồi liền biết nên từ nơi nào bắt đầu tiến hành giải trừ cấm chế. Chu Phàm trước đem chính mình dán tại cái hộp bộ phận phong ấn phụ lục giải trừ, sau đó hơi điểm nhẹ cái hộp một góc. Chín cái quay chung quanh cái hộp chuyển động linh vòng nháy mắt bị kích hoạt, hắn nhìn một hồi, tại chín cái linh vòng vận chuyển tới đặc thù phương vị thời gian, hắn vận chuyển chân khí ngón tay nhanh chóng điểm ra ngoài. Ca một tiếng, cái thứ nhất linh vòng bị giải trừ. Đó lấy, Chu Phàm theo nếp bảo chế, đem còn lại 8 cái linh vòng từng cái giải trừ. Hắn nhẹ nhàng đẩy hộp mặt liền đảo lộn tới. Trong hộp để đó một phong thư Kim Sơn. Chu Phàm không có nhìn kỹ lá thư này, hắn thần tốc kiểm tra cái hộp bên trong mặt, phát hiện bên trong mặt quả nhiên khắc rõ một đạo truy tung phù văn. Hắn đem hộp mặt xoay chuyển tới mặc cho lá thư này rơi vào trên mặt bàn, sau đó trên tay bốc lên lánh lam sắc ngọn lửa, toàn bộ cái hộp lập tức bốc cháy lên, liền cái kia đạo truy tung phù văn cũng đi theo bị đốt cháy đi. Giải quyết hậu hoạn về sau, hắn ánh mắt mới rơi vào lá thư này phía trên. Hắn cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì hắn lúc đầu tưởng rằng tài liệu chân quý hoặc công pháp điển tịch đan dược loại hình đồ vật, không nghĩ tới chỉ là một phong thư. Hắn nghĩ như vậy, cầm lên thư không có dỡ bỏ, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện trên thư không có bám vào bất kỳ cấm chế. Hắn vì cẩn thận lý do, lại đem thư giao cho Tiểu Tiểu Quyền, để Tiểu Tiểu Quyền thay hắn bóc thư ra. Thư không có bất cứ vấn đề gì, hiển nhiên đối phương đối cái hộp Cựu Linh Vòng cấm chế rất tự tin, hay hoặc là đối phương không nghĩ tới cái hộp sẽ rơi mất. Chu Phàm tâm lý chuyển động ý nghĩ như vậy, hắn cầm lấy giấy viết thư đọc. Thật yêu Lục Hoàng tử điện hạ, nguyện ngươi vạn thọ vô cương, sớm ngày leo lên cái kia tha thiết ước mơ đen kịt hoàn toàn. Chu Phàm đọc đến mở đầu một câu liền mặt lộ kinh hãi, Lục hoàng tử điện hạ. Đây chính là diện tụ hội đồ vật, làm sao lại nhắc lên Lục hoàng tử? Hoàng tử thế nhưng là hoàng đế dòng dõi mới có thể có xưng hô, đương nhiên cũng không bài trừ là liền nhau hai quốc hoàng tử. Thế nhưng là coi như thế, một quốc hoàng tử làm sao cùng diện thủ hội dạng này tà ác tổ chức có liên hệ? Hắn tiếp tục đọc xuống. Với tư cách ngươi lẻ loi số một trailer, đã là ngươi thân mật người yêu, cũng là tay trái của ngươi, mỗi lần ta đều cảm giác sâu sắc áp lực, sợ cô phụ ngươi đối ta trở mong. Ngươi đã từng nói, ngươi muốn trailer 5000, nhưng yêu nhất nam nhân thủy chung là ta, với ta mà nói, cái này đủ. May mắn diện thủ hội bên trong tất cả mạnh khỏe, ngươi chế định kế hoạch cũng tại thuận lợi phổ biến, nhưng ta vẫn là đêm không thể say giấc, không chỉ là sợ cô phụ ngươi trở mong, còn sâu sắc nhớ ngươi cái kia cường tráng thể phách, nhớ tay của ngươi xẹt qua bộ ngực của ta mang tới tinh mịn tia chớp cảm giác. Ta thật cực kỳ nhớ ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều muốn đi kính đô nhìn một chút ngươi, chỉ là ta không thể, bởi vì ta gánh vác ngươi giao cho ta trách nhiệm, vì giấc mộng của ngươi, vì giữa chúng ta tình yêu, ta sẽ đem phần này tưởng niệm để ở trong lòng, cố gắng làm tốt mọi chuyện. Chương 1340. Muốn rời đi chương 1340, muốn rời đi Chu Phàm một bên đọc thư, một bên đều nổi da gà, thư tình coi như xong, đây là giữa hai nam nhân thư tình. Đương nhiên nhất làm cho hắn cảm thấy rung động là diện thủ hội thủ lĩnh, cái kia mệnh danh muốn trai lơ 5000 thủ lĩnh lại là một vị hoàng tử. Đương nhiên cũng không bài trừ Lục hoàng tử chỉ là một cái danh hiệu khả năng, nhưng khả năng này rất thấp, bởi vì diện thủ hội thủ lĩnh ở trong thư nói tới hoàng tọa còn có kính đô. Chu Phàm túi đầu nhìn xem trên thư kính đô hai chữ, sắc mặt hắn khẽ biến, điều này nói rõ cái này Lục hoàng tử rất có thể không phải lân cận hai quốc hoàng tử, mà là đại ngụy hoàng thất hoàng tử. Trừ phi lân cận hai quốc có hoàng tử ẩn vào kính đô, Chu tính đại sự, chỉ là cái này không khỏi quá xảo hợp. Bất quá hắn còn có biện pháp chứng thực trong thư đề cập Lục hoàng tử có phải hay không đại ngụy hoàng thất Lục hoàng tử, trong thư nói là đèn kỵ hoàng tọa đại ngụy hoàng tọa có phải hay không được xưng là đèn kỵ hoàng tọa hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng đây không khó đi nghiệm chứng. Hắn lại nhìn xuống buồn nôn, đem thư một lần nữa nhìn một lần, xác nhận trong thư tin tức không có bỏ sót về sau, bắt đầu suy nghĩ lên nên xử lý như thế nào việc này. Trầm tư một chút về sau, hắn phát hiện tốt nhất xử lý phương pháp liền là tạm thời đem cái này bí mật giấu ở trong lòng, chớ nói ra ngoài. Bởi vì hắn liền tính đem thư này giao cho Nghi Loan Ti hoặc thư viện, rất có thể sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả. Ai sẽ bằng một phong thư tin tưởng hắn? Liên tính hắn có đầy đủ chứng cứ cũng vô dụng. Đại Ngụy hoàng tử là diện thủ hội thủ lĩnh, đây đối với Đại Ngụy hoàng thất đến nói tuyệt đối là vô pháp công khai bê bối, thậm chí rất có thể sẽ ý đồ xóa đi tất cả người biết chuyện. Một khi cái này phong thư trình đi lên, rất có thể hậu quả là hắn không thể không bắt đầu chính mình đảo vong kiếp sống, mà vị kia Lục hoàng tử dù sao cũng là đương kim thánh thượng nhi tử, tối đa liền là trách phạt một trận. Không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu, sự tình vẫn là không cần làm. Vị kia Lục hoàng tử ưa thích nam nhân, là tà ác tổ chức diện thủ hội thủ lĩnh, những thứ này cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn đem cái này phong thư gấp gọn lại cẩn thận cất chứa, vì để tránh cho chính mình muốn xóa, hắn vẫn là hao tốn thời gian đi thăm dò duyệt điện tịch, muốn biết Đại Ngụy hoàng tọa có phải thật vậy hay không được xưng là đèn kỵ hoàng tọa. Hắn chưa từng đi kinh cung, nhưng lịch sử bên trên vẫn là có không ít người tiến vào cảnh cung, gặp qua Đại Ngụy hoàng đế, những thứ này đều tại trên sử sách từng có nhất định ghi chép. Cái kia hoàng tọa muốn thật sự có đặc thù, khẳng định sẽ có một số người sẽ đề cập qua hoàng tọa dáng vẻ. Không có phí bao nhiêu thời gian, hắn ngay tại điện tịch tìm được liên quan tới Đại Ngụy hoàng tọa ghi chép, cái kia hoàng tọa quả nhiên là màu đen nhánh. Nghe nói là Đại Ngụy khai quốc mới bắt đầu liền tồn tại, càng nhiều thuyết pháp là hoàng thất nhớ tình bạn cũ, hoàng tọa vẫn không có thay đổi qua, về sau càng trở thành Đại Ngụy hoàng thất một loại biểu tượng. Xem ra không có sai, theo như trong thư Lục hoàng tử liền là Đại Ngụy Lục hoàng tử. Chu Phàm lại đống nhiên bước lên một cái ý nghĩ, vì cái gì không trực tiếp truyền âm muốn biết thư đâu? Liền tính ngoài bàn dặm, chỉ cần cam lòng, truyền âm không phải càng thêm ẩn nấp có được hay không? Chẳng lẽ là vì cái gọi là tình thú? Chu Phàm cảm thấy có chút buồn nôn nghĩ, thư này có phải hay không là có người cố ý chuyển tới, hãm hại vị kia Lục hoàng tử đây này? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không phải là không có cái này khả năng, dù sao diện thủ hội hẳn là cũng có mình tin tức con đường, nếu muốn viết thư cho vị kia Lục hoàng tử, vì cái gì không đi mình tin tức con đường, mà là dùng đem thư mang ra biện pháp. Trừ phi là có thế lực cắt đứt diện thủ hội tin tức con đường, sau đó vừa lúc thư này bị đoạt đi, lại giao cho cái kia thương đội mang cho người nào đó, đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Hắn càng nghĩ, cảm thấy đều có khả năng phát sinh, vẹn vẹn một phong thư có thể suy luận đi ra chứng cứ có ít, việc này quá phức tạp đi, lại nói vô luận thật giả, hắn đều tạm thời dự định không cần để ý. Xoay người đi xử lý sự tình khác. Đang bận rộn là đi hát thủy đô hộ phủ mà làm chuẩn bị thời gian, hắn cũng không có rơi xuống tu luyện, với hắn mà nói, hắn nhất định phải mau chóng bước chắc cảnh giới bây giờ, sau đó ý nghĩ mau mau bước vào kim thân cảnh trung kỳ, bởi vì một khi bước vào kim thân cảnh trung kỳ, hắn liền có thể an tại Bách Khanh Chi địa được đến kim quần anh, nhất cử bước vào kim thân cảnh hậu kỳ. Tiến vào kim thân cảnh hậu kỳ, vậy hắn tại kim thân cảnh giai đoạn hỗn độn cựu ma thể liền xem như hoàn thành, đến lúc đó dựa vào nắm giữ một tia cựu nhật pháp tắc, thực lực của hắn sẽ dẫn tới càng khủng bố hơn tăng trưởng. Cái kia Chu gia tử địch liền tính mạnh hơn, bọn hắn muốn phái ra cao thủ như thế nào mới có thể giết chết sơ bộ nắm giữ hỗn độn cựu ma thể hắn. Đang bận rộn bên trong lại qua mấy ngày, khoảng cách đốn nê bọn hắn đến Châu Thành thời gian càng ngày càng gần. Khoảng thời gian này đối Chu Phàm mà nói, bận rộn mà lại phong phú, tối hôm đó, hắn ngủ say về sau, tiến vào trên thuyền, vừa định giống như dĩ vãng dạng kia cùng thực phụ trao đổi một chút, lại phát hiện xung quanh có chút không đúng. Trên thuyền sương mù xám mỏng manh, sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn xem đầu thuyền bên kia phương hướng, màu xám nước sông im lặng dâng lên, từng đầu to như núi cột nước chính hướng bầu trời hội tụ, tạo thành một cái to lớn màu xám thủy cầu, thủy cầu thể tích so với trên bầu trời treo huyết cầu cũng xê xích không bao nhiêu. màu xám thủy cầu không ngừng nô lên từng cái gò núi, hình như có cái gì muốn theo màu xám thủy cầu bên trong rẽ rùa mà ra. Quát to một tiếng vang lên, Chu Phàm lúc này mới thấy được đứng tại màu xám thủy cầu trước tựa như con kiến kích cỡ tương đương Chu Tiểu Miêu, đây không phải Chu Tiểu Miêu nhỏ đi, mà là thủy cầu thực tế quá lớn. Chu Tiểu Miêu đao chém ra ngoài, hai đạo màu vàng đao mang giao nhau bổ vào màu xám thủy cầu phía trên, nhìn như nhỏ bé không thể gặp màu vàng đao mang bộc phát ra cực kỳ hào quang sáng chói, đem khổng lồ màu xám thủy cầu đều thôn phệ đi vào. Màu xám thủy cầu giải thể, đồ vật bên trong ngay cả bộ dáng đều không có lộ ra liền bị đao mang triệt để xóa bỏ. Mưa to rồi nhỏ giọt xuống. Chu Tiểu Miêu theo màn mưa bên trong bay lên, rất nhanh liền rơi vào thuyền bong thuyền bên trên. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem nàng. Chu Tiểu Miêu trong tay cái kia tựa như cánh cửa đồng dạng rộng tiểu miêu đao hóa thành màu xám sương mù tản đi, nàng thản nhiên nói, ngươi hẳn là minh bạch là chuyện gì a? Mặc Mặc bay nhảy màu đen nhỏ cánh thịt hướng Chu Tiểu Miêu bay đi, nàng không có giống như dĩ vãng dạng kia xua đuổi Mặc Mặc, chỉ là tùy ý Mặc Mặc rơi vào nàng lòng bàn tay bên trong. Chu Phàm không có vội vã trả lời, mà là trước đối thực phụ nói vài câu, nói có việc liền vội vàng bên trong gãy mất cùng thực phụ liên hệ, hắn mới ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Miêu nói, ngươi muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu sao? Đúng. Chu Tiểu Miêu trả lời. Quả là thế, giống như trước đó những cái kia muốn lâm vào ngủ say dẫn đạo giả đồng dạng, cái kia to lớn màu xám thủy cầu xuất hiện, ép Chu Tiểu Miêu vận dụng lực lượng cường đại giết chết nó, nhưng nàng cũng không thể không lâm vào ngủ say bên trong. Đối với cái này Chu Phàm đã sớm có hiểu biết, nhưng nghe đến Chu Tiểu Miêu muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu, tâm tình của hắn vẫn còn có chút phức tạp. Cùng nhau đi tới, Chu Tiểu Miêu chủ động bị động đều cho hắn cung cấp không ít trợ giúp, hơn nữa Chu Tiểu Miêu cùng Chu gia tiên tổ vốn chính là huynh muội quan hệ, dù cho nàng đã không thừa nhận đoạn này quan hệ, nhưng quan hệ này vẫn là tồn tại. Đương nhiên Chu Tiểu Miêu cho tới bây giờ không có không ràng buộc giúp qua hắn, muốn nói hắn đôi sắp đến ly biệt rất thương cảm, cái kia ngược lại là không có. Đáng tiếc, Chu Tiểu Miêu mặt lộ tiếc nuối nói, ta vẫn không thể theo thuyền trên tay thoát đi. Chương 1341. Tạ lễ chương 1341, tạ lễ dẫn đạo giả muốn theo thuyền trong tay thoát đi, thực tế là rất khó khăn, chí ít Chu Phàm còn không có nhìn thấy có dẫn đạo giả có thể thành công. Chu Tiểu Miêu chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối, trên thực tế nàng trước đó là có cơ hội lần nữa phụ thân Chu Phàm trên thân, nhưng nàng cũng không có tận lực đi nếm thử, thứ nhất là cảm thấy cơ hội có, thứ hai là tại thử qua một lần về sau, nàng cũng không có niềm tin quá lớn. Ngươi có cái gì muốn đổi? Chu Tiểu Miêu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói, nếu là hiện tại không đổi, vậy ngươi đến cùng bị kế tiếp thương lượng. Ngươi chỗ nào có hay không thích hợp kim thân cảnh dùng phụ trợ đan dược hoặc linh thực? Chu Phàm nghĩ nghĩ hỏi, hắn lúc đầu muốn đợi vững chắc thời gian mới tìm Chu Tiểu Miêu yêu cầu dạng này tài nguyên, nhưng bây giờ Chu Tiểu Miêu đều muốn ngủ say, chỉ có thể trước thời hạn đuổi. Bằng không đợi chút nữa một vị dẫn đạo giả đến, muốn đối phó vị kia dẫn đạo giả, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Như trước kia khác biệt, hắn hiện tại có đầy đủ nhiều lớn sáng trùng, đương nhiên muốn trước tiên đem thứ mình muốn đổi lại nói. Ta có một loại hôn linh đan, thích hợp kim thân cảnh dùng đứng đầu đan dược, lấy ngươi tình huống, cũng chỉ cần 20 viên liền có thể để ngươi tiến vào kim thân cảnh trung kỳ. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, hôn linh đan phục dụng một viên cần 2 ngày mới có thể nuốt vào một viên. Nói cách khác cần 40 ngày thời gian, liền có thể tiến vào kim thân cảnh trung kỳ, tốc độ như vậy có thể nói là rất nhanh. Chu Phàm hỏi, giá tiền đâu? 5 vạn đầu lớn sám trùng một viên. Chu Tiểu Miêu báo ra giá cả. 20 viên hôn linh đan liền muốn 100 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, cái này thực sự quá đắt. Chu Tiểu Miêu chú ý tới Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nàng chậm rãi nói, đây kim thân cảnh đan dược tốt nhất, 100 vạn đầu lớn sám trùng không đắt lắm, nếu không phải cân nhắc đến số ngươi cũng may, tại ngoại giới thu được kim của anh, ta còn không nguyện ý chỉ bán cho ngươi 20 viên hôn linh đan. Ta bình thường là yêu cầu một lần mua 40 viên. Chu Tiểu Miêu sẽ biết Chu Phàm có kim khuẩn anh, đó là bởi vì Chu Phàm liền kim khuẩn anh tác dụng hỏi tham qua Chu Tiểu Miêu, cho nên nàng biết rõ Chu Phàm chỉ cần đến kim thân cảnh trung kỳ tài nguyên, mà không cần kim thân cảnh trung kỳ về sau tài nguyên. Liền xem như dạng này, cái kia cũng quá đắt, ta tối đa cho 50 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói, hắn thấy 20 viên hôn linh đan tối đa giá trị 50 vạn đầu lớn sáng trùng, đây không phải hắn mù báo giá, mà là hắn tham khảo trước kia giá hàng đưa ra tới giá cả. Đương nhiên đây là hắn ý nghĩ, Chu Tiểu Miêu nếu là không chịu, vậy hắn cũng không có cách nào, nhưng hắn hiện tại chỉ có hơn 100 vạn đầu lớn sám trùng, không có khả năng toàn bộ dùng để mua một bình tràn giá cả quá lợi hại kim thân cảnh đan dược. Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm nói, thành giao. Đêm nay Chu Tiểu Miêu cực kỳ tốt nói chuyện, nàng buông tay ra bên trong Mặc Mặc, nhường Mặc Mặc bay đến chính mình trên vai đứng, nàng đưa tay tiến một đoàn màu xám trong sương mù, từ đó bắt ra một màu xanh bình sứ, ném cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận đan dược, còn đang suy nghĩ Chu Tiểu Miêu nhanh như vậy đáp ứng, có phải hay không là chính mình mua đắt. Nhưng bây giờ liền tính muốn đổi ý cũng vô ích, bởi vì giao dịch đã thành lập, Chu Tiểu Miêu đem đan dược cho Chu Phàm về sau, nàng lại triệu hồi ra trong suốt hồn bi, từ đó lấy đi 50 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm chỉ có thể thu hồi đan dược, hắn cảm thấy tốn hao 50 vạn đầu lớn sám trùng mua được 20 viên hôn linh đan, làm sao cũng sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Mua đến hôn linh đan, Chu Phàm tạm thời cũng không có cái gì muốn đồ vật, lần này lên đường đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, hắn đã chuẩn bị không ít đồ vật, cũng không cần lại từ Chu Tiểu Miêu nơi đó hối đoái thứ gì. Lần này ngủ say về sau, chúng ta hẳn là sẽ không lại có gặp mặt thời điểm. Chu Tiểu Miêu lại là chậm rãi nói, nàng sớm thành thói quen, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ nhìn thấy mới đăng thuyền giả. Ngươi muốn đối ta có chút lòng tin, nói không chừng ta có thể để cho thuyền đến bị nạn, đem các ngươi những thứ này dẫn đạo giả đều cứu ra đâu. Chu Phàm cười nói ra, dù sao tại nhiều như vậy đăng thuyền giả bên trong, ngươi chừng nào thì gặp qua thuyền sẽ như thế coi trọng qua một cái đăng thuyền giả. Ta thừa nhận ngươi là có chút đặc biệt, nhưng bị ngạn. Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười khẩy nói, ai biết đến tột cùng có tồn tại hay không, nói không chừng chỉ là thuyền một cái âm mưu, ta ngay cả thuyền đều không tin, càng sẽ không tin ngươi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, kỳ thật ta đối bị ngạn thuyết pháp cũng không phải rất tin tưởng. Hắn chỉ là gặp một bước đi một bước mà thôi, chí ít hắn không giống Chu Tiểu Miêu bọn hắn dạng kia không có tự do, thậm chí có không ít dẫn đạo giả tại ngoại giới sinh hoạt qua vết tích đều bị xóa đi, có rất ít sinh linh nhớ kỹ bọn hắn tồn tại. Đây mới là bình thường, ngươi nếu là triệt để tin tưởng, vậy ta sẽ hoài nghi ngươi có đầu óc hay không. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nói cái này không có ý nghĩa gì, dù sao ngươi sẽ ngủ say đã là sự thật, ta cũng không cải biến được. Chu Phàm lắc đầu nói, vô luận là thật hay là giả, tại vô pháp tránh thoát trước đó, hắn cùng những thứ này dẫn đạo giả đồng dạng, chỉ có thể tiếp tục hướng thuyền nói tới bị ngạn mà đi. Liên tính bị ngạn thật tồn tại, với hắn mà nói, vẫn là quá xa vời. Chu Tiểu Miêu trầm mặc không nói gì, nàng nhỏ bé lông mày nhíu lên, hình như đang suy nghĩ chuyện rất trọng yếu. Chu Phàm gặp này liền không có quấy rầy nàng, mà là quay người chuẩn bị tu luyện võ kỹ đi. Người chờ một chút. Chu Tiểu Miêu gọi lại Chu Phàm, nàng bản khuôn mặt nhỏ, theo sương mù xám bên trong bắt ra một sợi sương mù lại hóa thành một cái hộp sắt đen. Nàng đem hộp sắt đen ném cho Chu Phàm, Chu Phàm đội vàng tiếp nhận cái hộp, hắn đánh giá một cái này không có bất kỳ cái gì đồ văn cái hộp hỏi, trong này chính là cái gì? Các ngươi Chu gia khai phát minh tức nghịch luân thể quyệt nhân thiên phú bí pháp. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, một đầu lớn xám trùng bán cho ngươi. Chu Phàm nao nao, hắn đội vàng mở hộp ra xem xét, phát hiện là một bản đèn kỵ phong bì điện tịch tên cứ gọi minh tức nghịch tượng pháp, đây chính là Chu gia khai phát minh tức nghịch vòng quyệt nhân thiên phú bí pháp sao? Làm sao? Không muốn làm khoản giao dịch này sao? Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn thúc giục nói, muốn, đương nhiên muốn, ta đồng ý. Chu Phàm liên tục gật đầu nói, chỉ cần là giao dịch vật phẩm, vô luận giá trị bao nhiêu, Chu Tiểu Miêu đều khó có khả năng tại việc này bên trên nói dối. Chu Phàm minh bạch, Chu Tiểu Miêu thu một đầu lớn sám trùng, kia là không muốn hắn nghi thần nghi quỷ, là tại chứng thực nàng không có nói sai, thu một đầu lớn sám trùng, vậy thì đồng nghĩa với là tiện hắn. Nhìn xem Chu Tiểu Miêu theo trong suốt hòn bi bên trong lấy đi một đầu lớn sám trùng, Chu Phàm vẫn cảm thấy việc này có chút ảo. Dù sao Chu Tiểu Miêu trước đó thế nhưng là lời thề son sắt nói tuyệt sẽ không đem Chu gia khai phát quyệt nhân tiên phú bí pháp cho hắn, vô luận hắn bỏ ra cái giá gì, hắn đều đã từ bỏ ý nghĩ này, kết quả lại là tặng không hắn rồi. Tại sao muốn đưa ta mình tức nghịch tượng pháp? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Không có vì cái gì. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, coi như là đối ngươi tạ lễ. Tạ lễ? Chu Phàm càng là không rõ, ta làm cái gì, ngươi muốn như thế cảm tạ ta. Chương 1342. Khảo nghiệm chương 1342. Khảo nghiệm trước đó Chu Phạm vì được đến nguyên bản thuộc về Chu gia Minh Tức Nghịch Tượng Pháp thế nhưng là nguyện ý nỗ lực hai lần phụ thân đại giới, nhưng Chu Tiểu Miêu cũng không chịu, hiện tại tặng không hắn coi như tạ lễ, vậy cái này phần lễ không khỏi quá nặng đi. Thế nhưng là hắn tự hỏi, hắn thật không có giúp Chu Tiểu Miêu làm qua cái gì chuyện, khiến cho Chu Tiểu Miêu nguyện ý đem Minh Tức Nghịch Tượng Pháp đưa cho hắn. Ta giúp ngươi làm cái gì? Ngươi đưa ta một phần dạy như vậy tạ lễ? Chu Phạm không hiểu liền hỏi. Đưa ngươi liền đưa ngươi, như thế dài dòng văn tự làm cái gì? Chu Tiểu Miêu chừng Chu Phạm một cái nói, ngươi nếu là không muốn, hay là cảm thấy nội tâm băn khoăn, có thể lại cho ta 50 vạn đầu lớn sám trùng. Ta đương nhiên muốn. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ngươi nếu là không muốn nói, quên đi. Hắn hậu bối quả nhiên cũng là cậu vật, ra mặt cứ dày. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cùng ngươi nữ nhi nếu là không có việc gì, đều cho ta rời khỏi nơi này trước đi, để ta yên tĩnh một hồi, có thể chứ? Có thể. Chu Phàm cầm Chu Tiểu Miêu cho Minh Tức Nghịch Tượng Pháp, hắn đương nhiên vô pháp tự tuyệt điều thỉnh cầu này, dù sao chỉ là trước thời hạn một chút theo thuyền rời đi mà thôi, bất quá ta vẫn là có một vấn đề muốn tiền bối. Vấn đề gì? Lần kia không gian di động, ngươi vì cái gì nhất định muốn ta tuổi thọ, mà không phải những bậc khác? Chu Phàm hỏi, vấn đề này một mực khốn nhiều hắn. Hắn thấy, Chu Tiểu Miêu đối với hắn lúc tốt lúc xấu, một mực để hắn khó mà phán đoán. Ngươi trước kia không phải hoài nghi tới đây là khảo nghiệm sao? Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, đây chính là một lần khảo nghiệm, ta nghĩ nhìn ngươi tại chính mình tuổi thọ cùng ngươi quan tâm thân nhân trước mặt sẽ như thế nào tuyển. Ngươi vừa rồi hỏi ta vì cái gì đưa ngươi Minh Tức Nghịch Tượng Pháp với tư cách tạ lễ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tạ lễ là bởi vì lần kia lựa chọn. Chu Phàm khẽ cau mày nói, ta vẫn là không rõ, ngươi vì cái gì muốn nhìn ta như thế nào tuyển? Phải biết Chu Tiểu Miêu vì nhìn hắn như thế nào tuyển, thế nhưng là từ bỏ rất nhiều thứ, như đại lượng lớn sám trùng hoặc là hai lần chân quý phụ thân cơ hội. Nhìn hắn như thế nào tuyển thật trọng yếu như vậy sao? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Chu Tiểu Miêu lắc đầu không chịu nói tỉ mỉ. Chu Phàm mơ hồ suy đoán hay là cùng bị kia Chu gia tiên tổ có quan hệ, nhưng có quan hệ gì, hắn vẫn là không cách nào biết rõ. Chu Tiểu Miêu rất phản cảm Chu Tiểu Huyền, hắn tốt nhất không tại trước mặt nàng nhắc lên cái tên này, hắn hiếu kỳ hỏi, vậy ta lựa chọn để ngươi cảm thấy hài lòng thật sao? Chu Tiểu Miêu nói, không có hài lòng hay không thuyết pháp, ngươi làm ra lựa chọn như thế nào ta đều có thể tiếp nhận, vô luận ngươi là muốn vứt bỏ ngươi thân nhân, vẫn là từ bỏ chính mình tuổi thọ, cái này đối ta đến nói đều chỉ là một lần quan sát mà thôi. Nhưng cái này khảo nghiệm là chân thật, ngươi lựa chọn dùng tuổi thọ trao đổi, ta cũng sẽ không lại vô duyên vô cớ trả lại cho ngươi, đây là ngươi lựa chọn, ngươi sẽ vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Thế nhưng là nếu như ta lựa chọn từ bỏ thân nhân của mình, ngươi sẽ còn đem Minh Tức Nghịch Tượng Pháp đưa cho ta làm tạ lễ sao? Chu Phàm truy hỏi. Không biết. Chu Tiểu Miêu trầm mặc một chút nói, trên thực tế quyết định đem Minh Tức Nghịch Tượng Pháp tặng cho ngươi, cũng bất quá là ta lâm thời mới quyết định, tốt, vấn đề ta đã trả lời ngươi, hiện tại ngươi cùng ngươi nữ nhi cùng đi đi. Chu Tiểu Miêu không chịu lộ ra đưa tạ lễ nguyên nhân, Chu Phàm cũng không có khả năng hỏi ra được, hắn cười nhạt nói, đã như vậy, vậy liền không quấy rầy tiền bối, tạ ơn tiền bối cho tới nay trợ giúp, hy vọng chúng ta có thể lần nữa trùng phùng. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Hắc Long nói, Mặc, hướng tiền bối cáo biệt đi. Tiểu Hắc Long hướng Chu Tiểu Miêu lưu luyến không rời sủa một tiếng. Chu Tiểu Miêu tùy ý phất phất tay, từng sợi xương mù hướng về Chu Phàm và Mặc càn quét mà đi, bao quanh Chu Phàm cùng Mặc xoắn ốc xương mù tản ra thời gian, trên thuyền đã không có Chu Phàm, Mặc thân ảnh. Trên thuyền lại chỉ còn lại nàng một thân một mình. Nàng nhìn xem Chu Phàm tiêu tán tại chỗ, trên mặt nở một nụ cười nói, tạ ơn. Lần kia không gian di động nàng đưa ra tuổi thọ yêu cầu, thật là một lần khảo nghiệm, bởi vì nàng quả thật rất muốn biết rõ Chu Phàm sẽ như thế nào tuyển, kết quả Chu Phàm lựa chọn từ bỏ tuổi thọ. Cái này khiến nàng xác nhận một sự kiện, không phải tất cả mọi người sẽ vì chính mình mà từ bỏ thân nhân tính mệnh. Chu Phàm sẽ không, cái kia Chu Tiểu Quyền đâu? Lúc đó hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Chu Tiểu Quyền cuối cùng phản bội nàng, cho ra lý do là vì chính hắn, vì lẽ đó mới hy sinh nàng. Nàng lúc ấy lựa chọn tin tưởng, bởi vì cùng nhau đi tới kẻ địch cường đại đến đâu cũng không thể để huynh muội bọn họ hai người khuất phục, cho nên nàng không cho rằng có người nào có thể bức bách Chu Tiểu Quyền nói dối, nàng tìm không ra Chu Tiểu Quyền cần nói láo lý do. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Chu Tiểu Quyền, trọng yếu nhất chính là Chu Tiểu Quyền cũng là nói như vậy. Nàng vô pháp không tin, tiếp theo tuyệt vọng rời đi cái này ký sự đến nay sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng, cùng hắn đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì, đồng thời ở trong lòng thề, lần sau trở về cùng hắn gặp mặt liền là cùng hắn ân oán gây thời điểm, nhất định phải tự tay giết hắn. Nàng tại khác biệt thế giới du lịch, ma luyện đao pháp, mà nàng chỉ là thỉnh thoảng nghe, Chu Tiểu Quyền bắt đầu lấy vợ sinh con, thành lập phong quang vô hạn gia tộc. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Miêu ba thức sau khi hoàn thành, đứng ở đỉnh phong cấp độ nàng rốt cục quyết định trở về, tại đường về bên trong, không biết loại nào duyên cớ, liền bị đưa vào hôi hà chiếc thuyền này bên trên, sau đó vẫn chờ lâu như vậy. Thuyền đem trí nhớ của nàng tước đoạt một bộ phận, nàng quên đi chính mình là như thế nào lên thuyền, nhưng từ đầu đến cuối không có quên nàng cùng Chu Tiểu Quyền ân oán còn không có kết thúc. Nàng ngồi tại thuyền một bên, cúi đầu nhìn xem bình tĩnh màu xám mặt sông, trên mặt lộ ra vẻ của cận, vị vây ở chỗ này quá lâu, tâm địa hình như cũng thay đổi mềm nhũn, lại có thể bắt đầu nghĩ đến cho ngươi tìm kiếm lấy cớ. Năm đó ngươi am hiểu nhất giảo biện khi người, đều không thể thay mình làm ra chuyện tìm kiếm phù hợp lấy cớ, ta lại có thể thay ngươi tìm kiếm cớ gì? Kỳ thật thậm chí lấy cớ đều không cần, ngươi hiểu ta, chỉ cần ngươi nói đây là một cái ngoài ý muốn, ngươi không phải cố ý, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Dù cho ngươi tên chó chết này kém chút hại chết ta, chỉ cần ngươi nói một câu. Nhẹ giọng tự nói nàng tầm mắt rủ xuống, mặt lộ vẻ ảm đạm. Lấy ngươi tính cách, nếu như không phải ngươi làm, ngươi tại sao muốn thừa nhận đâu? Ngươi không có lý do sẽ thừa nhận. Ngươi bây giờ lại tại chỗ nào? Ta thuận ngươi hậu nhân huyết mạch thôi diễn, lúc đó ngươi thành lập khổng lồ Chu gia liền chỉ còn lại một chi huyết mạch tại kéo dài hơi tàn, nếu là ngươi tại, lấy ngươi tính cách, ai dám như thế? Chẳng lẽ ngươi thật đã chết rồi sao? Thân thể của nàng không thể ức chế run rẩy lên, trong mắt có lửa giận sôi trào. Có ai có thể giết được ngươi? Ngươi loại này hỏng tới cực điểm người sẽ sống cực kỳ lâu thật lâu. Ta không tin. Chờ ta ra ngoài, vô luận ngươi trốn ở nơi đó, ta đều muốn tìm được ngươi, cùng ngươi kết thúc chúng ta ân oán. Nếu là thật có ai giết ngươi, vậy ta nhất định giết hắn. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, sát ý nghiêm nghị. Trung quanh lượn lờ nàng xương mù bắt đầu phiêu tán. Chương 1343. Minh Tức Nịch Tưởng Pháp chương 1343, Minh Tức Nịch Tưởng Pháp Chu Phàm từ trên giường tỉnh lại, trời còn chưa sáng, hắn đem cái kia bình hôn linh đan thực hóa, về sau lại hấp thu đại biểu cho Minh Tức Nịch Tưởng Pháp đen kịt quan đoàn. Hắn đã không quan tâm ngủ, hắn là được đến Chu gia Minh Tức Nịch Tưởng Pháp mà hưng phấn. Đây chính là hắn trước đó một mực mong nhớ ngày đêm bí pháp. Có Minh Tức Nịch Tưởng Pháp gia tốc khai phát chính mình quyệt nhân tiên phú Minh Tức Nịch luân thể, vậy hắn tự lành năng lực tái sinh sẽ được đến thật to tăng cường. Ngoài có kim thân cảnh luyện thành dị thể hỗn độn cửu ma thể, trong có Minh Tức Nịch luân thể. Hỗn độn cửu ma thể lực phòng ngự kinh người, liền tính thật sự có tu sĩ hoặc quái dị có thể đánh tan hắn hỗn độn cửu ma thể, hắn còn có Minh Tức Nịch luân thể tự lành tái sinh, ai có thể giết chết hắn. Hắn hưng phấn sau khi lại cấp tốc tỉnh táo lại, cho dù có ma thể cùng quyệt nhân tiên phú, nhưng cũng không thể quá bất cẩn, liền tính đối phương nhất thời giết không chết hắn, cũng có thể ý nghĩ đem hắn vây khốn, để hắn không được thoát vây chết hắn. Hắn không tiếp tục đi ngủ, mà là nhắm mắt lại, suy nghĩ cái này khai phát Minh Tức Nịch Luân Thể bí pháp. Minh Tức Nịch Tưởng Pháp cũng không phải là công pháp, mà là một loại rất đặc thù bí pháp, tại bắt đầu phi lộ bên trong, nói đây là từ Chu Tiểu Quyền vị lao tổ tông này hao tốn rất nhiều tâm huyết, tham khảo không ít quyệt nhân thế gia khai phát bí pháp, tại một lần linh cảm bộc phát bên trong mới sáng tạo ra. Về phần Chu Tiểu Miêu vì sao lại có bí pháp này, khả năng lúc trước huynh muội hai người còn không có trở mặt, Chu Tiểu Quyền ý nghĩ sáng tạo ra môn bí pháp này, đương nhiên sẽ không giấu giếm muội muội của mình. Đương nhiên đây bất quá là Chu Phàm suy đoán mà thôi, thực tế như thế nào hắn cũng không rõ ràng, chỉ sợ chỉ có Chu Tiểu Miêu biết rõ. Hắn đem tâm tư đặt ở Minh Tức Nịch Tưởng Pháp bên trên, càng xem càng là để hắn cảm thấy kinh diễm. Chu Tiểu Miêu tại Đao Đạo bên trên Thiên Phú tuyệt diễm, tự nghĩ ra Tiểu Miêu ba thức, nhưng nàng huynh trưởng Chu gia lão tổ tông Chu Tiểu Quyền Thiên Phú chỉ sợ cũng không dưới muội muội của hắn. Đây là hắn nhìn Minh Tức Nịch Tưởng Pháp mà có cảm giác hái. Bởi vì Minh Tức Nịch Tưởng Pháp thực tế là quá huyền ảo, đây là một loại quan tưởng pháp, từ quan tưởng cái kia quỷ sinh Minh Tức mẫu hình tượng, từ đó nghịch chuyển tới, ảnh hưởng kích thích thể nội quyệt nhân Thiên Phú khai phát thức tỉnh. Quan tưởng ra quỷ sinh Minh Tức mẫu càng rõ ràng, khai thác trình độ liền càng cao. Về phần quỷ sinh Minh Tức mẫu Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái kia cũng không quan hệ. Điện tịch bên trên vốn là lưu lại một đạo thần niệm, cái kia đạo thần niệm miêu tả quỷ sinh Minh Tức mẫu rõ ràng dáng vẻ. Chu Phàm nhắm mắt, hắn lúc này mới tiếp xúc cái kia đạo thần niệm, sau đó hắn gặp được một cái lớn đến khó mà hình dung kỳ lạ quái dị, như mai rùa hình dạng gần như trong suốt thân thể, trong suốt thân thể bên trong dày đặc phức tạp đường vân, trong suốt thân thể bên trong là khổng lồ tròn dẹp hình phát ra hắc ám quang mang khí quan. Hắn đang nhìn nó hình như cũng đang nhìn hắn, nó giống như là chân chính tồn tại đồng dạng, mà không phải một đạo thần niệm. Chu Phạm mở mắt ra lúc cái trán toát ra mồ hôi, loại kia đặc biệt mà quỷ dị nhìn chăm chú, để hắn cảm thấy e ngại. Cũng không biết lúc trước cái kia đạo thần niệm là như thế nào thác ấn xuống tới. Minh tức nghịch tưởng pháp cũng không có học, nó đặc biệt địa phương ở chỗ vô luận minh tức nghịch luân thể khai phát tới trình độ nào đều có thể học, nếu là người tu luyện cũng đủ lớn đan, thậm chí có thể mượn minh tức nghịch tưởng pháp trong vòng một ngày hoàn thành quyệt nhân thiên phú khai phát. Nhưng minh tức nghịch tưởng pháp liên tục nhắc nhở không muốn như vậy làm, tốt nhất là tiến hành theo chất lượng, bởi vì quan tưởng vị sinh minh tức mẫu là một chuyện rất nguy hiểm, nếu là quyệt nhân thiên phú không có khai phát đến loại trình độ kia, liền lớn mật quan tưởng hoàn chỉnh rõ ràng quỷ sinh minh tức mẫu, cái kia thân thể sẽ triệt để sụp đổ chết đi, rốt cuộc không cứu về được. Vì lẽ đó dù cho trên nguyên lý có thể trong vòng một ngày hoàn thành, nhưng trên thực tế không thể làm như vậy, chỉ có thể kiên nhẫn tiến hành theo chất lượng đi mở mang. Chu Phạm chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu dựa theo bí pháp nói, quan tưởng vị sinh minh tức mẫu, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, cho đến hừng đông thời gian, hắn mới mở mắt ra, nhân hồn mơ hồ căng đau, không thể không dừng lại. Trong cơ thể hắn mơ hồ có cái gì gông xiềng tại đứt gãy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn quyệt nhân năng lực thiên phú bị khai phát ra một phần nhỏ, loại này trải nghiệm rất huyền diệu. Đi qua lần này quan tưởng, hắn mới biết được hắn quyệt nhân năng lực thiên phú cho đến trước mắt chỉ là khai phát ra hai thành một biên độ. Đều kim thân cảnh, mới khai quật ra hai thành một. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, cái này so với hắn nghĩ muốn thấp, nhưng khai phát trình độ càng thấp, càng có thể nói rõ minh tức nghịch luân thể cường đại. Chờ đêm nay ta muốn đem nó chuyển cho thực phụ tiểu nha đầu kia, nàng vốn là một đời quyệt nhân, có được Chu gia quyệt nhân thiên phú cùng mà cô yêu bảy quái dị thiên phú, để nàng thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Chu Phàm trong lòng thầm nghĩ. Thực phù bởi vì có thể tu vạn một xuân cái này một đời quyệt nhân khai phát công pháp, đối minh tức nghịch luân thể khai phát trình độ so với hắn còn muốn cao, nhưng vạn một xuân vẫn là không bằng chuyên môn là minh tức nghịch luân thể mà thiết kế minh tức nghịch tượng pháp liền là phải làm cho nàng cẩn thận một chút tu luyện, miễn cho thể nội cân bằng lực lượng sẽ mất cân bằng. Đêm qua nếu không phải là bị Chu Tiểu Miêu vội vã đuổi đi, hẳn là hỏi một chút phương diện này vấn đề mới đúng, hiện tại chỉ có thể để thực phù tiểu nha đầu này mò đá qua sông, cũng may minh tức nghịch tượng pháp không phải cái gì nguy hiểm bị pháp, nếu là thực tế không được, liền để nàng không nên luyện. Buổi sáng hắn đầu tiên là quan sát một cái chính mình dụng cụ thông tin cố cùng phụ lục, xác nhận không có cái gì tin tức về sau, biết rõ Đô Nê bọn hắn còn không có đến, hắn liền tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Cả ngày, hắn đầu tiên là tu luyện Hỗn Độn Cửu Ma công pháp, tiếp lấy tu luyện Minh Tức Nghịch Tượng pháp, đương nhiên vô luận là công pháp vẫn là Minh Tức Nghịch Tượng pháp dạng này bí pháp, mỗi một ngày đều có tu luyện hạn chế, lúc đạt tới cực hạn thời gian, chỉ có thể ngược lại đi tu luyện võ kỹ, thuật pháp. Một ngày ngay tại trong tu luyện trôi qua. Đợi đến đêm khuya, hắn mới chính thức dừng lại, sắc mặt rất nghiêm túc, bởi vì đêm nay sẽ có mới dẫn đạo giả theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, những thứ này dẫn đạo giả càng là phía sau càng khó đối phó. Lần trước Chu Tiểu Miêu đăng tràng lúc là buổi luyện hình dẫn đạo giả, đem hắn đánh rất thảm. Nếu không phải cuối cùng sợ hắn học lén Tiểu Miêu ba thước, hắn đoán chừng mỗi lúc trời tối đều phải bị đánh. Hắn đầu tiên là đem cùng Tiểu Bội Tiểu Quyển đang chơi đùa Mặc Mặc nắm tới, nhìn xem Mặc Mặc nói, Mặc Mặc, đợi chút nữa vô luận ngươi trong ngộng thấy cái gì, đều không cần lo động, nhất định muốn đứng tại bên cạnh của ta, biết sao? Mặc Mặc nghiêng long đầu, tựa hồ có chút không rõ. Chu Phàm chỉ có thể lại nói một lần, Mặc Mặc mới nghe rõ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Căn dặn hết Mặc Mặc, hắn lại nghiêm túc suy tư một hồi, bởi vì vô pháp trước đó biết được cái kia dẫn đạo giả là hạng người gì, hắn cũng vô pháp vì thế làm quá nhiều chuẩn bị, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại, rất nhanh loại kia trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, hắn mơ màng ngủ. Hắn mở ra nháy mắt, nhìn thấy chính là tràn ngập nồng hậu dày đặc màu xám sương ngủ, nhưng may mắn vẫn là ở trên thuyền, dưới chân là quen thuộc bông thuyền, hẳn không phải là huyễn tượng. Chỉ là đêm nay sương ngủ dị thường nồng đậm, nhìn không thấy quá xa địa phương. Mặc Mặc, ngươi ở đâu? Chu Phàm ngay lập tức phát hiện Mặc Mặc không tại bên cạnh hắn, vội vàng khẽ gọi một tiếng. Chỉ là trong sương mù, cũng không nghe thấy Mặc Mặc đáp lại. Hắn bỗng nhiên nghe được trong sương mù truyền đến Hải Nhi tiếng khóc. Chương 1344. Hải Nhi chương 1344, Hải Nhi hoa hoa tiếng khóc tiếp tục truyền đến. Chu Phàm hắn chỉ là nhìn xem tiếng khóc truyền đến phương hướng, không có thuận tiếng khóc đi đến, sợ hãi đây là một cái bẫy. Đêm nay sương mù xám dày đặc như màu xám sợi đông, hắn khó mà thấy rõ phía trước tồn tại cái gì. Mặc Mặc lại đi nơi nào? Hắn không để ý đến Hải Nhi tiếng khóc, nhẹ giọng hô Mặc Mặc danh tự, nhưng Mặc Mặc vẫn không có đáp lại. Hắn mở miệng kêu gọi Mặc Mặc danh tự sẽ bại lộ vị trí của mình, nhưng liền tính mới dẫn đạo giả là bồi luyện hình dẫn đạo giả, cũng vô pháp giết hắn, hắn lo lắng hơn chính là Mặc Mặc vì cái gì không trả lời hắn. Hắn hoài nghi Mặc Mặc bị vây ở trên thuyền một vị trí nào đó, lại hoặc là thanh âm của hắn bị cái kia dẫn đạo giả ngăn cách, vô pháp truyền đến Mặc Mặc bên kia đi. Kéo dài một hồi, Hải Nhi tiếng khóc dừng lại, phát ra cười khanh khách đấm thanh. Chu Phàm dứt khoát ngồi xuống, hắn kiên nhận chờ lấy sương mù xám tản đi, nếu là sương mù xám không tản được, hắn cũng có thể chờ một đêm, về phần Mặc Mặc, đi qua lâu như vậy dạy bảo, Mặc Mặc sẽ không hướng trong xuống ngày. Trên thuyền không nhỏ, tại có sương mù xám che chắn tình huống dưới, hắn muốn tìm đến nghe không được hắn nói chuyện Mặc Mặc, sợ rằng sẽ rất khó. Thuyền, có thể giúp ta xua tan một chút sương mù xám sao? Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua bong thuyền hỏi. Chỉ là thuyền không có trả lời, ngược lại vang lên một nữ tử thanh âm. Ngươi có phải là muốn để sương mù xám tàn đi, không còn ngăn trở tầm mắt của ngươi? Chu Phàm nổi lên một lớp da gà, bởi vì thanh âm này khiến người ta một loại rất cảm giác không thoải mái, nghe đã trầm thấp lại chói tai, giống như một loại âm lãnh gió theo đáy lòng hiu hiu mà qua. Đây là cái kia dẫn đạo giả thanh âm sao?
Đúng vậy, ngươi có thể giúp đỡ sao?
Chu Phàm hỏi.
Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là, nàng cười khẽ một tiếng, nhưng là ta sợ ngươi không chịu đựng nổi xương mù xám tản đi tất cả những gì chứng kiến.
Tại sao nói như vậy chứ?
Chu Phàm hỏi.
Mặc Mặc chết rồi.
Nàng trả lời, xương mù xám tản đi về sau, ngươi có thể nhìn thấy chỉ là nàng cái kia lơ lửng ở trên mặt sông Long Thi.
Mặc Mặc chết rồi.
Chu Phàm trái tim co quắp một cái, nàng nói lơ lửng ở trên mặt sông Long Thi, chẳng lẽ Mặc Mặc nhảy sông sao?
Ở trên thuyền chết không có việc gì, nhưng nếu là nhảy sông, chẳng khác nào từ bỏ tất cả xuống thuyền, chết như vậy liền là thật đã chết rồi, phụ tá giả cũng không ngoại lệ.
Ngươi đang gạt ta. Chu Phàm trầm giọng nói, ta không tin Mặc Mặc sẽ chết, mà lại là ngắn như vậy thời gian, nếu như nàng thật nhảy sông, cũng không có nhanh như vậy hiện lên đến, hơn nữa trong sông có rất nhiều hồn ngư loại hình quái vật, bọn chúng sẽ đem thi thể của nàng ăn hết.
Hai Nhi tại khanh khách cười, cái kia trầm thấp âm trầm giọng nữ cũng đang cười, hình như hai loại bất đồng thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Mặc Mặc hẳn là nữ nhi của ngươi, lời này của ngươi nói đến thật là lãnh huyết, ngươi không có nhảy vào qua sông bên trong, lại thế nào biết rõ trong sông là tình huống như thế nào? Hồn ngư cũng không thích ăn trong sông bất kỳ vật gì, vừa rơi vào hôi hà bên trong, liền sẽ lập tức chết đi, thi thể thần tốc hiện lên tới là chuyện rất bình thường.
Cô gái này âm thanh cùng cái kia Hải Nhi tiếng cười là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có hai loại thanh âm?
Chu Phàm nghĩ thầm, giọng nữ biết rõ Mặc Mặc là nữ nhi của hắn, dẫn đạo giả có thể nhìn thấy đăng thuyền giả cùng phụ tá giả cơ sở tin tức, cô gái này âm thanh hẳn là dẫn đạo giả không có sai.
Chẳng lẽ ngươi nhảy vào qua hôi hà bên trong sao?
Chu Phàm dùng không tin giọng nói hỏi.
Ta đương nhiên cũng không có, bất quá ta gặp qua rất nhiều giống như ngươi dạng này.
Thuyền nói cho ta biết tin tức bên trong, ngươi đem các ngươi xưng là đăng thuyền giả, ta gặp qua rất nhiều đăng thuyền giả nhảy vào trong sông.
Giọng nữ trầm thấp cười nói, bọn hắn trước khi chết dãy rủa dáng vẻ rất thú vị đâu, chết rồi dáng vẻ ngược lại không phải là rất thú vị, không thú vị nhảm chán.
Có thể là Mặc Mặc hay là sẽ không chết.
Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi không có khả năng ngắn như vậy thời gian bên trong có thể để cho Mặc Mặc nhảy vào trong sông, nàng vẫn là cái tiểu hài tử, ngay cả lời đều nghe không hiểu lắm, ngươi lại không thể đối một cái phụ tá giả xuất thủ.
Vậy ngươi liền sai.
Giọng nữ theo xương mù xám bên trong truyền đến, nghe không hiểu lời nói mới tốt lựa gạt, giống như một con chó, ngươi ném một cái đầu khớp xương ra ngoài, nó sẽ lập tức nhào về phía cái xương kia, nó mới sẽ không quản cái xương kia có phải hay không có độc.
Nói như vậy rất không ý nghĩa, ngươi đem xương mù xám xua tan, ta tận mắt liền biết.
Chu Phàm thúc giục nói, kỳ thật hắn không tin, bởi vì cái này mới tỉnh lại dẫn đạo giả không có giết một cái phụ tá giả lý do.
Liên tính xương mù xám tản đi, hắn nhìn thấy Mặc Mặc thi thể trong nước, hắn cũng sẽ không tin.
Phụ tá giả đối dẫn đạo giả đến nói khả năng là trước đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mới sự vật, hắn không tin một cái mới dẫn đạo giả sẽ không có hứng thú, ngược lại giết nàng.
Giọng nữ kia không tiếp tục vang lên, dày đặc xương mù bắt đầu tản đi.
Chu Phàm xuyên thấu qua mỏng manh xương mù, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là thường thấy nhất tấm kia tứ phương bàn. Tứ phương trên bàn gỗ để đó một cái hàng tre chúc cái nôi. Hải Nhi cười khanh khách, âm thanh liền là theo trong trứng nước phát ra tới. Hắn lại nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện Mặc Mặc bóng dáng, hắn tâm hơi trầm xuống, đi tới thuyền một bên nhìn quanh, màu xám nước sông chân nhắn như gương, không nhìn thấy bất luận cái gì trôi nổi bận. Hắn dọc theo mạn thuyền cắn một bên chạy một bên nhìn, ý đồ nhìn Mặc Mặc là có hay không tại trong sông.
Mặc Mặc đi nơi nào?
Ngươi đang tìm Mặc Mặc sao?
Giọng nữ lại truyền vào trong lỗ tai của hắn, ngươi không phải không tin sao?
Kỳ thật ngươi nói đúng, Mặc Mặc căn bản cũng không có nhảy sông.
Chu Phàm ngừng chân, hắn ý đồ tìm ra phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng thanh âm lơ lửng không cố định, hắn cũng không biết thanh âm tới từ địa phương nào.
Cái kia Mặc Mặc ở đâu?
Chu Phàm hỏi.
Ngươi nhìn không thấy ta, nhưng ngươi còn nhìn không thấy nàng sao?
Nàng không phải trên bàn sao?
Giọng nữ trầm rãi nói.
Trên bàn.
Chu Phàm hướng tứ phương bàn nhìn lại, nhìn xem cái kia cái nôi, trong trứng nước vẫn là thỉnh thoảng phát ra Hải Nhi tiếng cười.
Ở trên thuyền nghe được tiếng cười kia để trong lòng của hắn một trận phát thấm.
Hắn do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hướng về tứ phương bàn đi đến, hắn lo lắng chính mình ở vào huyễn tượng bên trong, vì lẽ đó đi thẳng cực kỳ cẩn thận cảnh giác. Nhưng rất thuận lợi, hắn đi tới tứ phương bên cạnh bàn, hướng trên bàn cái nôi nhìn lại. Trong trứng nước là một cái bọc lấy đỏ thấm chăn mền Hải Nhi, Hải Nhi nhìn qua vừa ra đời không lâu, trên đầu chỉ có thưa thất tóc đen, phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ, một đôi đen tuy sáng tỏ đồng tử nhìn xem Chu Phàm. Hải Nhi tay nhỏ nhấc lên cao, hướng Chu Phàm phát ra cười khanh khách âm thanh.
Chu Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn nghĩ tới trong trứng nước sẽ có cái gì rất khủng bố đồ vật, nhưng không nghĩ tới lại là một cái bình thường xuất sinh không lâu Hải Nhi.
Đây chính là ngươi Mặc Mặc, nàng thành một nhân loại anh hải.
Giọng nữ lại tại Chu Phàm vang lên bên tai.
Nàng vì cái gì thành dạng này?
Chu Phàm hỏi, hắn đối với nữ tử kia nói bất luận cái gì lời nói, trong nội tâm đều muốn họa lên một cái to lớn dấu chấm hỏi.
Bởi vì thuyền nguyên nhân, chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho nàng biến thành một người sao?
Long.
Còn lại là một đầu thần long, ngươi hẳn là minh bạch để người bên ngoài phát hiện, kia là bao nhiêu nguy hiểm một sự kiện.
Nữ tử cười u ám nói.
Tốt ta, Mặc Mặc thành Hải Nhi, vậy còn ngươi?
Ngươi ở đâu?
Vì cái gì không được gặp một chút?
Chu Phàm trầm mặc một chút cười hỏi, chúng ta chỉ sợ muốn ở này chiếc trên thuyền ở chung thật lâu một đoạn thời gian, lần đầu gặp mặt dạng này trốn trốn tránh tránh, cũng không quá lễ phép.
Ta cũng không có ẩn nút, ta không phải liền là tại trước mắt ngươi sao?
Vừa rồi ngươi còn một mực tại nhìn ta.
Nữ tử cười nói.
Vừa rồi ngươi còn một mực nhìn lấy ta.
Chu Phàm nao nao, hắn nhìn về phía trong trứng nước cái kia Hải Nhi, Hải Nhi ngay tại đối với hắn cười, trong lòng của hắn ngạc nhiên, cái này Hải Nhi liền là cái kia dẫn đạo giả sao?
Chương 1345.
Mời xé ra bụng của ta, chương 1345, mời xé ra bụng của ta là ngươi. Chu Phàm nhìn xem Hải Nhi hỏi, ngươi vì cái gì còn muốn biết rõ còn cố hỏi đâu? Nữ tử thanh âm y nguyên trầm thấp chói tai khó nghe, giống như cái cưa tại kéo cắt khối sắt, phát ra tiếng xèo xèo. Chu Phàm quan sát tỉ mỉ Hải Nhi, hắn phát hiện nữ tử đang khi nói chuyện, miệng của Hải Nhi cũng không có động. Thế nhưng là ngươi không phải nói Hải Nhi là mặc mặc sao? Tại sao lại thành ngươi? Chu Phàm dằn xuống tâm lý lo nghĩ, hắn không thể để cái này dẫn đạo giả biết rõ hắn hiện tại ngay tại sầu lo mặc mặc tình cảnh. Giống như hắn trước đó nghĩ như vậy, mặc mặc an toàn tạm thời sẽ không có vấn đề. Mặc mặc chính là ta chính là mặc mặc. Nữ tử trả lời, ngươi đây là đội vàng nhận ta làm cha sao? Chu Phàm cười hỏi, ngươi nếu là ưa thích, ta có thể gọi ngươi cha, với ta mà nói, dạng này ngôn ngữ không tổn thương được ta. Nữ tử cười nói, ta sở dĩ nói mặc mặc là ta là mặc mặc, đó là bởi vì nhà ngươi mặc mặc ngay tại trong bụng ta. Ngươi đem nàng nuốt mất. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu hỏi, không được sao? Nữ tử cười hỏi lại, đây không có khả năng dựa theo thuyền quy tắc, dẫn đạo giả là không thể thương tổn phụ tá giả. Chu Phàm cười lạnh nói, ta không có thương tổn nàng, ta chỉ là đem nàng nuốt vào, nàng lại không có chết. Ta cho ngươi biết một cái đạo lý, muốn giết một cái sinh linh, cũng không nhất định cần chính mình tự mình động thủ, có rất nhiều biện pháp để bọn hắn từ bỏ sinh mệnh của mình. Nữ tử nói, ta đem nàng nuốt vào, chỉ là vây khốn nàng, nàng một thân một mình tại vô biên hắc ám bên trong có thể kiên trì bao lâu, nàng sẽ từ từ sụp đổ, từ đó nổi điên, một khi nàng ở trên thuyền điên mất, ở bên ngoài cũng đồng dạng điên mất rồi. Ta cùng ngươi di vãng gặp qua những cái kia dẫn đạo giả cũng không đồng dạng, ta so với bọn hắn thông minh, thuyền chế định quy tắc trong mắt ta, trăm ngàn chỗ hở, bị ta đùa chơi chết đăng thuyền giả cũng không biết có bao nhiêu. Nàng nói xong phát ra tiếng cười âm trầm. Mặc mặc bị nhốt rồi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nếu là vây khốn bị thuyền phán định không tính tổn thương, cái kia mặc mặc một thân một mình có thể kiên trì bao lâu? Ngươi tại sao muốn nói cho ta? Dạng này ta không phải sẽ để phòng ngươi sao? Chu Phàm một bên suy tư nghĩ biện pháp cứu mặc mặc, một bên ý đồ dẫn dụ nữ tử nói ra càng nhiều tin tức hơn đến. Bởi vì đăng thuyền giả nếu là quá ngu, lập tức liền đùa chơi chết, vậy cái này trò chơi liền không có ý tứ. Nàng ăn một chút cười một tiếng trả lời. Thanh âm của nàng cùng Hải Nhi tiếng cười đan vào một chỗ, khiến người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một sợi màu xám xương mù bay tới, trên bàn hóa thành một thanh sắc bén truy thủ. Ngươi có muốn hay không cứu mình nữ nhi? Nàng nói, nếu là muốn, ta có thể hy sinh một cái, ngươi dùng cây truy thủ này đem bụng của ta xé ra, là có thể đem nàng cứu ra. Chu Phàm nhìn xem chuôi này sắc bén đen kịt truy thủ nói, nếu là dễ dàng như vậy, mặc mặc vì cái gì không chính mình theo ngươi trong bụng lao ra, hay hoặc là ngươi vì cái gì không dứt khoát đem nàng phun ra tốt? Bởi vì ta không cho phép nàng đi ra, nàng liền không thể đi ra. Nàng cười nói, ta đương nhiên có thể đem nàng phun ra, nhưng là ta không muốn làm như vậy. Ta thích nhìn xem ngươi xé ra bụng của ta. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn cầm lên thanh chủy thủ kia, nhìn xem trong trứng nước Hải Nhi trầm giọng nói, ngươi đang gạt ta, cái này Hải Nhi không phải ngươi, đây là một cái bẫy, ngươi đang dẫn dụ ta xé ra bụng của nàng, ta đoán nếu là ta xé ra bụng của nàng, nói không chừng sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Nàng nợ nụ cười, giống như cú vọ như vậy khó nghe, vậy ngươi có thể không tin mặc cho nàng tại trong bụng của ta chết đi. Hải Nhi không còn cười, trong mắt chuyển động nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cau mày, hắn vô pháp phán định cái này mới dẫn đạo giả nói câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Ta muốn câu cá. Chu Phàm chậm rãi nói, hắn lúc nói lời này dò xét tứ phương. Hắn muốn dựa vào biện pháp này, khảo thí nhìn cái kia dẫn đạo giả có phải hay không liền là cái này Hải Nhi, dị vãng hắn yêu cầu câu cá thời gian, dẫn đạo giả liền không thể không nhiệt thân. Nàng lại là khép cười một tiếng, Hải Nhi tay nhỏ có chút núp ních một chút, trên bàn bay tới một đoàn xương mù xám, hóa thành 7 cái cần câu, câu đi. Nhưng ta đoán ngươi kỳ thật cũng không muốn câu cá, ngươi chẳng qua là muốn chứng thực ta có phải hay không cái này Hải Nhi. Chu Phàm xác thực không có câu cá ý tứ, hắn không có phát hiện bất kỳ dẫn đạo giả, hắn hơi nhíu mày. Chẳng lẽ lần này dẫn đạo giả thật sự là cái này Hải Nhi? Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bài trừ những cái kia mới tăng phụ tá giả quy tắc, luận đối trên thuyền quy tắc quen thuộc, ngươi là so ra kém ta. Giọng nữ trầm giai nói, ngươi dùng biện pháp này, vậy bây giờ biết rõ đáp án sao? Chu Phàm cũng không biết rõ đáp án, cái này dẫn đạo giả quá phiêu hốt, để hắn suy nghĩ không thấu. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, nhà ngươi mặc mặc tựa hồ có chút không chịu nổi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ tỉnh lại hướng nàng hỏi thăm sao? Ta sợ chờ ngươi tỉnh lại, rời đi hôi hà không gian, nàng chưa hẳn có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Nàng nhẹ nói. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn quả thật có ý nghĩ như vậy. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ đây là mặc mặc, đao của ngươi đâm xuống, giết chết mặc mặc sao? Thế nhưng là ngươi không xé ra bụng của ta, nàng cũng có thể sẽ nổi điên mà chết đi, đây quả thật là một cái rất khó lựa chọn đúng không? Chu Phàm cười lạnh, hắn thanh chủy thủ đính tại trên bàn gỗ nói, cái này kỳ thật tuyệt không khó, mặc mặc sẽ không giống như ngươi nói như thế mềm yếu, ngắn như vậy thời gian liền từ bỏ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta nói bậy cái gì? Cái này Hải Nhi trong bụng tốc độ thời gian trôi qua theo bên ngoài không giống sao? Ngươi chính là đang gạt ta. Nếu là tốc độ thời gian trôi qua không giống, cái này dẫn đạo giả khẳng định cũng đã sớm nói, nàng nói nhiều như vậy, liền là muốn buộc hắn dùng chủy thủ xé ra Hải Nhi bụng. Ngươi nói ta lừa ngươi, vậy coi như ta lừa ngươi, thế nhưng là nhà ngươi mặc mặc đâu? Nàng đi nơi nào? Nàng lại là nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, đúng nha, mặc mặc đi nơi nào? Nếu là cái này dẫn đạo giả dùng huyễn thuật đem nàng vây ở trên thuyền trong một cái góc, hắn muốn tìm ra mặc mặc cũng rất khó. Theo cái này dẫn đạo giả lời nói đến xem, tựa hồ là một cái rất ưa thích trêu đùa đằng thuyền giả tồn tại. Ta nghĩ chúng ta vì cái gì không thể thật tốt nói một chút đâu? Chu Phàm dùng hòa hoãn giọng nói nhìn xem Hải Nhi nói, Hải Nhi nhếch miệng hướng hắn cười cười. Ta không phải một mực tại cùng ngươi đàm luận sao? Nàng cười hỏi lại, ngươi ưa thích trò chuyện cái gì chúng ta đều có thể trò chuyện, nhưng là ngươi đến tranh thủ thời gian, bằng không chờ ngươi rời đi Hôi Hà không gian, khả năng ngươi liền rốt cuộc không thấy được Mặc Mặc. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Phàm hỏi. Ta muốn ngươi không phải ngay tại cho ta sao? Nàng nói ra, ta thích nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Ta đã nói cho ngươi biết, ta sẽ không giống như ngươi nghĩ xé ra Hải Nhi bụng. Chu Phàm nói, đây chính là lựa chọn của ta. Thế nhưng là ta gặp qua rất nhiều giống như ngươi dạng này tràn ngập tự tin người, bọn hắn sẽ cải biến lựa chọn của mình. Nàng cười nói, cái kia cải biến lựa chọn về sau, bọn hắn hạ chẳng thế nào? Chu Phàm hỏi. Cái này liền có nói, bọn hắn có được đến kết quả rất tốt, có đau đến không muốn sống. Chương 1346. Chân quý đồ cất giữ chương 1346, chân quý đồ cất giữ vậy ngươi liền từ từ xem, nhìn ta có thể hay không cải biến lựa chọn của mình. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, hắn vẫn là kiên định phán đoán của mình, Mặc Mặc không có việc gì. Một số thời khắc, ngươi ngạo mạn cùng tự tin sẽ đem ngươi hủy đi. Nàng thản nhiên nói, bất quá khoảng cách ngươi rời đi Hôi Hà không gian, còn có một đoạn không ngắn thời gian, chúng ta không có khả năng cứ như vậy ở chỗ này chờ, nếu không chúng ta chơi một cái trò chơi, ngươi xem coi thế nào. Chơi đùa sao? Chu Phàm trên mặt tươi cười nói, ta thích nhất chơi đùa, bất quá chơi đùa nếu là không có tiền đặt cược, vậy liền không có gì hay, không bằng chúng ta thêm một chút tiền đặt cược, ngươi xem coi thế nào. Chơi đùa xác suất rất lớn thuyền sẽ hỗ trợ, hắn thật tuyệt không sợ hãi cái này dẫn đạo giả, tốt nhất thừa cơ đem trước kia cùng dẫn đạo giả hiệp nghị xác nhận xuống tới. Ngươi phải thêm cái gì tiền đặt cược? Nàng hỏi. Ngươi nếu bị thua, ngươi muốn gánh vác lên ngươi với tư cách dẫn đạo giả nghĩa vụ. Chu Phàm liền nói đơn giản một cái hắn trước đó cùng Chu Tiểu Miêu những thứ này dẫn đạo giả thương định hiệp nghị. Ngươi liền muốn cái này sao? Nàng khẽ cười nói, đây coi là cái gì tiền đặt cược? Ta hiện tại liền có thể đối thuyền phát thệ, chỉ cần ngươi hỏi thăm chính là một chút chi thức loại vấn đề, ta thu phí cùng lúc trước những cái kia dẫn đạo giả đồng dạng. Tóm lại tất cả như cũ. Chu Phàm không nghĩ tới cái này dẫn đạo giả dễ dàng như vậy đáp ứng xuống tới đồng thời đã thể, sắc mặt hắn có chút vi diệu. Ngươi khả năng không biết, ta luôn luôn là vui với gánh chịu dẫn đạo giả trách nhiệm, cho các ngươi những thứ này đang thuyền giả cung cấp càng nhiều tiện lợi, ta cũng không giống như ngươi gặp phải những cái kia dẫn đạo giả dạng kia, các loại làm khó dễ các ngươi. Nàng chậm rãi nói. Nàng càng như vậy nói, Chu Phàm trong nội tâm đã cảm thấy càng khó chịu, cái này dẫn đạo giả trước đó còn nói nàng đùa chơi chết rất nhiều đang thuyền giả, hiện tại còn nói nàng vui với trợ giúp đang thuyền giả, lời nàng nói thực tế khó phân thật giả. Ngươi vẫn là đổi một cái tiền đặt cược đi. Nàng cười hắc hắc nói, đổi một cái so sánh thú vị tiền đặt cược, nếu là không nghĩ tới, ta có thể đề nghị một cái. Ngươi muốn đề nghị dạng gì tiền đặt cược? Chu Phàm hỏi. Trên người của ngươi kỳ thật có rất nhiều đồ vật ta so sánh cảm thấy hứng thú, như ngươi có Long Thần Huyết, Quyệt Nhân Thiên Phú, thậm chí ngươi nhân hồn ta đều cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta liền đánh cược những vật này, ngươi xem coi thế nào? Nàng hỏi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, với tư cách dẫn đạo giả có thể nhìn thấy hắn cơ bản tin tức, vì lẽ đó biết rõ hắn Long Thần Huyết cùng Quyệt Nhân Thiên Phú loại hình đồ vật cũng không kỳ quái, nhưng đối phương lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Vậy ngươi lấy cái gì đến cùng ta đánh cược? Chu Phàm hỏi. Vậy phải xem ngươi lấy cái gì đến cùng ta cược, ta có thể xuất ra đồng giá đồ vật đến cùng ngươi đổi. Nàng khẽ cười nói. Nếu như ta cầm Long Thần Huyết cùng ngươi đánh cược đâu? Chu Phàm mặt lộ hiếu kỳ hỏi. Thế gian có thể so sánh Long Thần Huyết chân quý đồ vật cũng không nhiều, lúc trước hắn có thể theo Long Chủ nơi đó được đến Long Thần Huyết, vốn chính là 10 phần may mắn sự tình. Long Thần nhất tộc Long Thần Huyết 10 phần chân quý. Hải Nhi tay lại lung lay một cái, một sợi xương mù sáng bay tới, rơi vào trên bàn, hóa thành một cái màu vàng quả. Quả cũng không phải là hình tròn hình dáng, mà là hình tam giác, nó tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Ngươi biết đây là quả gì sao? Nữ tử thanh âm lại chậm rãi vang lên. Chu Phàm hồi tưởng một cái, dạng này hình dạng đặc biệt quả, nếu là hắn từng tại điện tịch bên trên nhìn qua hay hoặc là nghe người ta nói qua, sẽ không có bất kỳ cái gì ký ức, hắn lắc đầu nói, không biết. Nó nha là ta đắc ý nhất mấy kiện đồ cất giữ một chồng, giá trị so ngươi cái kia Long Thần Huyết chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nữ tử thanh âm trở nên trầm thấp nghiêm túc, nó trên thế gian hiện thời gian, liền bị ba cái thực lực không dưới ta đứng đầu tu sĩ tranh đoạt, trừ ba cái kia đứng đầu tu sĩ, còn tới hai cái không thể biết cấp cái gì. Vì nó, lúc ấy thế giới kia bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện đến không hết không gian lỗ thủng, cũng không còn thích hợp bất luận cái gì sinh linh ở lại. Chu Phàm ánh mắt lấp lóe nhìn xem cái kia hình tam giác ký quả, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sẽ có đứng đầu tu sĩ cùng quái dị cùng một chỗ cảm thấy hứng thú đồ vật, cuối cùng là cái gì chí bảo? Về phần nó là cái gì? Thanh âm nói chuyện dừng lại một chút nói, ta nói cho ngươi nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi thật muốn bắt Long Thần Huyết cùng ta đánh cược vẫn chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nếu như là thật cùng ta đánh cược, ta mới có thể nói cho ngươi nó đến tuột cùng là cái gì, đồng thời cam đoan ta không có nói sai. Đến lúc đó nếu như ngươi cho rằng nó không bằng ngươi Long Thần Huyết, cái kia có thể yêu cầu ta đổi một cái so sánh Long Thần Huyết đồ vật, ngươi xác nhận muốn dùng Long Thần Huyết làm tiền đặt cược sao? Chu Phàm đem ánh mắt theo hình tam giác kim quả thu hồi lại, hắn lắc đầu nói, không cần, ta sẽ không dùng Long Thần Huyết cùng ngươi đánh cược, chúng ta lần thứ nhất chơi bừa, vẫn là không cần thêm tiền đánh cược, sau này hay nói đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, dù sao hắn đã được đến cái này dẫn đạo giả thể, đều đặt thành mục đích, liền không cần lại thêm tiền đặt cược, một phần bạn chơi trò chơi này đem Long Thần Huyết thua mất, vậy hắn đến khóc chết. Vì áp chế chính mình lòng tham, hắn thậm chí ngay cả cái kết quả vì cái gì có thể cùng Long Thần Huyết so sánh đều không muốn biết. Dạng này, nữ tử có chút tiếc nuối thở dài, vậy quá đáng tiếc, ngươi không biết mình bỏ qua cái gì chí bảo, ngươi sau đó sẽ hối hận. Ta người này luôn luôn không muốn ép buộc người đi làm việc, tất nhiên ngươi từ bỏ gia nhập tiền đặt cược, cái kia cũng không quan trọng, kỳ thật đây là cái giải đố cho chơi, ngươi đoán cái này Hải Nhi có phải hay không ta? Chu Phàm nhìn về phía cái kia nhìn như vừa ra đời không lâu Hải Nhi, hắn khẽ nhíu mày. Lúc bắt đầu, nữ tử nói Hải Nhi là nàng, hiện tại lại hỏi Hải Nhi có phải hay không nàng. Kia rốt cuộc có phải hay không nàng? Không phải nàng, Hải Nhi lại là ai? Thật sự là mặc mặc sao? Vẫn là cái này Hải Nhi chỉ là một cái huyễn tượng, cũng không tồn tại. Rất khó đoán sao? Đoán sai lại không cần trả giá đắt. Nữ tử cười nói, ngươi liền tùy tiện đoán. Ta đoán Hải Nhi không phải ngươi. Chu Phàm chậm rãi nói, vì cái gì đây? Nữ tử cười hỏi, kỳ thật ta cũng không biết có phải hay không là ngươi, chỉ là ta thuần túy dựa vào trực giác, cảm thấy không phải ngươi mà thôi. Chu Phàm trả lời, ngươi sai, Hải Nhi chính là ta. Nữ tử nói, ta nâng cao tay phải cho ngươi xem. Hải Nhi quả thật giơ lên tay phải, cười khanh khách. Chu Phàm nói, vậy ngươi vì cái gì biến thành dạng này? Ta tại lên thuyền trước đó, gặp một cái rất lợi hại đối đầu, một trận ác chiến xuống tới, ta liền thành dạng này, bất quá ta bị kia đối đầu hắn bị ta triệt để diệt tộc. Nữ tử cười nói ra, bất quá ta cũng định viễn chỉ có thể là cái này Hải Nhi trạng thái. Nếu là dạng này, cái kia không khỏi quá đáng thương. Chu Phàm thở dài nói, ngươi tại đáng thương ta sao? Nữ tử lại là cười u ám nói, tất cả nghe qua tên của ta người, nếu là biết rõ ta biến thành cái này quỷ bộ dáng, bọn hắn hận không thể phách nát hai tay của mình đến chúc mừng. Vậy ngươi nhiều lắm bị người hận. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn cười hỏi, cùng tiền bối nói lâu như vậy, còn không biết tên của tiền bối. Chương 1347. Anh Cửu chương 1347, anh Cửu tên trước kia tại sau khi lên thuyền, đã quên đi, nhưng ngươi có thể gọi ta là anh Cửu, Hải Nhi anh, số lượng 567899. Nữ tử nói ra tên của mình. Nguyên lai là anh Cửu tiền bối. Chu Phàm nhìn thoáng qua trên bàn Hải Nhi, nghĩ thầm nàng danh tự mang một cái anh chữ, hoặc là cái này Hải Nhi thật sự là nàng, nhưng mặc mặc đâu. Chúng ta giải đố trò chơi còn chưa kết thúc. Tự xưng là anh Cửu nàng nhắc nhở. Cái này anh Cửu thanh âm để người nghe đều cảm thấy mơ hồ trong đầu, thực tế thật khó nghe, Chu Phàm nói thầm trong lòng một tiếng, hắn kinh ngạc nói, còn chưa kết thúc sao? Tiền bối kia mời tiếp tục. Cùng nàng nói chuyện không phải là không có thu hoạch, chí ít hắn hiện tại thế nhưng là được đến nàng hứa hẹn, biết rõ nàng danh tự. Mặc mặc cũng có thể ý nghĩ tìm tới. Ngươi đoán cái này Hải Nhi có phải hay không ta? Anh Cửu hỏi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, tiền bối, cái tên này ngươi đã hỏi. Cái này anh Cửu trí nhớ sẽ không như thế kém a. Ta biết. Anh Cửu âm tiểu nói, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Chu Phàm khẽ tao mày nói, ta đoán cái này Hải Nhi không phải ngươi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hắn đưa ra đồng dạng trả lời, nhìn nàng làm sao bây giờ? Ngươi sai. Anh Cửu nói, không tin ta để Hải Nhi nâng cao tay trái ngươi nhìn. Hải Nhi quả thật giơ tay trái lên, cười khanh khách. Tình cảnh như vậy giống như đã từng quen biết. Chu Phàm khẽ miệng giật giật nói, vậy ta sửa đổi một chút đáp án, Hải Nhi là ngươi. Ngươi lại sai, Hải Nhi không phải ta. Anh Cửu trả lời, vì cái gì không phải ngươi? Ngươi không phải muốn để Hải Nhi nâng cao tay trái liền nâng cao tay trái, nâng cao tay phải liền nâng cao tay phải sao? Chu Phàm hỏi. Ngươi cái này ngu xuẩn. Anh Cửu cười khẩy nói, ta còn có thể để hắn bay lên. Bọc lấy chăn nhỏ Hải Nhi quả nhiên bay lên, sau đó rất nhanh lại rơi vào trong trứng nước. Nguyên lai đây là ngươi dùng thuật pháp để nó bay lên. Chu Phàm nhíu mày nói, nhưng tên của ngươi kêu anh Cửu. Kia là ta vừa mới đặt tên. Anh Cửu nói, ta mỗi lần tỉnh lại đều sẽ cho mình lên một cái tên mới. Chu Phàm, hắn cảm thấy mình đầu óc đều có chút hồ đồ rồi, hắn rất nhanh liền cười nói, ta hiểu được, cái này câu đấu căn bản cũng không có đáp án, ngươi ưa thích nói cái gì chính là cái đó, dù sao ta lại không biết ngươi có hay không nói dối. Trong lòng của hắn có chút tức giận, cái này anh Cửu hoàn toàn là vui lùa hắn chơi. Anh Cửu phá lên cười, tiếng cười của nàng nghe có chút tố chất thần kinh, ngươi nói không sai, ta nói dối, vì lẽ đó kế tiếp vấn đề vẫn là, ngươi nói Hải Nhi có phải hay không ta? Trò chơi không có quy tắc không có ý nghĩa. Chu Phàm lắc đầu nói, đến lúc đó ta nói cái nào là giả, ngươi khẳng định sẽ nói nó là thật, dạng này không có tiếp tục ý nghĩa. Đừng có gấp nói không chơi, ta có thể hướng tuyệt thể, lần này liên quan tới vấn đề đáp án tuyệt sẽ không nói dối. Anh Cửu chậm rãi nói. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn lúc đầu không muốn chơi, nhưng hắn liếc một cái kia Hải Nhi, hắn quả thật rất muốn biết rõ cái này Hải Nhi là có hay không cùng Mặc Mặc có quan hệ. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta đoán cái này Hải Nhi không phải ngươi. Đáp án chính xác. Anh Cửu nói. Chu Phàm nao nao, có thuyền nhìn chăm chú, anh Cửu hẳn là vô pháp nói dối. Sắc mặt hắn ngưng trọng lên, nhìn về phía cái kia Hải Nhi, chẳng lẽ cái này Hải Nhi thật sự là Mặc Mặc sao? Với tư cách ban thưởng, ngươi có thể nói một vấn đề, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta có khả năng trong vấn đề này nói dối lừa ngươi, cũng có thể sẽ không, vậy ngươi sẽ hỏi vấn đề gì đâu? Anh Cửu cười nói, tất nhiên ngươi sẽ nói láo, vậy ta hỏi vấn đề gì lại có ý nghĩa gì, trừ phi ta hỏi vấn đề có thể để ngươi vô pháp nói dối. Chu Phàm thần tốc suy tư. Hắn liếc một cái trên bàn Hải Nhi, Hải Nhi đang nhìn hắn phát ra cười khanh khách âm thanh, nếu là hắn hỏi Hải Nhi là Mặc Mặc sao? Khẳng định vô pháp được đến hữu hiệu đáp án. Tất nhiên ngươi không phải Hải Nhi, vậy ngươi đang ở đâu? Chu Phàm trầm rãi nói, Hải Nhi không phải ngươi, vậy ngươi trốn đi đã không có ý nghĩa, vì sao không được gặp một lần? Hắn biết rõ quá trọng yếu vấn đề, cái này kêu anh Cửu dẫn đạo giả không có trả lời, vậy chỉ có thể hỏi một vấn đề đơn giản, nhìn thấy cái này dẫn đạo giả không phải là không có ý nghĩa, cũng có thể theo nàng hiện thân được đến càng nhiều hữu hiệu tin tức. Hơn nữa hắn cũng thực tế không biết hỏi cái gì đơn giản vấn đề mới tốt. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Anh Cửu thanh âm lại tại Chu Phàm bên tai yếu ớt vang lên. Chu Phàm đầu tiên là thần tốc nhìn thoáng qua trên bàn Hải Nhi, hắn đột nhiên quay người, nhìn thấy phía sau hắn vẫn đứng người. Cái này người mặc tươi xanh biết áo lót hồng váy ngắn nữ tử có như lửa môi đỏ, dài nhỏ đen lông mày, nàng hai trái rủ xuống treo hình tròn kim vòng hai, cánh tay phải hoa văn tập trung xanh đen phức tạp đồ văn, trần trụi hai chân. Cả người khiến người ta một loại khó mà hình dung tà khí. Thật bất ngờ ta bộ dáng sao? Miệng nàng phát ra, loại kia tà bên trong tà khí khí chất nặng hơn, thanh âm kia y nguyên chói tai khó nghe. Không phải. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận, trên thực tế hắn một mực nghe lấy thanh âm này, còn tưởng rằng là một cái gương mặt âm trầm lao phụ nhân, không nghĩ tới nàng so nhìn còn muốn tuổi trẻ. Đương nhiên khả năng này chỉ là một loại biểu tượng, nói không chừng là một cái am hiểu biến ảo thuật pháp tu sĩ, vậy liền không có khả năng chỉ nhìn nàng mặt ngoài. Ngươi nhìn thấy ta, cái kia đến phiên ta hỏi. Anh Cửu cười nhẹ nói. Chu Phàm nhìn xem nàng, phát hiện nàng đồng tử mang theo khó mà hình dung ác ý, để người không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi và muốn giết nàng xung động. Cái này Hải Nhi là ai? Anh Cửu nói ra vấn đề của nàng. Cái này Hải Nhi là ai? Chu Phàm nhìn xem trên bàn Hải Nhi cấp ra đáp án của mình, nàng là Mặc Mặc. Đáp án chính xác. Anh Cửu nói. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh. Làm sao? Ngươi không vui sao? Anh Cửu cười hỏi. Trừ phi ngươi hướng thuyền cam đoan, ngươi sẽ không ở vấn đề này bên trên nói dối, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Chu Phàm nói, anh Cửu cái này dẫn đạo giả rất ưa thích nói dối, hắn không thể tin được nàng. Xem ra học thông minh. Anh Cửu phát ra có chút tố chất thần kinh cười, chỉ là ta tại sao muốn như ngươi mong muốn. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, là hắn biết không có như thế đơn giản. Trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền có thể nói cho ngươi, cái này Hải Nhi có phải hay không là ngươi nhà Mặc Mặc. Yêu cầu gì? Chu Phàm cau mày nói, ngươi hẳn phải biết, nếu là rất quá phận, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu như anh Cửu muốn hắn long thần huyết, chỉ là trả lời hắn Hải Nhi có phải hay không Mặc Mặc, hắn căn bản sẽ không cân nhắc. Đương nhiên không quá phận. Anh Cửu nói, trên thực tế yêu cầu này rất đơn giản. Nàng dùng tay chỉ vào trên bàn biên kia hình tam giác kim trái cây nói, ngươi đem nó ăn, ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Chu Phàm nhìn xem trên bàn biên kia trái cây, hắn khỏe mắt nhảy lên, ngươi đã nói viên kia trái cây rất đáng tiền, không phải sao? Tại sao muốn ta ăn nó đi? Ta không có lừa ngươi, nó thật sự giá trị liên thành, nhưng cùng ta muốn ngươi đem nó ăn hết lại có liên hệ gì? Anh Cửu lộ ra tà dị cười, chỉ cần ta thích làm như vậy, vậy liền không cần bất kỳ lý do.